Chương 415, sự tình kỳ hoặc hơn chương 415, sự tình kỳ hoặc hơn thế nhưng là cái này, đại gia vốn định lại nói cái gì, lại tất cả đều nuốt trở vào. Đạo trưởng, vậy bây giờ nên làm sao xử lý a? Trước đó những cái kia thanh âm kỳ quái ngươi cũng nghe đến, chẳng lẽ lại đều là chuột làm ra? Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Vẫn là nói, đây hết thảy đều là cái kia hướng trong nhà của ta thả cái đồ chơi này người dở cho quỷ. Nói nói, đại gia thần sắc phẫn nộ giống lên một tiếng, mẹ nó, lao tử thật vất vả tốn ít tiền, liền đóng cái phòng này dưỡng lao, bây giờ còn có người muốn hại lao tử, không nên bị ta điều tra ra là ai, nếu là điều tra ra, ta mẹ nó giết chết hắn. Phương Dương bất đắc dĩ thở dài. Cho tới bây giờ, tựa hồ tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng cái kia ác ý hướng trong phòng thả nguyên rủa bật người. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác sự tình giống như bộ dáng không phải vậy. Chủ yếu là trước đó nghe được cái kia âm thanh kỳ quái. Nếu thật là người kia đang xây nhà thời điểm cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau, đều đã làm được loại kia phân thượng, còn thả nguyên rủa vật làm gì? Huống chi, đại gia bạn già cùng tiểu mao tử triệu chứng lại nên giải thích thế nào? Cũng không thể thật sự là nguyên rủa vật tạo thành đi. Đại gia bọn hắn tin, Phương Dương cũng không tin. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có tìm được trước người kia, mới có thể đi vào một bước giải khai bí ẩn. Cũng may đại gia ở trong thôn nhiều ít vẫn là có chút hy vọng. Khi hắn cầm tấm bảng gỗ cùng người bù nhìn đặt tới thôn trưởng trước mắt thời điểm, thôn trưởng kinh hãi cái cầm đều muốn rơi mất, khó có thể tin hoảng sợ nói, nhà ngươi cái kia tòa nhà không phải nháo quỷ, mà là có người hại ngươi. Còn không phải sao? Đều là một cái thôn, vậy mà làm như vậy. Thôn trưởng, ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước, người này một khi muốn tìm tới, ngươi cũng không cho phép thiên bị à, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy đóng phòng ở, kém chút thành quỷ trạch, ta với ai nói rõ lý lẽ đi. Thôn trưởng lúc này vỗ bộ ngực nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi việc này, ta xem cũng tới khí, đều là một cái thôn, vậy mà làm loại này thất đức sự tình. Nếu ai bao che, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Có ngay. Có lời này của ngươi, ta an tâm. Ngươi bây giờ tâm lý nắm chắc không? Đại khái là ai? Thôn trưởng nghi ngờ hỏi. Ngoại trừ, Lao Vương còn có thể là ai? Đại gia tức giận bất bình trả lời, hai ta mười mấy năm trước bởi vì cái kia phá sự, kém chút đánh nhau, còn nhớ rõ không? Cái này cũng nhiều ít năm, ta sớm cho là hắn quên đi đâu. Được, ta đã biết, ta cái này tìm mấy người cùng đi hỏi một chút, vừa vặn hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi ở nhà. Có thôn trưởng ra mặt, đại gia mang theo Phương Dương, 7-8 người khí thế hung hăng tiến về Lao Vương nhà. Vừa vặn đụng phải hắn trong nhà xem TV. Đối mặt đại gia cùng thôn trưởng đám người khí thế, lão Vương chột dạ dáng vẻ trực tiếp biểu hiện tại trên mặt đều. Thôn trưởng hư lạnh một tiếng, đem túi vải bên trong đồ vật ném lên bàn, "Lão Vương, ta hỏi ngươi, Trương lão đầu trong nhà náo quỷ động tĩnh, có phải là ngươi làm hay không?" Khi nhìn đến tấm bảng gỗ trong ngay mắt, lão Vương sắc mặt đại biến, run rẩy cười cười, "Thôn trưởng, ngươi đang nói gì đấy, đây là vật gì? Ngươi vẫn còn giả bộ." Đại gia khí xông đi lên liền muốn đánh nhau. Cũng may thôn trưởng kịp thời đem hắn giữ chặt, mặt âm trầm hỏi, "Lúc trước Trương lão đầu nhà lập nhà thời điểm liền ngươi tích cực nhất, ta còn buồn bực đâu, hai ngươi lúc nào hòa hảo rồi? Hợp lấy ngươi ở chỗ này kìm nén đâu? Không phải ta nói ngươi, cho dù có thủ, người ta tiêu nhiều tiền như vậy đóng phòng ở, ngươi nói cho hắn hủy sẽ phá hủy. Đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, đây là thâm cửu đại hận, ngươi thật muốn đem sự tình cho làm tuyệt." Đối mặt thôn trưởng trách cứ, lão Vương lập tức hoảng hồn, cũng không dám giả bộ nữa, vội vàng giải thích nói, "Thôn trưởng ngươi nói quá mức đi, ta chính là dựa theo người ta nói như vậy thả mấy thứ gì, cường điệu đến vậy ư? Ngươi cứ nói đi." Đại gia tức nổ tung. Thôn trưởng trầm mặt nhàn nhạt mở miệng nói, "Hiện tại cũng rằng này, ngươi còn giảo biện có ý nghĩa sao? Ngươi thành thật nói, ngươi đến cùng tại hắn phòng ở đã làm gì?" "A." Lão Vương một mặt mộng bức đảo đảo trong mắt, "Ta chẳng phải thả vật này sao, còn làm cái gì a? Còn nói không có. Trong nhà hắn quái thanh âm là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không tại lợp nhà thời điểm bụng trộm động tay động chân?" "Không có." Lão Vương vội vàng giải thích, "Thật, ngươi tin tưởng ta thả cái kia đồ chơi cũng chính là vì ác tâm một phen hắn, để hắn không may. Tại phòng ở bên trên động tay chân, ngươi cho ta mấy cái lá gan ta cũng không dám à, vạn nhất phòng ở xảy ra chuyện, ta cũng chạy không thoát à." "Không có khả năng." Đại gia căn bản không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Thôn trưởng nhíu mày, "Ngươi xác định ngươi không có nói láo?" "Ta thật không có." Lão Vương vẻ mặt đau khổ trả lời, "Ta có thể thề với trời, ta nếu là tại phòng ở bên trên động tay chân, đi ra ngoài bị xe đâm chết, cái này tổng được rồi." Lời này vừa nói ra, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đám người tất cả đều nhìn xem lão Vương cái kia lo lắng sắc mặt, trong lòng nổi lên nói thầm. Nhìn hắn dạng như vậy, thật không giống đang nói láo. Thật chẳng lẽ không có quan hệ gì với hắn? Đừng nói là thôn trưởng, liền ngay cả đại gia cũng trầm mặc. Qua mười mấy giây sau, thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài, ngựa khí thâm trầm mà hỏi, "Lão Vương, Trương lão đầu nhà phòng ở tình huống ngươi cũng biết. Hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào người ở, mười mấy vạn à, cất lâu như vậy, toàn đổ xuống sông xuống biển, đổi thành ai cũng không tiếp tụ được. Ngươi tại người ta trong phòng thả thứ này, sự tình nếu là chuyển đi, ngươi cảm thấy chúng ta thôn còn có thể dung hạ được ngươi sao? Ngươi liền không sợ ngươi người nhà bị người đâm cổ sống?" Nghe thôn trưởng thuyết phục, Lão Vương trầm mặc, cuối cùng cười khổ trả lời, "Ta sai rồi, ta thật biết sai, nhưng là thôn trưởng, ta thật không có tại phòng ở bên trên dở trò quỷ. Đi, ta tin ngươi, quay đầu ta tiếp tục tra, nếu để cho ta tra được là ngươi làm, đừng nói thôn chứa không nổi ngươi, đến lúc đó ta sẽ còn báo cảnh đưa ngươi vào đi." Lão Vương trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch." Sau đó thôn trưởng nhìn về phía đại gia, "Đi thôi, nhà ngươi tình huống còn phải bàn bạc kỹ hơn a." Đại gia gật đầu bất đắc dĩ, "Tốt." Phương Dương đi theo thôn trưởng cùng nhau rời đi lão Vương nhà, kết quả vừa ra cửa, liền nghe đến sau lưng chuyển đến hô to một tiếng, chờ một chút, ta cùng các ngươi cùng một chỗ, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta nhất định phải biết rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì. Khi lấy được thôn trưởng cho phép về sau, một đoàn người lần nữa trở lại đại gia trong nhà. Chỉ bất quá cân nhắc đến trong phòng quỷ dị, đám người chỉ là đứng ở ngoài cửa không dám vào đi. Phương Dương nhân cơ hội này, nhìn chung quanh một chút toàn bộ sân thôn. Nhìn kỹ, thật đúng là bị hắn phát hiện một chút mánh khỏe. Cả người không ngừng rút lui, muốn quan sát toàn bộ sơn thôn hình dạng mặt đất. Đang cùng thôn trưởng nói chuyện phiếm đại gia thấy cảnh này, không khỏi hiếu kỳ đụng lên đến dò hỏi, đạo trưởng, ngươi đây là phát hiện cái gì sao? Phương Dương không trả lời ngay, mà là tiếp tục quan sát của hắn. Một lát sau, hắn dừng bước lại, mặt hướng thôn trưởng cùng đại gia, chậm rãi mở miệng, thôn trưởng, đại gia, thôn các ngươi ở cái địa phương này ở bao lâu? A, thôn trưởng bị vấn đề này hỏi có chút không hiểu đấu. Cẩn thận suy tư một phen về sau, vẫn lắc đầu một cái này ghê gớm, quá lâu, chỉ ít mấy trăm năm. Chương 416, địa mạch chương 416, địa mạch vậy các ngươi tổ tiên có hay không thấy phong thủy? Nghe nói như thế, mấy người tất cả đều mộng, từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Lão Vương gia tổ tốt nhất giống hiểu phong thủy a. Có phải hay không thấy phong thủy? Nói nhảm, nhà hắn cái kia nửa đời biết cái gì? Mấy người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng hợp lại mà tính, phát hiện cũng không có nhà ai tổ tiên là thấy phong thủy. Thôn trưởng nhìn về phía Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, đạo trưởng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cùng Trương lão đầu nhà phòng ở có quan hệ sao? Phương Dương nghi ngờ lắc đầu, cũng không thể xác định có quan hệ, chỉ là có chút hiếu kỳ ấn lý thuyết có thể đem thôn xây ở nơi này, các ngươi tổ tiên tuyệt đối hiểu phong thủy, nếu như không phải thấy phong thủy. Cái kia, lời này vừa nói ra, thôn trưởng sắc mặt cứng đờ, cái gì? Thợ quay phim cười hắc hắc, trộm mộ. Tê các thôn dân tất cả đều hít vào một hơi, sắc mặt khó coi. Có thể hết lần này tới lần khác có người đột nhiên lên tiếng kinh hô, ta liền nói khi còn bé trong nhà làm sao có chút cổ quái kỳ lạ lao đồ chơi, không phải là. Thôn trưởng lườm hắn một cái, cười khổ nói, lão trưởng, ngươi nói cái này xác thực có khả năng, chẳng lẽ chúng ta thôn có cái gì đặc thù sao? Đúng thế. Phương Dương khẽ bước cằm, chậm rãi mở miệng, từ phong thủy học góc độ đến xem, các ngươi cái thôn này địa thế cực kỳ đặc thù. Các ngươi đứng tại ta cái góc độ này đến xem, toàn bộ thôn lưng tựa thanh sơn, mặt hướng nước xanh, hai bên trái phải còn có đồi núi nhỏ vây quanh, tạo thành một chỗ thiên nhiên ghế bành địa hình. Cái này tại trong phong thủy học được xưng là đai lưng ngọc vòng eo, kim bổn tụ nước tuyệt hảo cách cục. Cái này, đám người tất cả đều chấn kinh. Thôn trưởng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nói ra, ta còn là lần thứ nhất biết chúng ta thôn phong thủy tốt như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như chúng ta thôn những năm này vẫn luôn rất thuận, ra mấy cái cao tài sinh, ở bên ngoài làm ăn phát tài cũng có mấy cái, từng nhà điều kiện đều không kém, tất cả mọi người đều nói là mộ tổ bước lên khói xanh, thật chẳng lẽ chính là bởi vì phong thủy tốt. Đại gia mấy người tất cả đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Đạo trưởng ấn ngươi nói như vậy, chúng ta thôn phong thủy cũng không tệ lắm, cái này cùng Trương lão đầu nhà có quan hệ gì? Phương Dương mỉm cười, tiếp tục nói, phong thủy tốt xấu, xác thực sẽ ảnh hưởng một chỗ vật thế, nhưng càng quan trọng hơn là, dạng này địa thế phía dưới vô cùng có khả năng ẩn chứa địa mạch. Địa mạch? Mấy người trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, địa mạch chính là đại địa chi linh khí chỗ, là tự nhiên hình thành trường năng lượng. Phương Dương chăm chú giải thích nói, từ khoa học góc độ tới nói, địa mạch là chỉ bắt nguồn từ địa hạch bên trong nham tương hướng dưới mặt đất tầng ngoài một loại phóng xạ mạch lạc. Nó có tương đối cao áp tính, nhiệt độ cao tính, cao dính tính cùng tính phóng xạ, ảnh hưởng mặt đất khí hậu, hình dạng mặt đất, sinh vật cùng nhân văn các loại. Từ phong thủy học góc độ tới nói, bị cho rằng là dưới mặt đất năng lượng đầu nguồn, có thể điều tiết âm dương, cân bằng ngũ hành, xúc tiến vạn vật sinh trưởng. Tại thời cổ, bị mọi người cho rằng là quốc gia mệnh mạch, có thể quyết định quốc vận hưng suy, ảnh hưởng lòng người yên ổn. Cho nên cổ đại đế vương tướng tướng phi thường trọng thị địa mạch lựa chọn, để cầu đến thiên địa chi hòa, nhân thần chi phúc. Nhưng nói trắng ra là, nó chính là một loại phóng xạ mạch lạc. Phải biết dưới đất cất giấu vô số rắc rối phức tạp khoáng vật chất cùng thủy mạch, bọn chúng bởi vì địa chất biến thiên, vỏ quả đất vận động các loại nhân tố, tạo thành đặc biệt trường năng lượng. Những năng lượng này trận như là trong thân thể kinh lạc, mặc dù mắt thường khó gặp, lại thật sự mà ảnh hưởng lấy cảnh vật chung quanh từ trường cùng khí trạng. Vì sao nói các ngươi thôn vị trí chi địa có đặc thù địa mạch? Đầu tiên lưng tựa thanh sơn, cái này thanh sơn không chỉ có vì thôn cung cấp kiên cố bình chướng, càng bởi vì tầng nham thạch bên trong giàu có đặc biệt khoáng vật chất, như quặng phệ dít, thạch anh các loại. Những thứ này khoáng vật chất ở địa cầu từ trường tác dụng dưới, tạo thành ổn định trường năng lượng. Nghe xong Phương Dương thao thao bất tuyệt giải thích, đám người chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, căn bản nghe không hiểu. Bọn hắn bất quá là một bang không chút được đi học lão nhân, nào hiểu những đồ chơi này, chính là phòng trực tiếp dân mạng cũng gọi thẳng muốn đánh ngủ gật. Thôn trưởng mộng bức mà hỏi, đạo trưởng, ngươi đầu tiên là nói phong thủy, hiện tại còn nói địa mạch, ngươi cái này, rốt cuộc muốn nói cái gì a? Ta đầu óc có chút chuyện không đến. Ta sở dĩ nói cái này, là bởi vì ta hoài nghi, Trương đại gia trong nhà nháo quỷ sự tình cùng địa mạch có quan hệ. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Phương Dương, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Không đúng rồi, ngươi không phải mới vừa còn nói phong thủy là tốt phong thủy, tại sao lại thành náo quỷ căn nguyên đâu? Phương Dương cười nhạt lắc đầu, dưới tình huống bình thường, xác thực có thể cho rằng như vậy, nhưng nếu như địa mạch bị phá hư đây, còn nhớ rõ đại gia trong nhà cái kia kỳ quái dị hưởng sao? Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu, mỗi người bọn họ đều nghe qua thanh âm kia, tựa như là phòng ở hư mất, nhưng lại tìm không thấy bất cứ dị thường nào. Thanh âm kia ta nhớ được, liền cùng thạch đầu vỡ ra giống như. Đúng. Phương Dương lập tức nói tiếp, phòng ở rõ ràng không có xấu, nhưng luôn luôn có thể nghe được thạch đầu vỡ ra thanh âm, nói rõ thanh âm là từ nền tảng vị trí truyền đến. Ta vừa rồi quan sát một chút, đại gia nhà vị trí, vừa lúc là ở địa mạch điểm trung tâm, nếu như nói hắn ban đầu ở xây nhà thời điểm không cẩn thận đem địa mạch cho đào đoán mất, sẽ có hậu quả gì? Ta trước đó liền cùng các ngươi nói qua, địa mạch nói trắng ra là chính là từ đại lượng nham thạch, tầng đất hình thành phóng xạ mạch lạc. Một khi địa mạch lọt vào phá hư, phía dưới nham thạch tầng đất liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, thông qua nền tảng đem thanh âm truyền đến phía trên, để cho người ta tưởng lầm là nhà thanh âm. Trừ cái đó ra, địa mạch nó không phải thạch đầu đơn giản như vậy, nó có tính phóng xạ. Một khi lọt vào phá hư, phóng xạ vật chất tiết lộ, nhân thể nếu như trường kỳ bại lộ tại loại này phóng xạ phía dưới, nhẹ thì sức miễn dịch hạ xuống, tinh thần không phân chấn. Nặng thì khả năng dẫn đến sinh sản hệ thống bị hao tổn, ung thư phong hiểm rõ rệt gia tăng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Tê nghe xong Phương Dương giải thích, tất cả mọi người đột nhiên hít sâu một hơi. Đại gia trọn vẹn qua mấy giây mới tỉnh hồn lại một mặt hoảng sợ hỏi, "Không, không phải náo quỷ, là địa mạch bị ta đào đoạt mất." Nói đến đây ta đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở đánh nền tảng thời điểm, liền nghe đến không hiểu thấu tiếng vang, khi đó hỗ trợ lập nhà còn nói đùa nói giúp ta xây một cái có thể nghe được pháo vang lên phòng ở. Lúc ấy chỉ cảm thấy là câu nói đùa, hiện tại nghĩ như vậy. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì a, đạo trưởng? Đại gia thanh âm đều mang vẻ run rẩy, hiển nhiên là bị địa mạch nói chuyện hù dọa. Thôn trưởng cũng đội vàng hỏi, "Đúng vậy à, nếu thật là Trương lão đầu nhà lập nhà đem địa mạch cho đào đoạt mất, có phải hay không mang ý nghĩa thôn chúng ta phong thủy bị phá?" Chương 417, Mạnh Nguyên Tố chương 417, Mạnh Nguyên Tố so với Trương lão đầu nhà phòng ở, hắn quan tâm hơn thôn phong thủy, dù sao quan hệ này đến toàn bộ thôn tương lai. Phương Dương trầm ngâm một lát, an ủi, "Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, địa mạch mặc dù nói là mạnh, nhưng cũng không phải là nói đào đoạn mất liền sẽ luôn cái gì, về phần phá hư phong thủy, xác thực có một ít, nhưng không phải không biện pháp đền bù." Lời này vừa nói ra, hai người trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trong miệng một lời mà hỏi, "Cái kia muốn làm sao xác định đâu?" Gọi điện thoại cho địa chất khảo sát chuyên gia để bọn hắn dùng dụng cụ tới kiểm tra, sau đó đào đất cơ. Nghe được muốn đào đất cơ, đại gia sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, "Đào đất cơ? Cái này, đây là muốn đem nhà ta phá hủy a?" Phương Dương vội vàng an ủi, "Không phải như ngươi nghĩ, khảo sát chuyên gia sẽ dùng dụng cụ đến đối phía dưới tiến hành sóng âm định vị, thông qua bắn ngược sóng âm xác định dưới mặt đất kết cấu. Nếu quả thật giống ta nói như vậy, phía dưới có địa mạch, lập tức có thể kiểm tra ra, đến lúc đó tìm một khối đất trống, hướng xuống đào, nhìn xem địa mạch hư hao tình huống, nghĩ biện pháp đem nó tu bổ một chút, hoặc là an toàn bổ sung là được rồi." Tiểu nói này, đại gia nỗi lòng lo lắng trùng điệp buông xuống. "Nguyên lai không cần phá nhà cửa a, dọa ta một hồi." Thôn trưởng lại khinh bỉ nhìn hắn một cái, "Trương lão đầu, nếu là bởi vì nhà ngươi phòng ở phá chúng ta toàn thôn phong thủy, đến lúc đó ta có thể bảo hộ không được ngươi." Vừa buông lòng một hơi đại gia nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt chút, chỉ có thể cười cười xấu hổ, "Ta lúc ấy đào cũng không sâu, hẳn là không bao lớn ảnh hưởng đi." Tại trải qua đại gia cùng thôn trưởng sau khi đồng ý, Phương Dương gọi điện thoại để Vương đội hỗ trợ liên hệ địa chất khảo sát chuyên gia tới. Đợi không đến nửa giờ, tới một cỗ xe chuyển vận. Sau đó từ trên xe bước xuống bốn người. Tại cùng Phương Dương lên tiếng chào hỏi tìm hiểu tình huống về sau, trước tiên cầm dụng cụ tại đại gia trong nhà kiểm tra. Bọn hắn cầm trong tay các loại tinh vi địa chất khảo sát dụng cụ, tại đại gia nhà các ngõ ngách tiến hành tỉ mỉ đo đạc cùng ghi chép. Dụng cụ phát ra tiếng tít tít cùng lấp lóe đèn chỉ thị, làm cho cả hiện trường tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Phương Dương cùng các thôn dân đứng ở một bên, tinh tinh chờ đợi. Rốt cục, sau 20 phút, một vị thoạt nhìn như là lĩnh đội chuyên gia đi tới, thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, "Căn cứ chúng ta sơ bộ khảo sát kết quả, căn phòng này phía dưới xác thực tồn tại một đầu dị thường địa chất kết cấu." Dị thường địa chất kết cấu? Thôn trưởng cùng đại gia nghe vậy, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới thật bị Phương Dương nói trúng. "Đúng thế." Chuyên gia tiếp tục nói, "Bất quá, bởi vì khảo sát thời gian cùng thiết bị hạn chế, chúng ta không cách nào xác định đầu này địa mạch cụ thể đi hướng cùng chiều sâu. Muốn xác định điểm này, chúng ta còn cần tiến hành càng thâm nhập khảo sát, hiện tại đến trưng cầu ý kiến của ngươi." Nghe nói như thế, đại gia sắc mặt lần nữa trở nên khẩn trương lên, muốn làm sao khảo sát? Không phải là phá nhà cửa a?" Chuyên gia cười lắc đầu, tựa như là múc nước gài trịa dạng, xác định vị trí khảo sát, "Đương nhiên, chúng ta sẽ tận lực khống chế đào móc phạm vi cùng chiều sâu, lấy giảm bất đối phòng ốc hư hao." Đại gia nghe vậy, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn là miễn cưỡng nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, vậy các ngươi đào thời điểm phải cẩn thận một chút đã." "Được rồi." Đạt được đại gia cho phép, các chuyên gia cấp tốc hành động, đem xe bên trên khoan thăm dò dụng cụ cho dơ lên xuống tới. Đầu tiên là tại đại gia nhà hậu viện tuyển một cái tương đối ẩn nấp lại đối phòng ốc kết cấu ảnh hưởng nhỏ nhất vị trí, bắt đầu xác định vị trí khoan thăm dò. Trải qua như thế dày vò, toàn bộ thôn người đều biết Trương lão đầu ra sự, nhanh đến lúc ăn cơm tối, cơ hồ người cả thôn đều lại gần xem náo nhiệt. Đứng ở ngoài cửa nhìn xem bên trong không ngừng truyền đến khoan thăm dò thanh âm, từng cái đã hiếu kỳ vừa khẩn trương. Nhưng muốn nói khẩn trương nhất không ai qua được đại gia cùng thôn trưởng. Một giờ qua đi, khoan thăm dò thanh âm dần dần kết thúc, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Các chuyên gia tập hợp một chỗ, cẩn thận phân tích khoan thăm dò đạt được số liệu cùng hàng mẫu. Làm kết quả ra một khắc này, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, nhưng cùng lúc lại khó chịu bắt đầu. Buông lòng một hơi là bởi vì xác định đại gia trong nhà cũng không có nháo quỷ, đoàn người cũng không cần suốt ngày sợ hãi. Nhưng bây giờ xác định đại gia xây nhà thời điểm đào hỏng địa mạch, cái này cũng liền mang ý nghĩa thôn phong thủy bị phá. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Ngay tại phân tích số liệu chuyên gia đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, "Cái này, phía dưới này địa mạch chứa đại lượng mạn gặm nguyên tố. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, các thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt một bức. Duy chỉ có Phương Dương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trung điệp lặp lại một tiếng, mạn gẳng nguyên tố. Thôn trưởng đội vàng hỏi, đạo trưởng, cái này mạn gẳng nguyên tố là cái gì? Gặp nguy hiểm sao? Phương Dương hít sâu một hơi, ta hiện tại rốt cuộc biết tiểu mao tử vì cái gì ở lại một tuần lễ cư như vậy dàn mua, đều là cái này mạn gẳng nguyên tố dở trò quỷ. A, tiểu mao tử kinh ngạc há to mồm, đến cùng là cái thứ gì? Đạo trưởng ngươi đừng dọa ta à? Phương Dương trầm giọng nói, mạn gẳng nguyên tố là một loại kim loại nguyên tố, có nhất định tính phóng xạ. Trường kỳ tiếp xúc hoặc hút vào cao nồng độ mạn gẳng bụi hoặc mạn gẳng hóa chất, sẽ dẫn đến hệ thần kinh bị hao tổn, xuất hiện cùng loại hội chứng Parkinson triệu chứng. Tỷ như trí nhớ hạ thấp, tinh thần mệt mỏi, hành động chậm chạp, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ dẫn đến trí lực chứng ngại cùng tê liệt. Nghe nói như thế, tiểu mao tử sắc mặt lập tức lại biến, đại gia nghĩ đến mình bạn già cũng không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phương Dương tiếp tục nói, tiểu mao tử ở chỗ này vẹn vẹn ở một tuần lễ liền ra mua thành dạng này, không cần đoán, cũng biết phía dưới này mạn gẳng nguyên tố nhất định rất cao. Nguyên bản nó trong lòng đất hạ an tĩnh nằm, cũng không có cái gì nguy hại, chỉ là vừa thật lớn ra đang đào đất cơ thời điểm không cẩn thận đào đoạn mất địa mạch, dẫn đến mạn gẳng nguyên tố theo thổ nhưỡng cùng nham thạch khe hở phóng thích đến trong không khí, lúc này mới có trước đó dị hưởng cùng già yếu. Nghe đến đó, tiểu mao tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các thôn dân cũng là một trận tổ thức, nhao nhao căng tới ánh mắt hoảng sợ. Đặc biệt là đại gia sắt vách hàng xóm đội vàng hỏi, cái kia, vậy ta nhà có phải hay không cũng không thể người ở? Phương Dương lắc đầu, người đây không cần lo lắng, các ngươi nhận ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính, dù sao các ngươi lại không đào đoạn địa mạch. Nghe nói như thế, mấy người trùng điệp thở dài một hơi. Nhưng người trong thôn nhìn về phía đại gia ánh mắt liền có chút không quá hữu hảo. Nguyên bản bọn hắn vẫn rất đáng thương đại gia, đóng cái phòng ở gặp được loại này chuyện xui xẻo. Hiện tại thế nào, một mình hắn tai họa một cái thôn phong thủy, ngay cả địa mạch đều cho đào đoạn mất. Đại gia tựa hồ cảm nhận được tâm tình của mọi người, không để ý tới nhà tổn thất, vẻ mặt đau khổ trả lời, ta cũng không biết ta, lại nói, lúc trước đánh nền tảng thời điểm không đều theo chiếu bình thường quá trình tới a, ta làm sao biết địa mạch như thế cạn. Chương 418, vận mệnh trêu cợt chương 418, vận mệnh trêu cợt cái kia. Vậy bây giờ có biện pháp nào đền bù sao? Vẫn là nói, chúng ta thôn muốn xảy ra chuyện. Thôn trưởng thận trọng hỏi. Phương Dương cười an ủi, không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Đại gia nhà chỉ là đào đất cơ mới đưa đến địa mạch tiết lộ, bản thân đào không coi là sâu, cho nên vấn đề không phải rất lớn, chỉ cần đem nó một lần nữa lấp chôn xuống là được. Một lần nữa lấp chôn? Ý tứ chính là còn muốn hủy đi nhà ta phòng ở a? Đại gia nghe nói như thế, khổ ba ba hỏi. Lao Trương à, hiện tại cũng tình huống gì, ngươi còn băn khoăn nhà mình phòng ở đâu, cũng không thể bởi vì một mình ngươi hại chúng ta toàn thôn a. Thôn trưởng im lặng nói, ta biết, thế nhưng là ta, cái này, Phương Dương khoát tay áo giải thích nói, yên tâm đi, không cần phá nhà cửa. Nhằm vào loại tình huống này, có thể dùng đặc cực tương gia cố pháp, hướng dưới mặt đất rót vào đặc chế cố hóa tương dịch sẽ thẩm thấu đến thổ nhưỡng cùng nham thạch trong cái khe, cố hóa sau hình thành một đạo biệt kín tầng, hữu hiệu ngăn cản có hại vật chất tiến một bước tiết lộ. Đồng thời, loại phương pháp này còn có thể gia cố thổ nhưỡng, khôi phục địa mạch tính ổn định. Cụ thể tới nói, trước tiên đem đại gia nhà phía dưới chứa mạn gẳng nguyên tố nham thạch toàn bộ cho móc xuống. Sau đó đem đặc chế chú tương vật liệu rót vào dưới mặt đất. Những tài liệu này sẽ dọc theo khe hở quyết tán, cũng tại thời gian nhất định bên trong cố hóa, hình thành một đạo kiên cố bình chướng. Đến lúc đó lại đem nền tảng cho bổ sung bắt đầu, ngươi phòng này không có vấn đề gì, về sau có thể an ổn cư ngụ. Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thật sao? Đại gia con mắt đều nhanh trợn lùi ra. Thôn trưởng cũng liền hỏi đội, kia đối thôn còn có ảnh hưởng sao? Phương Dương lắc đầu, từ phong thủy học góc độ tới nói, phong thủy ra một điểm tí vết, nhưng ảnh hưởng không lớn. Từ khoa học góc độ đến xem, chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại về sau an toàn hơn. Vậy thì tốt quá. Thôn trưởng cũng đi theo hưng phấn lên. Chỉ bất quá, Phương Dương đột nhiên họa phong nhất chuyển, lòng của mọi người đi theo căng cứng, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Chỉ bất quá thôn các ngươi loại tình huống này thuộc về vấn đề cá nhân, chính phủ không có nghĩa vụ giúp các ngươi giải quyết, muốn chuẩn bị cho tốt nó, đến tốn không ít tiền. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Thôn trưởng cười phất phất tay, quay lại ta mau chóng tổ chức các thôn dân tiến hành quyên tiền, về phần Trương lão đầu, nhà ngươi ra đầu to, không có ý kiến a. Đại gia nghe vậy, sắc mặt liền cùng xương đánh quả cả, gật đầu bất đắc dĩ. Có thể vừa nghĩ tới trước đó phòng ở hoàn toàn không cách nào ở người, lập tức trong lòng dễ chịu rất nhiều. Sau đó thôn trưởng đem chuyện này cho các thôn dân truyền xuống dưới. Ngay từ đầu, tất cả mọi người là không quá vui lòng, dù sao cùng bọn hắn nhà lại không quan hệ. Thôn trưởng nói hết lời đều không có gì dùng. Thằng đến Vương Dương không mặn không nhạt nói cho bọn hắn, địa mạch không chữa trị, chẳng những sẽ phá hư thôn phong thủy, thời gian dài về sau, toàn bộ thôn dưới mặt đất đều sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó coi như không chỉ đại gia một nhà chuyện. Nghe nói như thế, các thôn dân tất cả đều dọa sợ, từng cái giơ hai tay đồng ý chữa trị địa mạch. Phương Dương thuận tiện cùng địa chất chuyên gia nói một tiếng, để bọn hắn hỗ trợ xử lý một chút địa mạch vấn đề. Có Phương Dương mở miệng, chuyên gia không chút do dự đáp ứng, vỗ bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thôn trưởng khi lấy được cái này tin vui về sau, nói cái gì cũng muốn lưu Phương Dương ăn bữa cơm tối, hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Không chịu nổi thôn dân thịnh tình mời, Phương Dương đành phải lưu lại ăn xong bữa cơm tối. Đợi đến hắn trở lại Tây Hải thành phố thời điểm đã 8 giờ tối giờ, đến tiếp sau tu bổ công việc hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Trở lại nội thành về sau, Phương Dương đầu tiên là tìm một cái náo nhiệt khu vực đem quầy hàng cho chi. Nghĩ thầm nếu là một giờ không ai liền về nhà khách nghỉ ngơi. Kết quả còn không có qua bao lâu, trước gian hàng liền đến tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ, lần đầu tiên liền cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cũng không phải dài có bao nhiêu diễm lệ, mà là cái kia bẩm sinh khí chất, tản ra vô tận mị lực. Mỹ nữ không chút do dự, thẳng đến Phương Dương mà đến, nhìn nàng tư thế kia, tựa hồ sớm có dự mưu. Phương Dương nhìn trước mắt mỹ nữ, cũng bỗng cảm giác cảnh đẹp ý vui, cười hỏi, mỹ nữ muốn coi bói sao? Ai nghĩ đến mỹ nữ lại lắc đầu, tự mình cầm lấy còn không có dọn xong bàn nhỏ chỉnh lý về sau ngồi lên. Sau đó cười nhạt một tiếng, Phương đạo trưởng, ta biết ngài. Nghe nói như thế, Phương Dương bỗng cảm giác kinh ngạc, ngươi biết ta? Mỹ nữ khẽ bước cầm mặt lộ vẻ mỉm cười, ta thế nhưng là ngươi fan hâm mộ đâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, so trực tiếp nhìn đẹp trai hơn. Phương Dương bị khen có chút ngượng ngùng, cười cười xấu hổ, vậy là ngươi đoán mệnh vẫn là làm gì? Ta không đoán mệnh. Mỹ nữ lắc đầu, ánh mắt mang theo một chút cô đơn. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Phương Dương, thần sắc thống khổ mở miệng nói, đạo trưởng, ngươi nguyện ý nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Ta muốn tìm cá nhân thổ lộ hết. Phương Dương nhìn về phía bên cạnh thợ quay phim lập tức ngầm hiểu chuẩn bị đóng lại trực tiếp. Ai nghĩ đến mỹ nữ lại cười ngăn lại nói, không cần cố kỵ ta tư ẩn, ta đã tìm đến Phương đạo trưởng nói ra, liền không sợ bị người biết. Nói xong câu đó, mỹ nữ dừng một chút, dường như tại chỉnh lý cảm xúc. Qua hơn 10 giây mới chậm rãi mở miệng, ta là một tên cao trung lão sư, chủ yếu phụ trách dạy anh ngữ. Vừa mới bắt đầu, ta mỗi ngày đều phi thường cố gắng chăm chỉ, trong lớp học sinh cũng rất không chịu thua kém, toàn lớp thành tích vẫn luôn không tệ. Khi đó hiệu trưởng thường xuyên tìm ta đi hắn văn phòng nói chuyện, kể một ít cổ vũ, nụ cười của hắn, để cho ta một lần coi là đây là trưởng bối xem trọng ta. Thế nhưng là, thằng đến có một lần, hắn đem ta gọi đến hắn văn phòng, thừa dịp ta không chú ý, trong nước hạ độc. Ta không có chút nào phòng bị uống xong có thuốc nước, làm ta ý thức được không thích hợp thời điểm, liền đã nhìn thấy hiệu trưởng cái kia vẻ mặt bị uội, không ngừng hướng ta tới gần. Uống xong nước về sau, ta phát hiện mình một điểm dễ rủa khí lực đều không có, vô luận ta làm sao cầu xin tha thứ hô cứu mạng, đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng, ta bị hắn cái kia xúc sinh cho. Nói đến đây, mỹ nữ lại còn có thể bảo trì thần sắc bình thản, cảm xúc ổn định. Ngược lại là thợ quay phim không nhịn được trước kinh hô lên, ta tạo, quả thực là cầm thú. Báo cảnh bắt hắn không? Phương Dương cũng tò mò nhìn về phía mỹ nữ, muốn biết đến tiếp sau kết quả. Mỹ nữ lại cười khổ lắc đầu, ta cũng nghĩ báo cảnh. Thế nhưng là, trong nhà của ta điều kiện thật không tốt, cha mẹ thân thể đều có bệnh, bọn hắn là ta cha mẹ nuôi, thật vất vả đem ta nuôi đến hiện tại như thế lớn, còn được đến một phần phi thường thể diện công việc, đối bọn hắn tới nói, ta chính là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo. Ta vốn nghĩ, dựa vào phần công tác này, có thể nuôi sống bọn hắn, đền bù bọn hắn đối ta nhiều năm như vậy nỗ lực, ta nghĩ hồi báo bọn hắn. Chương 419, trên đầu chữ sắc có cây đào chương 419, trên đầu chữ sắc có cây đào thế nhưng là tên xuất sinh kia, hắn đã sớm điều tra qua gia đình của ta tình huống, biết ta để ý nhất cái gì, hắn liền lấy người nhà của ta cùng công việc của ta đến uy hiếp ta, chỉ cần ta dám báo cảnh, hắn rơi đài trước đó, trước hết để cho ta vạn kiếp bất phục. Ta không hoài nghi chút nào hắn có thể làm được loại trình độ này, ta không dám đánh cược, cũng không dám liều, chỉ có thể lựa chọn nén giận. 3 năm, hắn dòng dã chiếm đoạt ta 3 năm. Trong 3 năm này, ta sống không bằng chết, trọng độ bệnh trầm cảm, lần lượt xâm phạm, 3 lần sinh non, vô số cái chằn trọc đêm không ngủ, nếu như không phải cha mẹ ta cần người chiếu cố, ta thật muốn đi thẳng một mạch. Đã từng ta cũng là hăng hái, muốn trở thành một tên ưu tú nhân dân giáo sư, mà ta cuối cùng lại thành cái xác không hồn, liền ngay cả ta các đồng nghiệp đều tránh không kịp, sợ dẫn lửa thân trên. Nghe đến đó, thợ quay phim đã sớm tức nổ tung, phẫn nộ quát, ngươi tìm ta ca có phải hay không muốn cho hắn giúp ngươi ra mặt, đem sự tình tại trên mạng truyền đi, để dư luận lên men. Phương Dương cũng chau mày nhìn xem mỹ nữ, tựa hồ chỉ cần nàng mở miệng, hắn sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, mỹ nữ càng lại lần lắc đầu, không cần. Mặc dù ta sống rất thống khổ, nhưng ta không thể không kiên trì còn sống, dần dần, ta đem đối với hắn phẫn nộ chuyển biến thành cừu hận, ta muốn trả thù hắn. Có thể năng lực của ta, đừng nói trả thù, coi như thật đi báo cảnh, đều không nhất định hữu dụng. Thẳng đến về sau có trời, con trai độc nhất của hắn đi tới trường học. Làm ta nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó, trong đầu liền hiện ra một cái báo thù kế hoạch. Ta cố ý tiếp cận hắn, cố ý chế tạo cùng hắn một chỗ cơ hội, hắn mới từ nước ngoài trở về, căn bản không biết cha hắn làm những cái kia cầm thú sự tình. Cũng không lâu lắm, hai ta liền chính thức kết giao ở cùng một chỗ. A cái này, nghe được tình huống này, đừng nói thợ quay phim, Phương Dương cũng người thề, tò mò hỏi, sau đó thì sao? Về sau, mỹ nữ cười lạnh một tiếng, tên xuất sinh kia tại biết con của hắn cùng ta nói yêu thương thời điểm tức nổ tung. Hắn sao có thể đồng ý hai ta tình cảm lưu luyến đâu, thế nhưng là hắn lại không dám trực tiếp nói cho hắn biết nhi tử hắn làm cái gì, chỉ cần vừa nhắc tới việc này, cha con bọn họ liền sẽ đại xảo một hung. Thời gian dần trôi qua, cha con bọn họ quan hệ trong đó cũng liền có ngăn cách. Thẳng đến có trời, bọn hắn lại một lần nữa bởi vì ta đại xảo một hung về sau, ta đem hắn phụ thân chiếm lấy ta 3 năm sự tình toàn nói cho hắn biết. Tê đang nghe câu nói này về sau, Phương Dương cùng thợ quay phim đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? A mỹ nữ tự giễu cười một tiếng, ta nguyên bản cùng bạn trai đã nhanh nói chuyện cưới gả, trong mắt hắn, ta chính là vợ của hắn. Hiện tại đột nhiên nói cho phụ thân của hắn chiếm đoạt ta 3 năm, hắn điên rồi. Cầm dao phay ở ngay trước mặt ta đem hắn phụ thân cho chém ngã, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, chết. Ngoa tạo. Phương Dương nhịn không được kinh hô một tiếng, mẹ nó cái này. Thợ quay phim càng là kinh hãi ngay cả lời đều nói không nên lời, nhìn xem mỹ nữ cái kia biểu tình bình tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không biết ai mới là ma quỷ. Vốn cho là hắn chỉ là cố ý ác tâm một phen hiệu trưởng, cho nên mới tìm hắn nhi tử tìm người yêu. Không nghĩ tới sau cùng sát chiêu ở chỗ này đây, lợi dụng nhi tử tay, tự tay giết lão tử. Chẳng những báo thù, còn giải hận, nhất chủ yếu là từ đầu tới đuôi, nàng đều chỉ là người bị hại thân phận, dù là hiệu trưởng chết rồi, cùng với nàng cũng không có quan hệ. Cái này kêu cái gì mưu? Mỹ nhân kế, kế ly gián, liên hoàn kế, mượn đao giết người, cuối cùng còn tẩu vi thượng kế. Năm đó Lữ Bố cùng Đồng Trác chính là như thế trở mặt ta. Bất quá trước mắt mỹ nữ, tướng mạo là thật không thể nói, đủ để danh xưng đương đại điều thuyền. Mặc dù kết cục có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng không thể không nói, đại khoái nhân tâm. Lấy thân vào cuộc, dơ lên thắng thiên con rể. Phòng trực tiếp dân mạng đang nghe kết cục lúc, cũng tất cả đều sôi trào. Khá lắm, ta giống như thấy qua cái này tin tức, gần nửa năm đi, lúc ấy ta còn tưởng rằng là giả đâu, không nghĩ tới lại là thật, chỉ có thể nói thiên đạo tốt luân hồi, dễ tốt. Tam quốc diễn nghĩa điêu thuyền hí Lữ Bố là biên, có thể đây là sự thực a. Ông trời của ta, ta không cách nào tưởng tượng xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ vậy mà gặp như thế bất công, mặc dù đại thù đến báo, nhưng nàng đời này cuối cùng vẫn là hủy a. Cổ nhân thật không lừa ta, trên đầu chữ sắc có cây đao, ta đoán chừng cái kia hiệu trưởng đến chết cũng không biết mình vì sao mà chết. Cái này cần bước đến cái gì phân thượng mới có thể nghĩ đến loại này đáng sợ dương lưu. Bạn trai vì nàng giết phụ thân của mình, mặc dù là thất thủ, có thể thấy được nàng tại duy trì chút tình cảm này thời điểm phí hết bao lớn tâm tư, cố gắng đi đối một người tốt, lại là cửu nhân như tử, không dám để cho mình yêu hắn. Có lẽ nàng đã sớm yêu hắn cũng có nói, báo thủ quá trình cũng là tương đương thống khổ. Nhìn xem mỹ nữ cái kia không có chút nào gợn sóng ánh mắt, Phương Dương cười lắc đầu. Chuyện xưa của ngươi ta nghe xong, ta rất đồng tình ngươi tao nộ, ta bây giờ nghĩ biết, ngươi hôm nay tại sao tới tìm ta đâu, vẹn vẹn vì nói cho ta cố sự này sao? Mỹ nữ lắc đầu, trầm mặc nửa ngày nhàn nhạt mở miệng nói, ta mặc dù báo thù, nhưng ta cũng không vui vẻ, bạn trai ta hắn từ đầu đến cuối đều là vô tội. Bởi vì ta, hắn đời này cũng hủy, đi cùng với hắn thời điểm, hắn xem như ta cứu rỗi, có thể ta minh bạch, ta không thể yêu hắn, hắn là ta kế hoạch một bộ phận. Kỳ thật ngay từ đầu ta chỉ là muốn thông qua hắn đến buồn nôn tên xúc sinh kia, để bọn hắn phụ tử trở mặt thành thù, ta làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ vì ta làm được loại kia phân thượng. Đại thù đến báo khoái cảm làm sao cũng vô pháp vùi lấp ta đối với hắn thua thiệt. Đạo trưởng, ta từng nghe người nói, mỗi người mệnh thiên sinh chính là chú định. Ta mặc dù lớn một chương tốt đối ra, nhưng thiên sinh chính là cái tai họa, cha mẹ của ta nhận nuôi ta thời điểm đều là người bình thường, kết quả lại song song sinh bệnh nặng. Bên cạnh ta tất cả người thân cận, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Ta đang suy nghĩ, ta đến cùng vì sao tồn tại, giống ta dạng này người, so thế giới này còn muốn bẩn, ta còn muốn tai họa nhiều ít người đâu. Phương Dương lập tức tâm thần chấn động, lông mày cau lại, ngựa khí kiên định chậm rãi mở miệng nói, ai như thế nói cho ngươi, ngươi đem hắn cứ gọi ta đến tới trước mặt, nhìn ta không đạp chết hắn. Lời này vừa nói ra, mỹ nữ cùng thợ quay phim đều ngây ngẩn cả người. Vốn cho là hắn sẽ nói một chút âm dương hòa hợp, vận tùy tâm sinh loại hình lời nói trấn an. Kết quả hắn toát ra một câu như vậy, làm người vội vàng không kịp chuẩn bị. Phương Dương hít sâu một hơi, ánh mắt cơ trí tiếp tục nói, phàm là như thế nói cho ngươi người, hắn nhất định đối ngươi có cái gì ý đồ xấu, ngươi liền nhớ kỹ. Chân chính hy vọng ngươi tốt người là sẽ không để cho ngươi sinh ra bản thân hoài nghi, cho nên nói cho ngươi câu nói này, người kia nhất định các ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng tin. Chương 420, cứu người chương 420, cứu người. Mỹ nữ ngơ ngác nhìn Phương Dương, lần thứ nhất cảm xúc sinh ra ba động. Thợ quay phim thì nặng nề gật đầu, đúng, anh của ta nói đúng. Đừng nghe bọn họ lắc lư. Tạ ơn đạo trưởng. Mỹ nữ vẫn như cũ cảm xúc ổn định cười cười, ta biết ngươi là đang an ủi ta, có thể tình huống của ta chính ta rõ ràng, cha mẹ ta tại biết ta sự tình sau cũng không lâu lắm tất cả đều buồn bực sầu não mà chết. Hiện tại ta, đưa mắt bốn phía, đã không có một cái người thân cận, có lẽ ta thiên sinh chính là cô độc mệnh đi. Không phải. Phương Dương không chút do dự hồi đáp, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nói tiếp chút gì thời khắc, mỹ nữ điện thoại đột nhiên vang lên. Không có ý tứ, ta trước nhận cú điện thoại. Mỹ nữ lễ phép cười cười. Phương Dương làm ra mời động tác. Điện thoại kết nối về sau, đối diện giống như nói thứ gì, mỹ nữ sắc mặt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đổi, mang theo sinh khí trách cứ, vì cái gì? Ta đều giao tiền đặt cọc, ba cái mộ địa liền cùng một chỗ, ngươi bây giờ nói cho ta không có dính liền nhau, có tính không trái với điều ước. Ta mặc kệ, ta liền muốn ba cái dính liền nhau, bằng không thì ta liền khiếu nại các ngươi. Một phen câu thông qua đi, mỹ nữ cúp điện thoại, trên mặt còn lưu lại một chút sắc mặt giận dữ. Nhưng lại quay đầu nhìn về phía Phương Dương lúc, đem cái kia bôi phẫn nộ rất tốt che giấu qua đi, mở miệng cười nói, đạo trưởng không có ý tứ, ta có chút sự tình muốn đi xử lý, hôm nay thật rất cảm tạ ngươi nghe ta nói hết chính mình sự tình. Nói xong lấy điện thoại di động ra đối quầy hàng mã 2 chiều quét 2000 khối tới. Phương Dương đang nghe kim ngạch trong nháy mắt đều sửng sốt một chút. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, mỹ nữ liền cầm lấy bao vội vã đi. Thợ quay phim kinh ngạc xách chặt lưỡi, ca. Mỹ nữ này còn rất hào phóng, chính là đáng tiếc. Không đúng. Phương Dương thần sắc chấn động, cau mày. Cái gì không đúng? Thợ quay phim nghi ngờ hỏi. Phương Dương cũng không trả lời hắn, mà là tự mình suy tư. Thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, vô đuổi, không được. Nàng có thể muốn phí hoài bản thân mình. A. Thợ quay phim trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vì cái gì nói như vậy, ta nhìn nàng cảm xúc rất ổn định, không giống như là sụp đổ dáng vẻ a. Ngươi đần a, vừa rồi nàng gọi điện thoại thời điểm đang nói cái gì, còn nhớ rõ sao? Ê. Tựa như là đang nói mua mộ địa sự tình, đối diện thả nàng bổ câu, thế nhưng là ba mẹ nàng đi, mua mộ địa không bình thường sao? Phương Dương đối hắn sọ não tại vỗ nhẹ một bàn tay, coi như ba mẹ nàng đi, vậy cũng chỉ cần hai cái mộ địa, có thể ta nghe rõ ràng nàng muốn mua ba cái, hơn nữa còn là liên đới, ngươi không phải là cảm thấy nàng muốn đem cái kia mộ địa cho trước đó hiệu trưởng à? Cái kia cho ai? Thợ quay phim ngơ ngác hỏi. Có thể ngay sau đó, một tiếng kinh hô, ngoại tảo, cho chính nàng. Khó trách nàng hào phóng như vậy, một lần cho 2000, nguyên lai là dạng này. Vậy còn chờ gì, chúng ta nắm chặt đuổi theo a. Phương Dương thở dài cho mày, đuổi theo có làm được cái gì? Phải chết người bên trong ngăn không được. Nàng biết rất rõ ràng ta tại trực tiếp, lại dám ngay ở mặt của ta đem nàng không chịu nổi chuyện cũ nói ra, điều này nói rõ nàng đã không cần thiết. Có thể một người bình thường, làm sao có thể không quan tâm đâu. Ngươi còn nhớ rõ nàng trước đó cũng đã nói, mình có trọng độ bệnh trầm cảm, hiện tại thù đã báo, phù mẫu không có, thân thể cũng trả đạm, liền ngay cả bạn trai cũng ngồi tù, nàng có thể nói đưa mắt không quen. Còn sống đối nàng mà nói chính là một loại thống khổ, đặc biệt là công tác thời điểm, các đồng nghiệp đều phải dùng cái gì ánh mắt nhìn nàng. Coi như chúng ta bây giờ đuổi theo đem nàng khuyên ngăn tới, chẳng lẽ lại mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Thợ quay phim lo lắng hỏi, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng nghĩ quần a. Phương Dương nghe vậy không có trả lời, mà là không ngừng suy nghĩ như thế nào mới có thể chân chính cứu nàng. Đột nhiên, đại não linh quang lóe lên, lập tức nghĩ tới điều gì. Có thể cứu nàng chỉ có một người. Ai? Tại trong lao bạn trai. Cái này. Thợ quay phim bị kinh hãi có chút nói năng lộn xộn, cười khổ trả lời, ca. Người ta đang ngồi tù, ngươi cũng không thể đem hắn lấy ra đi. Nghe nói như thế, Phương Dương trầm mặc. Đúng vậy a, người ta trong tù, mình dựa vào cái gì đem người mang ra? Liên vì mình một cái suy đoán. Đừng nói hắn không có lớn như vậy quyền lực, cho dù có cũng không thể trực tiếp làm như vậy. Tổng hợp suy nghĩ một chút, Phương Dương vẫn là quyết định trước cho Vương đội gọi điện thoại, nói rõ một chút tình trạng. Làm Vương đội nghe được chuyện này về sau, kinh ngạc mở miệng nói, vụ án này lại bị ngươi gặp, cái tiên nữ nói đều là thật, nghe ngươi tiểu nói này, nàng xác thực có rất lớn phí hoài bản thân mình khả năng. Để cho người ta ra gặp mặt, cái này không phù hợp quy củ khẳng định không được, nhưng là nha. Nói đến đây, Vương đội đột nhiên bật cười, Phương đạo trưởng, ngươi có phải hay không quên trưởng ngục giam còn thiếu ngươi một cái nhân tình đâu, chỉ cần ngươi mở miệng, gọi điện thoại hoặc là video gặp mặt, vấn đề không lớn. Lời này vừa nói ra, Phương Dương lập tức nhớ tới trước đó ngục giam sự tình, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, ngươi như thế nhắc nhở ta, ta lần trước còn đặc địa lưu lại chỉ đạo viên điện thoại. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn trước. À đúng, mỹ nữ kia vừa rồi vội vã đi, tựa như là đi tìm cái kia bán mộ địa, ngươi có thể giúp ta tìm tới vị trí của nàng sao? Không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Vương đội tự tin trả lời. Điện thoại cúp máy về sau, Phương Dương tìm tới chỉ đạo viên dãy số cho hắn nói rõ ý đồ đến. Chỉ đạo viên lúc này biểu thị không có vấn đề, tùy thời có thể lấy gọi điện thoại thông video, thực sự không được, bọn hắn còn có thể phái một đội giám ngục đem người đưa đến hiện trường. Bất quá Phương Dương cự tuyệt cái cuối cùng đề nghị, hắn chỉ là muốn cứu người, nhưng còn không đến mức lao sư độc chúng. Sau đó hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong lúc đó còn nhận được Vương đội điện thoại, thông qua giám sát bọn hắn tìm được mỹ nữ rời đi lộ tuyến. Ngoài ý liệu là nàng cũng không có đi tìm mộ địa công ty, mà là trực tiếp về tới mình thuê phòng bên trong. Phương Dương không để ý tới rất nhiều, mang theo thợ quay phim liền đuổi theo. Khi bọn hắn dựa theo Vương đội cho địa chỉ đi vào mỹ nữ thuê lại lầu trọ hạ lúc, Phương Dương ngẩng đầu nhìn tầng 7 cửa sổ lại không có chút nào ánh đèn, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhanh nhấn nút thang máy. Phương Dương kinh hô một tiếng, hai người tăng tốc bước chân xông vào thang máy, cấp tốc đè xuống số 7 khóa. Đinh Nương theo lấy thang máy thanh âm nhắc nhở vang lên, hai người trước tiên xông ra thang máy, nhìn về phía bên trái thứ nhất hộ. Giờ phút này, cửa phòng nửa đậy, xuyên thấu qua khe cửa chỉ có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đen như mực, không có chút nào sáng ngời. Càng như vậy, càng là không thích hợp, Phương Dương nội tâm lo lắng bạt phần, xông đi lên kéo cửa phòng ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn lúc, không khỏi kinh hô một tiếng, không muốn ăn. Chỉ gặp mỹ nữ tựa ở phòng khách cạnh ghế salon một bên, tại nàng phía trước trên bàn trà trưng bày hai cái hũ cho cốt, bên cạnh thiêu đốt lên một cây ngọn nến, cùng một phong thư, xem ra giống như là gì thư. Chương 421, qua lại cứu rỗi chương 421, qua lại cứu rỗi mỹ nữ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Dương, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện. Tay trái còn cầm chén nước, tay phải nắm lấy một thanh viên thuốc. Nhưng nếu như nhìn kỹ trên đất bình nhỏ liền có thể nhìn ra trên tay nàng cầm chính là thuốc ngủ. Duy nhất một lần ăn nhiều như vậy thuốc ngủ, không cần đoán cũng biết nàng đang làm gì. Phương Dương vội vàng xông đi lên một phát bắt được tay phải của nàng, vung rơi trên tay nàng thuốc ngủ khiển trách quá mắng, ngươi đang làm gì? Ngươi sẽ không cho là ngươi chết liền xong hết mọi chuyện a? Ngươi có hay không nghĩ tới nếu như trên đời này thật sự có cửu tuyển, cha mẹ ngươi ở phía dưới nhìn thấy ngươi thời điểm sẽ có cảm tưởng thế nào? Còn có ngươi không phải nói ngươi cảm thấy ngươi thua thiệt bạn trai của ngươi phải không? Nếu như ngươi chết, đối với hắn mà nói, tính là gì? Hắn thất thủ hại chết phụ thân của mình, hiện tại còn phải xem lấy ngươi chết tại trước mắt hắn, ngươi đây là thua thiệt hắn. Tại sao ta cảm giác ngươi đang trả thù hắn? A mỹ nữ tự giễu cười một tiếng, đạo trưởng, cảm ơn ngươi hảo ý, hắn nhìn không thấy. Chúng ta đời này cũng sẽ không gặp lại, ta mệt mỏi, ngươi để cho ta đi thôi. Ai nói hắn nhìn không thấy? Dứt lời, Phương Dương cho chỉ đạo viên phát một cái video qua đi. Kết quả đối diện dây tiếp, mà lại ở bên cạnh hắn, thình lình ngồi một cái tuổi trẻ tiểu tử. Thợ quay phim tay mắt lanh lẹ đi đến cửa trước chỗ mở ra gian phòng ánh đèn. Là mỹ nữ cùng trong video người gặp mặt một khắc này, tại chỗ ngây dại, con mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng vậy mà một câu đều nói không ra miệng. Vẫn là trong video nam nhân mở miệng trước nói, đã lâu không gặp. Mỹ nữ đắng chát cười cười, thật xin lỗi. Không cần cùng ta nói xin lỗi.
hẳn là ta nói, nếu như không phải hắn, nếu như ta có thể sớm một chút nhận biết ngươi. Nhìn xem mỹ nữ nước mắt không tự chủ chảy ra, Phương Dương yên lặng thối lui đến một bên, cấp hai người bọn họ sung túc không gian. Video đầu kia chỉ đạo viên cũng tương đương phối hợp, Lưu Nam Tử một người tại gian phòng, những người khác tất cả đều ra ngoài. Hai người nhìn xem điện thoại đối diện lẫn nhau, tại xuyên phá tầng kia cửa sổ về sau, phảng phất có nói không hết. Trong lúc đó càng là nhiều lần sụp đổ khóc lớn. Thẳng đến câu kia ta chờ ngươi xuất hiện, hai người phảng phất đều thấy được hy vọng sống sót. Kỳ thật không riêng gì mỹ nữ, nam tử hiện tại cũng cần người khác cứu rỗi. Video trò chuyện kết thúc về sau, Phương Dương lấy điện thoại lại, mỹ nữ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ánh mắt kiên định mở miệng nói, đạo trưởng, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại phí hoài bản thân mình, chúng ta ước định tốt, muốn làm lẫn nhau cứu rỗi. Phương Dương thần sắc phức tạp nhìn xem nàng, cuối cùng mỉm cười trả lời, không nên đem người khác đối ngươi tổn thương, quy tội đến trên người mình, ngươi giải xinh đẹp chẳng lẽ chính là tội sao? Chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt lắm, nhưng thay cái góc độ tới nói vận khí của ngươi lại là rất tốt. Tại cha mẹ ngươi không muốn ngươi thời điểm, ngươi gặp được ngươi cha mẹ nuôi, tại ngươi nhân sinh lúc tuyệt vọng ngươi gặp bạn trai ngươi, tương lai trong đời của ngươi sẽ còn gặp được càng nhiều người may mắn. Tạ ơn, ta nhớ kỹ. Mỹ nữ vô cùng chân thành nhẹ gật đầu. À đúng, ngươi biết ta hôm nay tại sao muốn cứu ngươi sao? Phương Dương đột nhiên hỏi một câu không giải thích được. Mỹ nữ ngơ ngác lắc đầu, ta không biết. Phương Dương cười nhạt một tiếng, người tu đạo rất vừa ý nhân quả, ngươi hôm nay tìm ta thổ lộ hết, để cho ta biết ngươi nghĩ phí hoài bản thân mình, đây là nhân, mà ta làm người tu đạo, cứu vớt ngươi là quả. Nếu như ngươi gặp ta, quay đầu tiếp tục tự sát, như vậy ta liền sẽ có tổn hại âm đức. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Phương Dương nói nói ý vị thâm trường nhìn thoáng qua trên bàn cho cốt. Chỉ một thoáng, mỹ nữ chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt, con ngươi không ngừng phóng đại, hoảng sợ hỏi, ngươi không phải nói phải tin tưởng khoa học sao? Đúng a, phải tin tưởng khoa học. Phương Dương từ chối cho ý kiến đúng ai, thuận tiện từ túi vải bên trong móc ra một chương lá bùa đưa tới, đã có duyên, liền đưa ngươi một chương đi. Nói xong cũng mặc kệ mỹ nữ biểu tình gì, lôi kéo thợ quay phim liền đi. Trên đường, thợ quay phim một mặt mộng bức mà hỏi, ca, ngươi chiêu này thật sự là trăm phát trăm trúng a, ta dù là biết ngươi là giả, nhưng vẫn như cũ cảm giác thấm hoảng, bị một cái đạo sĩ để mắt tới, thật không phải chuyện gì tốt. Phương Dương khinh bị lườm hắn một cái, ngươi cho rằng ta nghĩ à, phí hết lớn như vậy kỉnh cứu nàng, nàng quay đầu lại đi tự sát, vậy chúng ta không phải toi công bận rộn. Cũng là thợ quay phim như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thế nhưng là bọn hắn vừa rồi trong video nói muốn chở nam ra ngục, giết người đây này, bực này đến ra ngục, món ăn cũng đã lạnh đi, cũng không có khoa trương như vậy. Phương Dương cười giải thích nói, đầu tiên hắn không tính cố ý giết người, chỉ là thất thủ ngoại ý muốn giết người. Tiếp theo, người bị hại gia thuộc cũng chính là mẹ của hắn đã sớm xuất cụ gia thuộc giảng hòa, chỉ cần hắn ở bên trong biểu hiện tốt một chút, các loại thời hạn thi hành án một giảm, vận khí tốt 10 năm liền ra, vận khí không tốt cũng liền nhiều mấy năm sự tình. Hai người bọn hắn hiện tại cũng mới 20 mấy tuổi, chờ đến ra tù ngày đó khả năng 40 tuổi cũng chưa tới, 40 tuổi mặc dù lớn điểm, nhưng cũng không tính quá muộn. Thợ quay phim nghe vậy nhẹ gật đầu, vậy bây giờ chúng ta đi đâu, đây cũng không phải là đã khuya à, về nhà khách cũng ngủ không được. Ê! Phương Dương nhìn một chút thời gian, từ mỹ nữ xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá mới 1 giờ, trước mắt 9 giờ tối. Gần nhất mỗi ngày gặp được sự tình, đều đã quen thuộc dạng sáng đi ngủ, cái này đột nhiên 9 giờ để hắn nghỉ ngơi, thật là có điểm không quen. Có thể cũng không thể cái giờ này còn đi bày quẩy bán hàng đoán mệnh đi. Xoắn suýt nửa ngày, Phương Dương chỉ có thể tìm một nhà khách nghỉ ngơi. Hắn cùng người khác khác biệt, người khác tại nhà khách có thể xem TV chơi điện thoại, nhưng tiết mục tổ lúc trước liền quy định tuyển thủ không thể nhìn. Trên thực tế tiết mục tổ lúc này nếu là biết ý nghĩ của hắn, hẳn không thể lập tức cho hắn gọi điện thoại nói cho hắn biết, có thể nhìn, tùy tiện nhìn, nghĩ thế nào nhìn liền thế nào nhìn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn sớm đã là ván đã đóng thuyền quán quân, không có khả năng có bất kỳ người cùng hắn cạnh tranh. Nói câu khoa trương, hiện tại Phương Dương trực tiếp chạy đến tiết mục tổ cao ốc để bọn hắn đem một ức tiền thưởng giao ra, bọn hắn con mắt đều không mang theo nháy một chút. Nói đùa, Phương Dương tồn tại ngắn ngủi 1 tháng không đến thời gian để bọn hắn tiết mục nhảy lên trở thành trong nước tống nghệ tiết mục lão đại, mà lại là treo lên đánh thứ hai cái chủng loại kia. Nếu là đem hắn làm pháp bực, chỉ cần lên tiếng đổi một nhà, lập tức có rất nhiều người cùng cung kính kính đưa ra 100 triệu cho hắn đơn độc chế định một cái tiết mục. Đương nhiên Phương Dương đối với cái này cũng không cảm kích, hắn coi như biết cũng sẽ không đổi, hắn thấy 100 triệu đầy đủ mình dùng. Cầm cái kia một đứa, nửa đời sau đốn tại trong đạo quan của mình dưỡng lão, tốt nhất tái giá cái lao bà xinh đẹp. Thời gian đắc ý ban đêm hai người nằm tại nhà khách trên giường nhằm chán, cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, trong lúc bất chi bất giác đi tới ngày thứ hai. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tìm cái tương đối yên tĩnh thanh lương địa phương tùy duyên bày quầy bán hàng. Ai nghĩ đến còn không có một lát nữa, liền đến một cái tuổi trẻ muội tử. Chương 422, tiền này cũng không phải không thể kiếm. Chương 422, tiền này cũng không phải không thể kiếm. Muội tử đầu tiên là quan sát một chút Phương Dương bày hàng, sau đó chủ động ngồi tại bàn nhỏ bên trên, không xác định hỏi, đạo trưởng, cái gì cũng có thể coi là sao? Phương Dương cười gật gật đầu, đúng, ngươi có thể coi là cái gì? Ê! Muội tử tựa hồ có chút xoắn xuýt, suy nghĩ hơn 10 giây mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn tính một chút bạn trai ta lúc nào có thể chia tay. A! Phương Dương thần sắc kinh ngạc, không xác định hỏi, ngươi xác định không có nói sai? Muội tử vội vàng khoát tay cười giải thích, đạo trưởng ngươi lý giải sai, không phải coi như hắn lúc nào cùng ta chia tay, mà là người khác. Không phải. Ngươi! Phương Dương triệt để sợ ngây người, đây là Trung Văn sao? Mỹ nữ, ta có hay không có thể lý giải thành, ngươi có thể coi là bạn trai ngươi, lúc nào cùng người khác chia tay đúng không? Đang nói đến bạn trai ba chữ thời điểm, Phương Dương đặc địa nói rất nặng. Muội tử tựa hồ cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ, cười trả lời, đúng vậy, đạo trưởng ngươi không nghe lầm. Cái này, mỹ nữ, ta mạo muội hỏi một câu, bạn trai ngươi có phải hay không đã cứu mệnh của ngươi? Không có á, vậy là ngươi. Bên thứ ba, muội tử liền vội vàng lắc đầu cười cười xấu hổ, đạo trưởng, ngươi hiểu lầm, ta biết ngươi rất khó lý giải. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng rất khó lý giải. Hai ta từ năm thứ nhất đại học liền ở cùng nhau, cho tới bây giờ năm thứ ba đại học, đã nói chuyện 3 năm. Nhưng lại tại năm ngoái, ta phát hiện hắn xuất quỹ. Sau đó thì sao? Phương Dương tò mò hỏi. Sau đó chúng ta liền đại xảo một khung, tại chỗ liền cho hắn để chia tay, thế nhưng là hắn lại nói cho ta, hắn nhưng thật ra là được ban bôi. A, Phương Dương ngây ngẩn cả người, cái này có cái gì khác nhau sao? Không đều là vượt quá giới hạn. Ai nghĩ đến muội tử lại lắc đầu, cái kia nữ đáp ứng cho ta bạn trai một tháng 10 bạn. 10 bạn A. Mà lại bạn trai ta mỗi tháng cầm tới tiền đều sẽ cho ta 8 bạn, còn lại mình hoa, ngươi nói ta làm sao cự tuyệt. Ngoa tào. Nghe xong muội tử trả lời, Phương Dương người tròn váng. Còn có loại sự tình này. Bị phú bà băng đuôi, lấy tiền dưỡng nữ bằng hữu. Thật không biết bạn trai nàng là tuyệt thế nam nhân tốt, vẫn là tuyệt thế cặn bã nam, nhưng có một chút, không thể không nói, hắn như thế một làm, bế vọng. Du tẩu tại hai nữ nhân ở giữa thành thạo điêu luyện. Không riêng phú bà không có ý kiến, bạn gái cũng không có ý kiến, quả thực là nam nhân mẫu mực à. Phương Dương kinh ngạc nhìn muội tử không rõ ràng cho lắm mà hỏi, cho nên ngươi tiếp nhận loại quan hệ này. Muội tử nhẹ gật đầu, hắn là vì ta mới nguyện ý bị người bao dưỡng, một năm này xuống tới, ta đã cất 100 vạn, cái này 100 vạn, đầy đủ ta đi hoàn thành ta sơ bộ lý tưởng. Mà lại, ta biết, không coi là phản bội. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta coi như bọn họ lúc nào chia tay đâu? Phương Dương nghi ngờ hỏi. Muội tử cười cười xấu hổ, ta không phải sợ bọn hắn chia tay, về sau liền không có tiền nha. Cho nên để ngươi hỗ trợ tính toán, trong lòng ta tốt có cái ngọn nguồn. Lời này vừa nói ra, Phương Dương người tê, một mặt im lặng nhìn trước mắt muội tử, ngươi liền không sợ hắn một cước đem ngươi đạp, cùng phú bà xong đi rồi. Không sợ muội tử tự tin lắc đầu, nữ nhân kia đều nhanh 40, ta so với hắn tuổi trẻ xinh đẹp, bằng vào ta đối nam nhân hiểu rõ, hắn khẳng định với ta. Lại nói, hắn được bao nuôi tiền đều tại trên tay của ta, hiện tại nữ nhân kia mỗi tháng đều là trực tiếp chuyển khoản cho ta. Khá lắm, Phương Dương lần nữa bị lôi đến, kinh ngạc hỏi, phú bà đem tiền chuyển cho ngươi. Đúng thế, muội tử cười hắc hắc, cho nên chúng ta ba người quan hệ nhưng thật ra là trong suốt, thật nhiều lần hai người bọn họ đi chơi, đều là để cho ta ở bên cạnh nhìn. Ngoa tạo. Thợ quay phim cùng Phương Dương chăm miệng một lời tuân ra nói tụ. Cái này cũng được. Phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều sợ ngây người. Không phải. Chẳng lẽ là ta tàm quan bất chính sao? Vì cái gì ta cảm thấy tiền này kiếm hợp tình hợp lý đâu? Một tháng 10 vạn khái niệm gì? Đại khái chính là ngươi mỗi ngày một cước tình ngủ, cái gì cũng không cần làm, thẻ ngân hàng đạo trưởng 3.300 khối, ta mẹ nó, ta một ngày vì 300 khối mệnh gần chết, đổ cái gì à? Phòng trực tiếp có hay không phú bà coi trọng ta, phú bà không có nam cũng được. Nam công ta không phải loại người như vậy, 500 đêm nay ta là ngươi người, 5.000 mặc kệ ngươi đến mấy người, 5 vạn xin đừng nên coi ta là người, 50 vạn mặc kệ ngươi tới có phải hay không người. Tối hôm qua ta nhìn thấy một cái video, thiệp khắc một cái đầu đường phỏng vấn, một đôi tình lữ, người chủ trì đầu tiên là cho 2.000 để bọn hắn đồng ý phỏng vấn, sau đó ra giá 5 vạn, mượn hắn bạn gái, bạn trai còn phải nhìn xem, hai người xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng lẫn nhau thuyết phục đối phương, ta có video muốn nhìn đánh một. Muội tử không thèm để ý chút nào nhún vai, lần đầu tiên thời điểm, ta cũng cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng là về sau ngẫm lại, hai người bọn họ lại không tình cảm, chúng ta tại làm thuần túy chính là nhân loại sinh lý bản năng yêu thích, chưa nói tới tình cảm. Lại nói, một tháng 10 vào đâu, vì tiền, không mất mặt, mà lại không có người thứ tư, ta cái gì đều không cần làm, ở bên cạnh nhìn xem là được, ta cái gì tổn thất cũng không có. Phương Dương nhịn không được giơ ngón tay cái, thật có giác ngộ. Muội tử cười hắc hắc, ta tính toán một cái, một năm 100 vạn, chỉ cần 5 năm, ta liền có thể cầm số tiền kia cùng ta bạn trai về nhà kết hôn, sau đó mở tiểu điếm, hạnh phúc qua nửa đời sau. Chỉ bất quá ta hiện tại lo lắng nhất chính là phú bà ngày nào đối bạn trai ta ngán, tiền này liền không có kiếm lời nha. Từ khi ta nghĩ thông suốt rồi về sau, vừa mới bắt đầu cái kia phú bà vẫn rất hài lòng, nhưng bây giờ có thể rõ ràng cảm giác nàng đối bạn trai ta lãnh đạm, chẳng lẽ là ta đã làm sai điều gì sao? Phương Dương nhìn xem muội tử cái kia không giống nói đùa ngữ khí, khóe miệng giật một cái, tò mò hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ thoáng sau đối cái kia phú bà đặc biệt khách khí? A đạo trưởng ngươi thế nào biết đến? Nàng thế nhưng là ta kim chủ nhà, ta có thể không đối nàng thái độ tốt, khách khí khí à? Muội tử như có điều suy nghĩ trả lời, ngay từ đầu thời điểm bọn hắn đều là đi nhà khách, về sau ta liền đề nghị để bọn hắn đi chúng ta mướn trong phòng chơi. Mỗi lần nàng tới, ta đều khách khí khí, đem cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, hoa quả, đồ ăn vặt đồ uống, liền ngay cả khí cầu cùng thần du đều chuẩn bị kỹ càng. Nàng đối ta thái độ phục vụ có thể hài lòng. Có thể ta không nghĩ ra, vì cái gì ngược lại thái độ trở nên lạnh phai nhạt đâu. Phương Dương im lặng liếc nàng một cái, ngươi không phải nói nhảm sao? Người ta dùng tiền chơi chính là kích thích, bây giờ bị ngươi chỉnh thành ngành dịch vụ, cái kia nàng tại sao muốn hoa 10 vạn đi bao nuôi bạn trai ngươi, cỡ tờ vợ bên trong mấy ngàn còn nhiều, còn có thể đổi, phục vụ càng tốt hơn. Nghe nói như thế, muội tử thần sắc chấn động, giống như cũng đúng nha, cái kia. Vậy ta phải làm sao? Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, ngươi sau khi trở về liền cùng ngươi bạn trai nói chia tay. Sau đó cùng hắn đại xảo một cung, liền nói ngươi muốn theo hắn kết hôn, không hy vọng có bên thứ ba tồn tại. Chương 423, biết đi đường cây. Chương 423, biết đi đường cây chỉ đơn giản như vậy. Muội tử kinh ngạc hỏi. Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, ngươi phải biết, ngươi tồn tại là cung cấp cảm xúc giá trị. Bằng không thì người ta tại sao muốn đem tiền đánh tới ngươi thẻ ngân hàng, nàng cần không phải phục vụ, mà là cảm xúc, hiểu không? Muội tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, bừng tỉnh đại ngộ hoảng sợ nói, ta đã hiểu. Chính là đến làm cho bọn hắn có trộm cảm giác đúng không? Phương Dương gật đầu cười. Thì ra là thế, ta liền nói. Làm sao ta nghĩ thoáng, nàng ngược lại không có ý nghĩa nữa nha. Đạo trưởng ta hiểu. Ta ơn a, ta cái này trở về. Nói xong, muội tử vội vã lấy điện thoại cầm tay ra hảo phóng quét 500 khối đi. Thợ quay phim nhìn xem rời đi muội tử, xoắn xuýt hỏi, ca. Ngươi vừa rồi tại làm gì à? Ngươi đang dạy nàng làm loại này chuyện thất đức, ngươi thế nhưng là cái đạo sĩ à? Phương Dương quay đầu xem xét hắn một chút, nhàn nhạt hỏi, ta hỏi ngươi, muội tử bị sinh rồi, nàng là vui vẻ vẫn là khổ sở? Đây. Thợ quay phim gãi đầu một cái, hẳn là vui vẻ đi. Vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi, bạn trai nàng vui lòng sao? Đây. Hẳn là cũng vui lòng đi. Cái kia phú bà đâu? Nàng vui không vui? Thợ quay phim chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, nuốt một ngụm nước bọt trả lời, khẳng định vui lòng. Đó không phải là. Phương Dương từ chối cho ý kiến núi bay, bị lục người vui lòng, người trong cuộc vui lòng, phú bà cũng vui vẻ, ngươi lại không vui. Ngươi là cái thá gì? A cái này. Ta hỏi lại ngươi. Bọn hắn loại hành vi này, phạm pháp sao? Ê. Thợ quay phim suy tư nửa ngày, không xác định trả lời, có tính không tụ chúng dâm loạn. Phương Dương lườm hắn một cái, người ta mọi tử đều nói, nàng chỉ là nhìn, mặc dù vượt qua ba người, nhưng cũng không tính tụ chúng dâm loạn, từ pháp luật góc độ tới nói, nhiều nhất là nữ nhân kia không đạo đức, nhưng nếu như nàng cũng là độc thân đâu. Ba người đều không có kết hôn, phạm cái gì pháp? Pháp luật đều không xen vào sự tình, ngươi để cho ta quản. Là ngươi uống lộ thuốc, vẫn là ta đầu góc quạt rồi. A cái này. Thợ quay phim triệt để mơ hồ. Phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười phun ra. Không có tâm bệnh, suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không tính mại dâm, cũng không tính tụ chúng dâm loạn, nhiều nhất tính gia quỹ, nhưng vấn đề là, bị lục người đều không tại hồ, còn vui sướng hài lòng, ai cũng không xen vào a, cao, thật là cao à, lão bà của ta nếu là biết có người dùng nhiều tiền như vậy bao ta, nàng có thể quỳ xuống đi cầu ta đáp ứng. Không thể không nói, nam nhân này là chân ái muội tử, hắn hoàn toàn có thể mình cầm tiền cùng bạn gái chia tay, nhiều tiền như vậy, muốn tìm đối tượng còn không nhẹ nhàng lỏng lẻo. Nếu như ta là muội tử, ta cũng tha thứ hắn, đây không phải chân ái là cái gì? Không có tâm bệnh, đạo trưởng trước đó không phải đã nói sao, người cũng không thể vì ra mặt, ngay cả tiền cũng không cần đi, cái kia cùng ngốc khác nhau ở chỗ nào? Thợ quay phim cẩn thận một suy nghĩ, vẫn thật là không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể hậm hực đứng ở một bên. Tại trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, hơn nửa giờ bất chi bất giác trôi qua. Ngay tại hai người nhàm chán đến ngủ gà ngủ gật thời điểm, cách đó không xa vừa đội vàng đi tới một cái đại gia. Đại gia một thân chất phát cách ăn mặc, trên bờ vai còn chọn một cái đòn đánh, hai bên cái sọt giống huyết, tựa hồ là đến trong thành phố bán đồ, đã bán xong. Nhìn thấy Phương Dương một thân đạo bảo thời điểm, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra không ít, vội vàng mở miệng nói, đạo trưởng, ngươi sẽ trừ tà không? Phương Dương gật đầu cười, sẽ, thế nào? Vậy thì tốt quá. Đại gia buông xuống trên bờ vai đòn gánh tin tức nói ra, ngươi có thể đi với ta một chuyến sao? Bọn ta trong thôn có mấy thứ bẩn thỉu, có thể ta môn. Có thể là có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta đến cùng thế nào đi. À đúng đúng đúng. Đại gia lúng túng cười, bàn tay không đứng ở trên quần áo ma sát đến làm dịu khẩn trương, nơi này đến bọn ta thôn còn có không ít lộ trình, trên đường ta chậm rãi kể cho ngươi. Được. Nguyên bản đại gia hôm nay trở về là dự định ngồi xe buýt xe, nhưng cân nhắc đến muốn mời Phương Dương qua đi, chỉ có thể kiên trì kêu xe taxi. Liên cái này hắn ở trên trước xe còn cùng tài xế xe taxi mài nửa ngày một mép, nói cái gì cũng không chịu đánh đồng hồ, muốn một bộ giá. Lái xe cuối cùng bị làm e răng lại, vẫn thật là đồng ý, đại gia lúc này mới hấp tấp ngồi lên xe, mấy người hướng phía mục đích xuất phát. Xuyên qua náo nhiệt thành khu, xe dần dần lái vào không người vùng ngoại thành, lại đến về sau thời gian dần trôi qua ẩn vào trong rừng. Đại gia thôn không tính quá lệch, nhưng cũng không giàu có. Trong làng đại đa số đều là nhà trệt cùng tầng 2 đồng hào bằng bạc phòng, tân phòng rất ít. Bất quá xe cũng không có trực tiếp tiến vào thôn, mà là lái đến thôn cách đó không xa một mảnh ruộng đồng phụ cận. Sau khi xuống xe, đại gia chỉ trước mặt một cái đơn sơ nhà gỗ vừa cười vừa nói, đó chính là ta bình thường sinh hoạt địa phương, ta mang các ngươi đi xem hạ. Phương Dương cười điểm một cái, được. Tới thời điểm cũng đã nói, đại gia sở dĩ ở chỗ này là bởi vì hắn ở phụ cận đây bao hết mười mấy mẫu địa dùng để trồng chút rau quả trái cây. Mỗi ngày rạng sáng đều sẽ hái một chút tươi mới rau quả, khiêng đòn gánh cơi xe buýt đi nội thành bán. Hắn gái này đã nhiều tuổi, ở nhà cũng không chịu ngồi yên, nhiều làm một ít việc nhà nông thân thể cũng tốt. Lúc đầu kéo dài như vậy nữa vẫn rất tốt, hắn cũng vui vẻ này không mệt. Nhưng lại tại hai ngày trước, hắn gặp vài sự tình. Theo như hắn nói, thôn phụ cận chân núi có một gốc mấy trăm năm lão liêu thụ, bị đoàn người cùng phụng vì thần thụ. Theo lý thuyết một gốc mấy trăm năm lão liêu thụ cũng không tính đặc biệt hiếm lạ, kỳ liền kỳ tại cái này quả lão liêu thụ nó biết đi đường. Phương Dương đang nghe câu nói này thời điểm, bản năng cho là hắn đang nói đùa. Cây biết đi đường, cái này sao có thể? Có thể hết lần này tới lần khác đại gia lại là vô cùng chắc chắn thần sắc, càng khoa trương hơn là, hắn nói gốc cây liễu này đã đi hơn 100 mét. Phương Dương triệt để sợ ngây người, nói cái gì cũng muốn tận mắt xem xét đại gia trong miệng thần thụ. Đại gia thả ra trong tay đòn gánh cùng cái sọt sau mang theo Phương Dương tiến về cây liễu phụ cận. Hắn nhận thầu địa tích ngoài rìa vị trí vừa vặn khoảng cách cây liễu không xa. Trên đường, đại gia vừa đi vừa lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đạo trưởng, ngay từ đầu ta cho là ta lỗ tai xảy ra vấn đề nghe nhầm rồi đâu. Thế nhưng là về sau nhiều lần đi ngang qua bên kia cũng nghe được có rất nhẹ thanh âm, cảm giác kia. Tựa như là thần thụ tại mở miệng nói chuyện. Ta kể bên này không có nguồn nước, trông trọt toàn bộ nhờ thần thụ, một hồi ngươi thấy liền biết ta có hay không đáng quát lác. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mấy người ước chừng đi sau 5 phút, thật xa liền thấy phía trước mấy trăm mét chỗ, có một gốc to lớn cây liễu. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cây kia to lớn cây liễu dần dần bày biện ra nó toàn cảnh rung động. Không giống với thông thường bên trong cây liễu vốn có thẳng tắp tư thái, gốc cây liễu này đúng là nằm thẳng dưới đất. Chương 424, quỷ dị tiếng kêu cứu mạng chương 424, quỷ dị tiếng kêu cứu mạng rễ của nó trần trụi bên ngoài, rắc rối khó gỡ. Mà thân cây thì lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo lên, phía trước nhổng lên thật cao, trực chỉ bầu trời. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, từ cái kia nết lên trên cành cây, lại còn có nhỏ bé dòng nước không ngừng phun ra ngoài, tựa như là một cái thiên nhiên suối phun. Theo lý thuyết, tốt như vậy nguồn nước phía dưới, phụ cận hẳn là cây xanh mùi ấm. Có thể kỳ quái là, phụ cận cả ngọn núi ngay cả cỏ đều rất ít, chớ nói chi là cây, phóng tầm mắt nhìn tới, núi phụ cận, vậy mà chỉ có gốc cây này cây liễu. Phương Dương nhìn trước mắt một màn sợ ngây người. Vốn cho rằng đại gia nói lời có rất nhiều khuyết đại thành phần, thẳng đến mình tận mắt nhìn thấy mới biết được lời hắn nói không có một chút nói ngoa, tất cả đều là thật. Đi vào cây liễu trước mặt, phóng nhãn xem xét cẩn thận một chút cái này quả trăm năm lão liễu. Thân cây tựa như là một đầu cự mãng nằm trên mặt đất, phi thường thô. Nhưng lại cảm thấy không quá hợp lý, một gốc mấy trăm năm lão thụ, trên lý luận tới nói không phải chỉ như thế thô mới đúng. Lúc này, bên cạnh đại gia chỉ cây liễu, ta chính là ở phụ cận đây lấy nước thời điểm nghe được cây liễu thanh âm, nghe không phải rất cẩn thận, nhưng tựa như là đang kêu cứu mạng. Cứu mạng? Ngươi xác định là cứu mạng? Phương Dương kinh ngạc hỏi. Đại gia lắc đầu, không xác định, nghe rất không rõ ràng, chỉ là có điểm giống. Đạo trưởng ngươi nói, đây có phải hay không là thần thụ tại hướng ta cầu giải, nó không chừng đụng tới cái gì tà môn đồ chơi. Phương Dương im lặng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cây liễu lâm vào trầm tư. Nói thật, hắn không có chút nào đầu mối. Quá quỷ dị. Nếu như không phải tận mắt thấy cây liễu, hắn cũng hoài nghi đại gia tại nói bừa, ra ảo giác. Nhưng bây giờ này làm sao giải thích? Cây liễu biết đi đường, mà lại đi hơn 100 mét. Phương Dương nhìn thoáng qua trên núi hơn 100 mét vị trí. Hắn thực sự không có cách nào não bổ ra cây liễu đi đường hình tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, một đạo yếu ớt tiếng rên rỉ xuất hiện ở bên tai. Đại gia con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng hoảng sợ nói, "Nghe, có nghe hay không?" Thanh âm kia lại tại xuất hiện, nghe rất suy yếu, cái này nhất định là cây liễu tại hướng chúng ta cầu cứu. Thợ quay phim quay đầu nhìn về phía Phương Dương, từ trong ánh mắt của hắn không khó coi ra, Phương Dương cũng nghe đến, mà lại thanh âm đúng là từ cây liễu phương vị truyền đến. Đưa mắt bốn phía, ngoại trừ cây liễu, cái gì công sự che chắn đều không có. Không có khả năng có người ở chỗ này cố ý quấy rối, căn bản một bóng người đều không có, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng cây liễu cầu cứu đến hiểu được. Ca, đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Chẳng lẽ lại cây liễu thật biết nói chuyện? Thợ quay phim kinh nghi mà hỏi. Bên cạnh đại gia vội vàng nói tiếp, còn không phải sao? Nói với các ngươi à, chúng ta thôn có một đứa bé, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, động một chút lại đi bệnh viện, trong nhà thấy thế nào đều nhìn không tốt. Về sau trong làng lão bối con giảng để hắn nhận cây liễu vì cha nuôi thử một chút, nói không chừng thần thụ sẽ phù hộ hắn. Trong nhà hắn về sau vẫn thật là làm như vậy. Thua chiêng gõ chống làm một trận tế tự hoạt động, kết quả các ngươi đoán làm gì? Phương Dương nhịn không được cười ra tiếng, khẳng định là đứa bé kia thân thể hoàn toàn khỏi rồi chứ sao? Ngươi đây cũng có thể đoán được. Đại gia kinh ngạc há to mồm, ngươi đừng không tin à, là thật, ngay tại chúng ta xuẩn đâu, đứa bé kia hiện tại đặc biệt khỏe mạnh, hàng năm đều phải đến cho thần thụ dập đầu quy lạy. Hiện tại bọn hắn còn không biết chuyện bên này, có thể ta dù sao liền ở tại cái này, địa cũng liền ở bên cạnh, cái này nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta cái thứ nhất gặp nạn. Đạo trưởng a, ngươi nhanh tác pháp trừ tà giúp đỡ thần thụ đi. Nghe bên cạnh đại gia bô bô nói một tràng, Phương Dương trên mặt không có quá nhiều gợn sóng. Cây liễu biết nói chuyện, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng mới rồi thanh âm kia nghe thật sự rõ ràng. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nghe lầm, nghe nhầm. Hoặc là thật sự có thanh âm, nhưng tuyệt không phải cây liễu, có thể là động vật, cũng có thể là người. Suy tư một lát sau, Phương Dương quyết định tiếp tục chờ đợi một hồi, nhìn xem âm thanh kia vẫn sẽ hay không xuất hiện. Đại gia nhìn hắn một mực bất vì sở động cũng có chút sốt ruột, còn muốn mở miệng lại nói chút gì, lại bị Phương Dương làm ra im lặng thủ thế đánh gãy. Suy đừng nóng đổi, chúng ta tiếp tục nghe. Nhìn xem còn có hay không thanh âm. Nghe vậy, đại gia chỉ có thể nhẹ gật đầu lui về sau mấy bước. Cứ như vậy, ba người đứng bình tĩnh tại cây liễu bên cạnh, nghe cái kia yếu ớt dòng suối âm thanh, gió thổi nhẹ, phảng phất ba cái cọc gỗ. 5 phút đồng hồ về sau, đại gia có chút đứng không yên, vừa định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, âm thanh kia vậy mà xuất hiện lần nữa. Mà lần này, Phương Dương rõ ràng nghe được cứu mạng hai chữ. Chỉ một thoáng, Phương Dương sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn về phía thợ quay phim. Hai người tất cả đều chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nghe được rồi. Ừm, ta cũng nghe đến. Là cứu mạng, không nghe lầm. Lần này, Phương Dương rốt cục cũng đứng không yên, đội vàng đối đại gia mở miệng nói, "Nhanh, đi trong làng để cho người tới hỗ trợ." A a tốt, đại gia không hề nghĩ ngợi, hướng phía trong làng chạy như điên. Ngắn ngủi vài phút không đến, liền nhìn thấy cửa thôn đen nghịt đi tới mấy chục người. Bọn hắn từng cái cầm trong tay thủ sắt, chảy gỗ, thậm chí còn có cầm hương hỏa cùng hoa quả. Cái này nhưng làm Phương Dương nhìn ngây ngẩn cả người. Đợi đến đại gia đi vào trước mặt lúc, nghi ngờ hỏi, "Các ngươi cầm hương hỏa là làm gì?" đại gia một mặt vô tội trả lời, ngươi không phải nói để cho ta hầu người đến giúp đỡ sao? Đoàn người tại biết là thần thụ cầu cứu, tất cả đều thả ra trong tay sống lại. Phương Dương bị hắn tươi sống cho khí cười, im lặng trả lời, đại gia, đây là không biết nói chuyện. Cái kia vừa rồi nó rõ ràng nói chuyện. Lời còn chưa dứt, Phương Dương trực tiếp ngắt lời nói, ta cho ngươi đi hầu người, là tới cứu người. Có thể hô lên cứu mạng, không phải cây, cũng không phải động vật, chỉ có thể là người. Người. Hoa hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghị luận ầm ĩ, chỉ gặp một cái lão giả đi đến trước mặt, không xác định hỏi, đạo trưởng, cây này có thần, ngươi cũng đừng ở cái này nói đùa a. Phương Dương im lặng thở dài, các ngươi những người này thế nào phong kiến như vậy, mê tín đâu. Nắm chặt a, cứu người quan trọng. Cây bên này trống rỗng, thanh âm lại không xa, cho nên chỉ có thể là dưới tảng cây mặt hoặc là phụ cận, mọi người cùng nhau đến nào. Nhưng mà vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn đều không được bình thường. Ánh mắt kia, thật giống như coi hắn là thành tựu nhân, tùy thời bắt hắn cho ăn. Đặc biệt là có một cái tuổi trẻ tiểu tử đứng dậy giận dữ hét, ta xem ai dám đảo. Đào cha nuôi ta, ta đùa với ngươi mệnh. Nghe nói như thế, Phương Dương đại khái đoán được người trước mắt chính là đại gia trong miệng cái kia người yếu nhiều bệnh hải tử. Nhìn thấy các thôn dân như thế che chở cây liễu, Phương Dương có chút gấp. Vội vàng giải thích nói, vừa rồi chúng ta rõ ràng nghe được cứu mạng thanh âm, cây liễu làm sao lại hô cứu mạng đâu, tuyệt đối là người, mà lại thanh âm kia phi thường yếu ớt, nói rõ hắn lúc nào cũng có thể sẽ đánh mất ý thức, đến lúc đó liền đến đã không kịp. Chương 425, gây nên chúng nộ. Chương 425, gây nên chúng nộ. Phương Dương nói thật sự rõ ràng, ngựa khí lo lắng, có thể các thôn dân trên mặt nhưng không có bao lớn biến hóa. Rất nhanh, loại an tĩnh này bị đánh phá. Tuổi trẻ tiểu tử cầm thùng sắt chỉ vào Phương Dương hét lớn, ở đâu ra lô mũi trâu qua sĩ, đoàn người đừng nghe hắn, cha nuôi ta có phải hay không thần thụ, các ngươi nhìn ta liền rõ ràng. Ta đều là một cái thôn, không nên bị hắn lắc lư, hắn khẳng định là người khác phái tới cố ý hủy chúng ta thôn thần thụ, giáp tâm không tốt, muốn ta nói, đem hắn đánh nửa tàn sau đó đưa cho cảnh sát. Vừa dứt lời, lập tức đạt được không ít người hưởng ứng. Đúng, qua sĩ, lừa đảo, đánh chết hắn. Dù sao chúng ta nơi này vắng vẻ, đánh chết hắn cũng không có việc gì. Nhìn xem đám người xúc động phẫn nộ, hô Phương Dương tới đại gia không khỏi hoảng hồn, vội vàng đi đến ở giữa làm hòa sự lão cười ha hả mở miệng, mọi người hỏa khí đừng như thế lớn nha, người ta đạo trưởng bản ý là tốt, hắn là ta hôm nay trên đường gặp phải, căn bản cũng không phải là các ngươi nói cố ý làm chuyện xấu. Muốn ta nói đều lui một bước, thực sự không được ta không đảo, lại nói, vừa rồi cái kêu cứu mạng thanh âm ta nghe rõ ràng, chúng ta vẫn là nắm chặt cứu thần thụ đi. Đại gia tiểu nói này, vẻ mặt của mọi người dần dần hòa hoãn lại, nhưng nhìn về phía Phương Dương lúc, vẫn như cũ mang theo cảnh giác cùng hung ác. Phương Dương sắc mặt tái xanh tức giận đến hắn đều muốn động thủ đem đám người này lần lượt cho đánh một trận. Chuyện này bản không có quan hệ gì với hắn, đại khái có thể đi thẳng một mạch. Nhưng vấn đề là hắn là cái đạo sĩ, tuyệt đối không có khả năng thấy chết không cứu. Vừa rồi cái kia tiếng cầu cứu hắn không nghe thấy thì cũng thôi đi, có thể đã nghe được, nói cái gì cũng phải thử một chút. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Phương Dương đối thợ quay phim trầm giọng nói, đợi chút nữa cẩn thận một chút. Lời này vừa nói ra, thợ quay phim tâm thần siết chặt. Hắn hiểu rất rõ Phương Dương, nói loại lời này, liền mang ý nghĩa hắn khẳng định sẽ khư khư cố chấp. Đương nhiên, hắn cũng không phải hèn nhát, hắn thấy, nếu như nơi này tất cả mọi người chỉ có một người nắm giữ lấy chân lý, đó nhất định là Phương Dương. Cho nên, hắn không chút do dự tin tưởng đồng thời chấp hành Phương Dương phân phó. "Ca, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?" Phương Dương quay đầu nhỏ giọng trả lời, "Ngươi không thể đánh chờ sau đó trốn xa một chút là được, nhớ kỹ gọi điện thoại báo cảnh. Mặt khác một hồi ngươi chú ý nghe một chút âm thanh kia vẫn sẽ hay không xuất hiện, ngươi lỗ tai tốt, loại sự tình này liền trông cậy vào ngươi." Nghe vậy, thợ quay phim nặng nề gật đầu, "Yên tâm đi ca, bao tại trên người của ta." Phương Dương không để lại dấu vết đưa di động đưa cho thợ quay phim. Vậy xem thôn dân nhìn hắn hai tại cái kia lén lén nghị luận cái gì, trong nháy mắt liền sù lông, cầm thùng sắt chỉ vào Phương Dương quát to, "Hai ngươi tại lén lén lút lút thương lượng cái gì đâu? Có phải hay không còn muốn đảo chúng ta thần thụ?" Lão giả dẫn đầu cũng nhíu nhíu mày, "Đạo trưởng, ngươi làm một đạo sĩ, chẳng lẽ không biết đảo trong làng thần thụ, liền giống với đang đảo chúng ta toàn thôn căn sao? Ta nếu là đáp ứng, tương lai đi tới mặt, làm sao gặp tổ tông?" Mắt nhìn thấy song phương bầu không khí lần nữa dương cung bạc kiếm bắt đầu, đại gia cũng bất đắc dĩ thở dài, hắn biết vô luận hắn nói cái gì cũng không tốt làm, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên, cho Phương Dương một cái khẩn cầu ánh mắt, hy vọng hắn đừng có lại đảo. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy tình cảnh như thế, đã sớm vỡ tổ. Đầu đen rau muống, ngươi nói cái thôn này bằng kết đi, hắn xác thực rất bằng kết, nhưng vì cái gì ta liền đối bọn hắn sinh ra không được một tia hảo cảm đâu. Đạo trưởng lời nói các ngươi đều không tin, ta cứ như vậy tới nói đi, cha ta mẹ nó nói ta có thể sẽ có hoài nghi, nhưng đạo trưởng nói, tuyệt đối sẽ không có chút hoài nghi, người ta quyền uy bày ở cái kia đâu. Cho nên nói càng là nghèo khó địa phương, càng là mê tín, ta hôm nay xem như thấy được, đây không phải rõ ràng muốn ồn ào nhân mạng, bọn hắn lại còn tại cái này che chở không cho đảo, nghĩ như thế nào, lại nói, đạo trưởng lại không nói đem rễ cây cho đảo. Các ngươi không hiểu, ta quê quán cũng có một gốc mấy trăm năm lao thụ, trong làng hàng năm đều muốn tổ chức một cái tiết mục, tế tự cây đại thụ kia, rất nhiều người đều nói nó là có linh, bởi vì bọn họ cầu nguyện thật đạt được đáp lại, ngươi không tin đều không được, nếu như nói có người dám đi đảo thôn chúng ta gốc cây kia, đừng nói là người ngoài, cho dù là người trong thôn, đều muốn bị đánh chết. Cây có hay không linh, ta không tin, ta chỉ tin Phương đạo trưởng. Nhìn ta gấp ra một thân mồ hôi, ta đã sợ đợi chút nữa trở mặt, đánh nhau đạo trưởng không thu được tay, cho đám này thôn dân đánh cho tàn phế. Lại sợ chậm trễ thời gian, câu cứu người xảy ra ngoài ý muốn. Phương Dương nhìn xem nhanh chỉ đến trên mặt hắn thủng sắt, khóe miệng mỉm cười. Đồng nhiên, không có dấu hiệu nào vươn tay phải bắt lấy thủng sắt tay cầm, đột nhiên phát lực dùng sức kéo một cái. Thôn dân thân thể hướng phía trước hơi lảo đảo một chút về sau, chỉ cảm thấy trong tay vắng vẻ. Phương Dương động tác tới quá đột ngột, đến mức thôn dân trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến 2 giây sau mới thần sắc kinh hãi quát, ngươi làm gì? Phương Dương trong tay vuốt đoạt tới thủng sắt ngoạn bị cười cười, ngươi cứ nói đi. Những người khác thấy thế, nhao nhao đi về phía trước một bước, rất có tùy thời động thủ tư thế. Đại gia ở một bên vẻ mặt đau khổ thuyết phục, đạo trưởng a, ta có thể đừng như thế vừa được hay không, mau đưa thủng sắt để xuống đi. Phương Dương chỉ là cười lắc đầu không có trả lời. Ngay tại hai bên sắp sinh ra ma sát thời khắc, ai cũng không có chú ý tới, thợ quay phim lặng lẽ hướng phía cây liễu ban đầu gốc rễ một đường kiểm tra. Đột nhiên, mấy chục mét có hơn thợ quay phim đối Phương Dương hô to một tiếng, "Ca, ta lại nghe thấy, thanh âm ngay ở chỗ này chuyển tới, hắn đang kêu cứu mạng." Phương Dương con ngươi nhíu rút, đột nhiên xoay người, cầm thủng sắt lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía thợ quay phim chạy như điên. Thôn dân sau lưng tại ngắn ngủi ngây người về sau, từng cái muốn rách cả mí mắt, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, chụp lấy ra hỏa la hét đuổi theo. Bất quá bọn hắn tốc độ sao có thể so sánh được Phương Dương? Lại thêm là lên dốc, khoảng 100 mét lộ trình, rất nhanh song phương liền kéo ra một mảng lớn. Làm Phương Dương xuất hiện tại thợ quay phim chỉ điểm vị trí về sau, nhìn thoáng qua mặt đất, không khỏi tâm thần chấn động. Hắn phát hiện cái này một mảnh mặt đất mặc dù phi thường ẩm ướt, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra có lật lại qua vết tích. Cái kia số lượng không nhiều cỏ nhỏ từng cái ngã trái ngã phải, khẳng định là người vì tạo thành. Phương Dương không kịp nghĩ nhiều, giơ lên thủng sắt hướng phía dưới đào đi. Ấp úng liên tục đào mười mấy cái xẻng, đại lượng bùn đất bị giơ lên, trước mắt cấp tốc đào ra một cái hố ra. Phương Dương một bên đào một bên cho mày, nơi này bùn đất ngoài ý liệu tốt đào, phi thường nhẹ nhõm, căn bản không cần dùng khí lực lớn đến đâu. Ướt át thổ nhưỡng cũng không có bởi vì đào đi một mảng lớn mà xuất hiện nước đọng. Một bên thợ quay phim mắt nhìn thấy thôn dân sắp đuổi kịp, đội vàng thúc giục nói, "Ca, bọn hắn đuổi theo tới, làm sao bây giờ?" Chương 426, Hockey Phương Dương cũng không có phản ứng hắn, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới bùn đất, tựa hồ phát hiện thứ gì. Không để ý tới sắp xông lên thôn dân, ngồi xổm người xuống ở bên trong một trận đảo. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, Phương Dương trong tay xuất hiện một cái che kín bùn đất dày vải. Dây đã sớm bị thấm ướt, mặt trên còn có mấy cái rõ ràng miếng vá cùng cửa hang. Phương Dương không để ý tới sau lưng sắp đuổi theo tới thôn dân, lông mày nhíu chặt. Chờ một chút. Đột nhiên, Phương Dương đứng dậy, mặt hướng tất cả thôn dân hét lớn một tiếng. Sau đó cầm trong tay dạy đưa tới tất cả mọi người trước mặt thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, nhìn ta đào được cái gì. Các thôn dân nhìn xem Phương Dương trong tay dạy tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó có người cười lạnh chào phung nói, đào được cái phá hải con. Ngươi là đang mắng chúng ta sao? Phương Dương cau mày, kiên nhẫn lần nữa bị tiêu hao mấy phần, mở miệng giải thích, loại này dày bài vóc, lao nhân hẳn là rất rõ ràng đi, chỉ cần trong nước ngâm thời gian dài, rất dễ dàng liền hư rơi. Nghe vậy, đằng sau thở hồng hộc lão nhân nhẹ gật đầu, đúng là dạng này, điều này nói rõ cái gì đâu. Nói rõ dày nhất định là vùi vào đi không lâu. Nhưng vấn đề là, loại địa phương này, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đem giày chôn ở chỗ này? Mà lại vừa rồi ta đào chiều sâu, chí ít có 10 cm, tuyệt đối không thể nào là rơi ở chỗ này, mà là có người tận lực chôn. Mặt khác, tại ta động thủ đào trước đó, ta liền phát hiện nơi này bùn đất có bị vượt qua vết tích. Lời này vừa nói ra, đám người dần dần ý thức được có điểm không đúng. Đại gia đi tới nghi ngờ hỏi, đạo trưởng à, ta có chút nghe không hiểu, cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu? Không phải liền là một cái phá hải con sao? Nói không chừng chính là có người cố ý chôn ở cái này đâu. Phương Dương hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói, còn nhớ rõ trước đó nghe được tiếng kêu cứu mạng sao? Chính là từ nơi này chuyển tới. Hoa tất cả mọi người trong nháy mắt không bình tĩnh, từng cái châu đầu ghé tai thảo luận. Thế nhưng là, đại gia mặt lộ vẻ hơi khó trả lời, nơi này nào có cái gì người a, một chút liền có thể nhìn tới đầu, ngươi cũng không thể nói người bị chôn dưới đất à. Vậy hắn làm sao nói chuyện? Không thử một chút làm sao biết đâu? Vạn nhất thật sự có người đâu? Mà lại cây này ngay tại thôn các ngươi phụ cận, coi như cứu người, cứu đại khái suất cũng là thôn các ngươi người. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ cầu cứu chính là ngươi người nhà sao? Nương theo lấy Phương Dương tiếng nói dần dần rơi, giống như một cái trọng truy đánh tại mỗi người ngực. Đặc biệt là câu nói sau cùng, càng là bị hù từng cái sắc mặt trắng bệnh. Vạn nhất thật là người nhà của mình. Mặc dù nói khả năng này rất nhỏ, nhưng vạn nhất đâu, ai cũng không đánh cược nổi. Những cái kia cầm thủng sắt la hét muốn đánh người thôn dân giờ phút này cũng tất cả đều hiểu xỉu, không tự chủ về sau rụt rụt. Trong đám người đã có không ít người lấy điện thoại cầm tay ra cho người trong nhà gọi điện thoại liên hệ. Bảo đảm người trong nhà đều ở, không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Mà những cái kia nghe được người nhà nhất thời bán hội tìm không thấy, tất cả đều sát mặt trắng bệnh. Phương Dương liền lặng lặng nhìn bọn hắn tự loạn trận cước, cân nhắc đến cứu viện cấp bách, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Tốt!" Một tiếng này gọi đem tất cả mọi người giật nảy mình, tất cả đều nhìn lại. Phương Dương nhàn nhạt mở miệng nói, "Có cái kia công phu sốt ruột không bằng tới cùng một chỗ hỗ trợ đảo." Dứt lời tự mình cầm lấy thủng sắt tiếp tục đảo. Này lại các thôn dân không tiếp tục xông lên ngăn cản, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự không chừng. Cuối cùng, một vị xác định trong nhà thiếu người thôn dân cắn răng một cái cầm lấy thủng sắt chạy tới cùng theo đảo. Có hắn gia nhập, rất nhanh lại xông tới tầm 10 vị thôn dân. Còn lại đều là xác định người trong nhà an toàn, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Cũng may lão giả dẫn đầu thở dài một tiếng về sau, đối tất cả mọi người lên tiếng nói, đoàn người đều lên đi hỗ trợ đi, đừng tại đây nhìn xem. Lão giả tựa hồ tại thôn địa vị rất cao, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người xông đi lên hỗ trợ. Có đám người gia nhập, mặt đất rất nhanh liền đào ra một cái hố to. Đồng nhiên, một vị thôn dân hoảng sợ nói, đây là cái gì? Giống đầu gỗ. Phương Dương nhặt được trên tay nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, đúng là đầu gỗ, bất quá. Cái này đầu gỗ có rõ ràng đồ sắt dấu vết hư hại. Không có a, ta vừa rồi căn bản không có đụng phải nó, ta còn không biết là cái gì đâu. Nghe nói như thế, Phương Dương nhíu nhíu mày, trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt hơn. Hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tranh thủ thời gian đào, cũng nhanh đào được. Đám người nghe vậy không có nhiều lời nói nhảm, tiếp tục hỗ trợ đào. Còn không có một lát nữa, lại tại trong đất bùn đào ra đại lượng cùng loại bộ rễ đồng dạng hư thối đầu gỗ. Không chỉ có như thế, đào lấy, một đạo cực kỳ yếu ớt tiếng rên rỉ từ phía dưới truyền đến. Lúc này không riêng gì Phương Dương, tất cả ngay tại làm việc người đều nghe được. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người tâm thần bị chấn. Chơi ạ, ta nghe được thanh âm, không giống như là thần thụ, giống như là người. Ta cũng nghe đến. Nhanh, tranh thủ thời gian đào. Đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Phương Dương một cái xẹt xuống dưới, trong tưởng tượng lực cản cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là có loại thất bại cảm giác, trực tiếp đem mặt đất cho đâm xuyên. Đây là? Phương Dương con ngươi hơi co lại, đội vàng đối đám người hét lớn, dừng lại, trước đừng đào. Đám người nghe vậy, nhao nhao lui sang một bên tò mò nhìn. Chỉ kiến giải mặt xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bên trong đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Phương Dương để cái xẻng xuống, nhảy vào trong hố dùng tay đem xung quanh bùn đất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh, một cái so thùng nước còn lớn hơn cửa hang dần dần hiện hiện, mà lại theo Phương Dương không ngừng thanh lý bùn đất, cửa hang biến càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng đủ để dung nạp hai người trưởng thành đi vào mới hoàn toàn mở ra. Nhưng mà cái này còn không phải kinh người nhất, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cái này cửa hang cũng không phải là cố ý, mà là thiên nhiên hình thành. Bởi vì tại cửa động bốn phía, bao vây lấy một vòng lớn mục nát đầu gỗ, tạo thành một cái cùng loại giếng nước đồng dạng cửa hang. Đây là cái gì? Cái này không phải là thần thụ căn a? Có khả năng, thần thụ mấy trăm năm, như thế thô cũng rất bình thường. Không đúng rồi, thần thụ tại 100 mét có hơn địa phương đâu, chẳng lẽ lại thần thụ thật biết đi đường? Phương Dương nghe đám người mồm năm miệng mười nghị luận, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn về phía trong động, thay vào đó cái động cũng không phải là thẳng tắp, mà là đến xuống mặt có gấp vuông. Vô luận hắn dùng ánh đèn làm sao chiếu, đều không thể nhìn thấy bên trong. Bất quá từ mặt ngoài đến xem, đầu gỗ mặc dù mục nát, nhưng lại bảo tồn hoàn hảo, phía dưới rất trơn nước nhưng không có nước. Cuối cùng Phương Dương quyết định chắc chắn, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Nghe được Phương Dương muốn xuống dưới, thợ quay phim sắc mặt tựa như là xương đánh quả cả, có thể vừa nghĩ tới muốn cứu người, hắn chỉ có thể kiên trì đi theo xuống dưới. Hai người một trước một sau dọc theo cửa hang hướng phía dưới một chút xíu hoạt động, hai tay hai chân gắt gao chống tại cửa động hai bên, tận lực bảo trì trượt tốc độ sẽ không quá nhanh. Cũng may góc vuông đi xuống động cũng không sâu, chỉ có 2m nhiều một chút dáng vẻ, rất nhanh liền dẫm ở phía dưới trên gỗ. Phương Dương cầm điện thoại nhắm ngay phía trước chiếu. Cái này không chiếu không sao, vừa chiếu, hồn đều kém chút dọa cho không có. Thợ quay phim hoảng sợ hét lớn một tiếng, ta dựa vào, có ma. Chương 427, kỳ quái phản ứng. Chương 427, kỳ quái phản ứng. Phương Dương ngay từ đầu cũng bị hù tâm đều nhảy đến cổ họng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, một bàn tay đập vào thợ quay phim trên chắn, đừng kêu. Đây không phải là quỷ, là người. Người. Thợ quay phim mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem phía trước, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy phía trước một trong động, một cái tóc trắng phơ lão nhân chính tựa ở một động một tầng, bộ mặt đối diện Phương Dương bên này. Cái kia tóc dài bổ vào trên mặt, lại phối hợp tái nhợt đến cực hạn sắc mặt, nhìn cùng vị cũng không có gì khác biệt. Đặc biệt là mờ tối không gian, ánh đèn vừa chiếu, kinh khủng không khí kéo căng. Phương Dương vội vàng đi đến lão nhân trước mặt, cho lão nhân bắt mạch một cái, nội tâm không khỏi trầm xuống. Thợ quay phim lo lắng hỏi, thế nào ca, nàng còn sống không? Còn sống, chỉ bất quá. Cũng liền cuối cùng một hơi, phàm là chúng ta chậm thêm đến một hồi nàng hẳn là liền không có, nhanh, phụ một tay đem nàng kiêng đi ra. Tốt. Hốc cây rất lớn, nhưng muốn duy nhất một lần dung nạp ba người bỏ có chút thiên phương dạ đảm. Phương Dương cùng thợ quay phim phí hết lao đại công phu mới đem lão nhân một chút xíu chuyển tới hốc cây lối vào chỗ. Phía trên thôn dân đã sớm chờ đợi đã lâu, khi nhìn đến Phương Dương cùng bên cạnh lão nhân lúc, hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Cái này, đây là Hoàng bác gái. Trời ạ, nàng tại sao lại ở chỗ này, mà lại cảm giác nàng già hơn rất nhiều. Không phải là chết ta. Phương Dương hét lớn một tiếng đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn, hỗ trợ đem người thu được đi, nàng còn có một hơi, cái này quá trơn. Nhanh nhanh nhanh. Khi nhìn đến là Hoàng bác gái về sau, các thôn dân không dám có chút trì hoãn, nhao nhao tới hỗ trợ. Đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rốt cục Hoàng bác gái bị kéo đi lên. Phương Dương đi lên sau trước tiên đối tất cả mọi người hô, toàn bộ giải tán, bác gái cũng là bởi vì phía dưới dưỡng khí không đủ cho nên sắp hít thở không thông, đều tản ra, để nàng có dưỡng khí sung túc. Các thôn dân nghe vậy tự giác lui về sau xa mười mấy mét, hiện trường trong nháy mắt vắng vẻ. Rất nhanh, bác gái mí mắt khẽ nhúc đích, một chút xíu tỉnh lại. Nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trên mặt hiện ra một vòng mờ mịt. Nhưng ngay sau đó hữu khí vô lực kêu lên, đói, ta đói. Phương Dương vội vàng nhìn về phía thôn dân, hô to một tiếng, có người hay không mang thức ăn, bác gái hiện tại rất suy yếu, cần ăn một chút gì? Có. Ta túi vừa vặn mang theo điểm hạt dưa. Ngươi ngu xuẩn đi, hạt dưa làm sao chống đỡ no bụng, ta bên này có bánh bích quy. Ta chỗ này có trứng gà. Chỉ chốc lát, bác gái trong tay liền cầm lấy mấy loại ăn uống, tại thôn dân nâng đỡ, ngồi dưới đất từng ngụm ăn đồ vật. Thẳng đến sau 5 phút, tất cả mang theo người đồ ăn hết tất cả, bác gái còn chưa đã ngứa nhìn về phía đám người. Lão giả dẫn đầu đành phải cười khổ nói, đều đã ăn xong, trở về cho ngươi thêm làm ăn, lại nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt? Nghe nói như thế, nguyên bản cảm xúc ngậm bức hoàng bác gái, đột nhiên nước mắt liền ào ào rơi xuống. Đối mặt đám người hỏi thăm ánh mắt, nàng vậy mà giữ yên lặng không nói một lời. Cái này nhưng làm các thôn dân lo lắng, liền vội vàng hỏi, ngươi thế nào, ngược lại là nói chuyện nhà, vì sao lại tại cái này? Hoàng bác gái ha to miệng, muốn nói ra miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, nghẹn ngào lắc đầu, được rồi, không có người hại ta. Cái này sao có thể, cũng không thể là chính ngươi mình vùi vào đi a. Ai nghĩ đến bác gái lại thật nhẹ gật đầu, là chính ta chôn. Lời này vừa nói ra, trong đám người vỡ tổ. Người sáng suốt đều có thể nghe được nàng tại nói bậy. Nàng làm sao có thể mình đem mình vùi vào đi, hơn nữa còn có thể đem phía trên lấp chôn tốt như vậy. Lại nói, nếu như nàng thật không muốn sống, vì cái gì còn một mực hô cứu mạng. Không xem qua nhìn thấy nàng không chịu mở miệng, đám người cũng cầm nàng không có cách nào. Việc cấp bách là liên hệ người nhà của nàng đem nàng đưa đến bệnh viện trị liệu. Nhưng mà, làm hoàng bác gái nghe được muốn liên lạc với người nhà của nàng về sau, nàng tựa như là ứng kích, vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, không cần liên hệ người nhà của ta, ta hiện tại đã tốt, ta ở bên trong chính là đói, hô hấp có chút không thoải mái. Dứt lời, tự mình dùng tay chống đỡ mình đứng lên, thậm chí còn chuyển một vòng tròn. Chỉ bất quá vừa mới chuyển xong liền một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Liền cái này bác gái vẫn không quên giải thích nói, ta không sao, chính là đột nhiên bắt đầu có chút tuột huyết áp. Các thôn dân nhìn nàng dạng như vậy, cả đám đều muốn nói lại thôi, phi thường bất đắc dĩ. Đã nàng không muốn nói, đoàn người cũng không có hỏi lại cần thiết. Ngược lại là đại gia hiếu kỳ hỏi một câu, hoàng bác gái, ngươi là lúc nào đi bảo? Ta trước mấy ngày liền nghe đến thanh âm, ngươi ở phía dưới làm sao sống? Coi như không có chết đói, cũng phải nín chết đi, cái này đều đã mấy ngày. Nghe nói như thế, hoàng bác gái vội vàng nói tiếp, phía dưới kia thật lớn, bên trong đen nhánh, ta nhìn không thấy đường, nhưng ta biết phía dưới rất dài. Ác ác đại gia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đoán chừng là hốc cây đi, có thể coi là như thế này, mấy ngày không uống nước, ngươi làm sao không có chút nào khác? Ta cũng không biết được, ở bên trong bôi đen tìm tới một chút cây gậy đồng dạng đồ vật, và ở phía trên hút, có thể hút ra đến thật nhiều nước. Đám người bị bác gái lời nói làm đầy lòng hiếu kỳ, đều đang suy đoán trong hốc cây đến cùng là dạng gì. Thậm chí có người khoa trương cho rằng kia là thần thụ tại cứu hoàng bác gái. Phương Dương bị những người này não mạch kín làm cho bó tay rồi. Hôm nay nếu không phải hắn, bác gái hẳn phải chết, còn thần thụ đâu, thần cái lông gà. Bất quá hắn đối bác gái miêu tả hốc cây cảnh tượng cũng phi thường tò mò, có lẽ chỉ có sau khi đi vào mới có thể giải khai đại thụ vì sao lại đi đường nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Phương Dương nhìn về phía đại gia mở miệng nói, ta quyết định tại hạ đi nhìn một chút, nếu như các ngươi có người không yên lòng, có thể phái mấy người cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Trước đây, bọn hắn đều coi là Phương Dương là cố ý hủy hoại thần thụ, thái độ đối với hắn cực kỳ ác liệt. Mà bây giờ, vậy mà thật ở bên trong cứu ra một người. Các thôn dân nhìn về phía Phương Dương ánh mắt đều có chút né tránh cùng chột dạ. Vẫn là lão già kia, chủ động ấy náy mở miệng nói, đạo trưởng, trước đó là chúng ta không biết chuyện, hy vọng ngài đại nhân đại lượng chớ để ở trong lòng, ta tại điều này đại biểu thôn nói cho người tiếng xin lỗi. Các thôn dân thấy thế nhao nhao cúi đầu, không nói một lời. Phương Dương mặc dù có khí, nhưng cũng lười cùng bọn hắn so đo, bản thân nó chính là vì cứu người. Nếu như lúc ấy bọn hắn thật dám động thủ, hắn cũng không để ý giáo huấn một chút bọn hắn. Cũng may cũng không có gây thái cương, hắn cũng không trở thành nếu lấy không thả, nhàn nhạt phất phất tay, được rồi, ngươi vẫn là tìm mấy người cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi. Lão giả liền vội vàng cười khoát tay, không cần không cần, đạo trưởng nếu như ngươi nghĩ tiếp, xin cứ tự nhiên, chúng ta tin tưởng ngươi, hơn nữa còn sẽ ở phía trên chiều ứng, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hô một tiếng là được. Chương 428, lần nữa hạ động chương 428, lần nữa hạ động lần này, các thôn dân cũng không dám lại ngăn cản, tất cả đều đứng ở một bên kiên nhẫn nhìn xem. Phương Dương cũng không có nhiều rông dài quay đầu nhảy vào cái hố, hướng phía một động một chút xíu trượt vào đi, thợ quay phim theo sát phía sau. Hai người lần nữa tiến vào một động, trong động không khí vẫn như cũ mang theo ẩm ướt cùng mùi nấm mốc. Nhưng đem so với trước, tâm tình của bọn hắn đã bình phục rất nhiều. Điện thoại yếu ớt ánh đèn tại mở tối một trong động phá lệ sáng sủa. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ mục nát đầu gỗ cùng trầm tích bùn đất không còn có cái khác. Hai người một trước một sau hướng phía không biết cuối cùng bò. Không biết bò lên bao lâu, sơ bộ đánh giá chí ít bò lên mấy chục mét vị trí. Rốt cục, bọn hắn đi tới một động cuối cùng. Trong tưởng tượng bùn đất hoặc là gỗ mục cũng chưa từng xuất hiện, tương phản, trước mắt xác thực một mảnh sinh cơ rạt rào. Vô số rễ cây xen lẫn quấn quanh, tạo thành một mảnh dày đặc mà phức tạp internet. Nhưng những thứ này bộ rễ liếc nhìn liền biết không phải chết, phía trên còn bao trùm lấy ướt át bùn đất cùng rêu xanh. Trong đó có không ít bộ rễ bị ngoại lực kéo đứt, lộ ra cái kia tươi non cành cây. Nhìn kỹ trên mặt đất, còn có không ít bộ rễ tựa như là bị ăn qua cây mía đồng dạng xen vào nhau tại cái kia. Rất rõ ràng, đây chính là trước đó hoàng bác gái nói cái kia bổ sung nguồn nước địa phương. Phương Dương nhìn trước mắt bộ rễ, lông mày cau lại không ngừng tự hỏi. Loại cảnh tượng này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Từ cửa vào đến nơi đây chỉ ít mấy chục mét, lại đến đại thụ đầu, 100 mét đến có. Chẳng lẽ lại cây liễu thật biết đi đường? Còn có, gốc rễ của nó rõ ràng liền đã chết héo, vì cái gì hiện tại còn sống thật tốt? Chẳng lẽ căn bản cũng không phải là cùng một cái cây? Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đột nhiên thợ quay phim một cước giẫm lên cái gì phát ra két một thanh âm. Quay đầu nhìn chăm chú nhìn xuống dưới, một giây sau con ngươi không tự chủ đột nhiên rụt lại, kinh hô một tiếng, "Ma ơi cứu mạng!" Phương Dương vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn dò hỏi, "Thế nào? Ca, ngươi mau nhìn." Thợ quay phim đặt mông ngồi dưới đất run rẩy chỉ xuống đất. chỉ gặp thợ quay phim trước đó dẫm vị trí vậy mà xuất hiện một khối bạch cốt. Phương Dương lập tức tâm thần chấn động, nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện bạch cốt lại là tại bộ rễ phía dưới. Là một tinh thông pháp y chuyên gia, hắn một chút liền có thể nhìn ra đây không phải động vật gì xương cốt, mà là người. Kinh khủng nhất là, hắn phát hiện tại bộ rễ phía dưới lại còn có đại lượng bạch cốt. Hồ Phương Dương sắc mặt hơi khó coi, tâm thần chấn động. Hắn chẳng thể nghĩ tới chỗ như vậy lại còn có người chết. Không đúng. Phương Dương tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm. Thợ quay phim cưỡng ép chấn định lại nghi ngờ hỏi, "Ca, thế nào?" Phương Dương trầm tư một lát lắc đầu, "Không có gì." Đi lên trước lại nói, "A gã thợ quay phim biết Phương Dương không muốn nói, hắn cũng không cần thiết hỏi, tổng hội biết kết quả." Cứ như vậy, hai người từng chút hướng phía cửa động phương hướng bỏ đi. Khi hắn xuất hiện tại mọi người ánh mắt lúc, từng cái đụng lên đến tò mò hỏi, "Lão trưởng, phía dưới dặn gì? Người thấy được cái gì?" Phương Dương sửa sang lại một chút trên người bùn đất nhẹ nhàng trả lời, "Phía dưới xác thực rất dài một động, nơi cuối cùng là một mảnh đại thụ bộ rễ, hẳn là cây liễu căn, chỉ bất quá." "Chỉ bất quá cái gì?" "Ta ở phía dưới phát hiện cái này." Dứt lời, cầm trong tay bạch cốt đem ra. Đám người tựa hồ là không thấy rõ ràng là cái gì, nhao nhao đụng lên đến hiếu kỳ dò xét, duy chỉ có ngồi dưới đất Hoàng bác gái sắc mặt càng phát trắng bệnh. "Cái này, đây là vật gì? Làm sao nhìn có điểm giống xương cốt đâu? Ngươi ngu rồi đi, nơi này ở đâu ra xương cốt?" "Không sai, đây đúng là xương cốt, mà lại là xương người." Phương Dương bất thình lình mở miệng, đánh gây đám người suy nghĩ. Nhưng khi hắn nhóm nghe được đây là xương người một khắc này, tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, nhao nhao hoảng sợ rút lui. Duy chỉ có đại gia một mặt hoảng sợ đụng lên tới hỏi, cái này. "Đạo trưởng, phía dưới này làm sao có xương người?" Phương Dương cũng không trả lời hắn vấn đề này, mà là nhàn nhạt trả lời, "Không chỉ có một cái, mà là rất nhiều, hẳn là một người." Hoa thật sự là ngữ không sợ hai chết không nớt, một câu để hiện trường trực tiếp vỡ tổ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này sẽ có một cái hốc cây, trong hốc cây còn có bạch cốt? Chẳng lẽ là chúng ta thôn người sao? Không đúng rồi, chúng ta thôn những năm này không có người mất tích, hẳn không phải là a. Có phải hay không là trước kia? Không có khả năng. Phương Dương bình tĩnh trả lời, "Ta quan sát qua, cái này xương cốt chủ nhân tử vong thời gian không cao hơn 3 năm, mà lại tuổi chừng 60 tuổi không đến dáng vẻ." Đang nghe tuổi tác một khắc này, các thôn dân không tự chủ suy nghĩ gần nhất mấy năm này trong làng 60 tuổi lão nhân không có ở đây. Ngay sau đó, tất cả mọi người vậy mà không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng bác gái. "Hoàng bác gái, ta nhớ được ngươi lão bạn giống như chính là 3 năm trước không có đi." Hoàng bác gái cười cười xấu hổ, "Đúng vậy, hắn chính là 3 năm trước đi, lúc ấy ngươi còn tới nhà ta hỗ trợ làm việc đây này."
Đúng, ta nhớ ra rồi. Ai đại gia đi sớm a, bất quá." Nói đến đây, mở miệng thôn dân tựa hồ muốn nói lại thôi. Ngược lại là người bên cạnh đáp khăn đạo, "Xác thực đáng tiếc, nhà hắn năm đó trinh địa có thể cho không ít tiền đâu." Phương Dương đứng ở một bên nghe thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Hoàng bác gái, ánh mắt dần dần lạnh lẽo bắt đầu. Đại gia lo lắng nhìn một chút mình vườn rau, vẻ mặt đau khổ đi đến trước mặt nhỏ giọng thầm thì nói, "Lão trưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, ta mỗi ngày liền ở kệ bên này, còn không biết cùng người chết làm hàng sống đâu, cái này về sau ta nào còn dám ở cái này a." A Phương Dương cười lạnh một tiếng, "Việc này, ngươi chỉ sợ phải hỏi Hoàng bác gái." "A." Đại gia trực tiếp được vòng, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, "Vì sao hỏi nàng?" "Trước tiên ta hỏi ngươi, Hoàng bác gái trong nhà còn có những người khác sao?" "Có a." Đại gia thành thật trả lời, "Nhà nàng còn có con trai, từ nhỏ đến lớn phi thường được sủng ái, đều làm gương, trong làng nhìn thấy hắn liền đau đầu, chơi bời lêu lổng, hãm hại lừa gạt, thuần túy chính là một cái xã hội bại hoại." "Quả nhiên." Phương Dương cười lắc đầu, "Ngươi vẫn là đi hỏi Hoàng bác gái cái này xương cốt đến cùng là ai a?"
Cái này,
đạo trưởng ngươi không có nói đùa chớ?"
"Không có, ngươi đi hỏi liền biết."
"Được." Tốt đa đại gia mắt thấy hỏi không ra cái như thế về sau, đành phải kiên trì đi đến Hoàng bác gái trước mặt mở miệng nói, "Hoàng bác gái, cái này xương cốt đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lời này vừa nói ra, Hoàng bác gái sắc mặt trắng bệnh, một mặt hoảng sợ trả lời, "Ngươi hỏi ta làm gì, ta nào biết được." Đại gia cũng bất đắc dĩ giải thích nói, "Là đạo trưởng để cho ta tới hỏi ngươi, ta nào biết được à?" Thôn dân chung quanh đang nghe hai người giao lưu về sau, nhao nhao đưa ánh mắt tập trung tại Phương Dương trên thân. Chương 429, quen con như giết con. Chương 429, quen con như giết con. Phương Dương nhìn xem Hoàng bác gái, chậm rãi bước đi tới. "Nếu như ta không có đoán sai, cái này xương cốt ngươi hẳn phải biết là ai a? Ngươi đang nói cái gì?" Hoàng bác gái trên mặt biểu lộ căn bản che giấu không ở, hoảng sợ bộ dáng, ai cũng có thể nhìn ra có việc. Phương Dương nhìn xem hắn, khoe miệng có chút dương lên, "Trước đó ta còn tại buồn bực, ngươi vì sao lại bên trong động, dù là đem ngươi cứu ra, ngươi cũng không chịu nói là ai đem ngươi vùi vào đi, nói cứng là mình chôn chính mình. Hiện tại ta xem như minh bạch, ngươi là đang nghĩ biện pháp giúp người khác đánh nghiệm trợ, mà người kia chính là chôn ngươi người." Theo tiếng nói dần dần rơi, Hoàng bác gái biểu lộ tựa như là bị người đập một cái, so trước đó cứu ra thời điểm còn muốn trắng bệnh. Đối mặt Phương Dương chất vấn, nàng run rẩy dáng chống đỡ lấy trả lời, "Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu." Phương Dương nhìn xem nàng làm bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, "Tốt, đã ngươi nói là chính ngươi đem mình vùi vào đi, vậy ta ngược lại là muốn biết, làm sao ngươi biết có như thế một cái hốc cây vừa vặn có thể người đi vào đâu?" Lời này vừa nói ra, Hoàng bác gái trực tiếp mắt trợn tròn. "Ấp á ấp đúng trả lời, ta tùy tiện đào. Vừa vặn đào được."
"Thật sao?"
Phương Dương cười lạnh nói, "Kệ bên này nhiều như vậy địa ngươi không đào, hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây đến nào, thật đúng là đủ xảo a."
Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi là thế nào ở bên trong đem cửa hàng cho phong bế, sau đó lấp đầy, thậm chí còn đem giày nhét vào phía ngoài đâu?
Ta,
cái này,
ta.
Đối mặt Phương Dương chất vấn, Hoàng Bác Gái căn bản không đáp lại được. Các thôn dân trước đó cân nhắc đến Hoàng Bác Gái vừa cứu ra thân thể suy yếu, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghe xong Phương Dương nghi vấn, tất cả đều ý thức được không được bình thường. Hoàng Bác Gái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người đem ngươi vùi vào đi? Nếu thật là người khác chôn, ngươi nói cho ta, ta báo cảnh đem hắn bắt.
Không,
không phải, không có người chôn ta, không muốn báo cảnh. Hoàng Bác Gái khẩn cầu nhìn xem lão giả, ánh mắt cũng phải nát. Đều như vậy, ngươi còn tại giấu giếm cái gì? Ngươi nhìn không ra chôn ngươi người là muốn ngươi chết sao? Lão giả thấy thế cũng vô cùng tức giận, lớn tiếng quát lớn.
Ta,
được rồi, để cho ta tới nói đi. Phương Dương nhìn về phía đám người thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, trên tay của ta cái này xương cốt là ngươi lão bạn à? Tên một câu, trong nháy mắt cho toàn trường làm lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Phương Dương trong tay bạch cốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Cái này
sao có thể? Ta tận mắt hắn bạn già hạ tăng a.
Ồ,
Phương Dương nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi trông thấy nàng bạn già gì thể rồi?
Cái này,
giống như không có, chúng ta nhìn thấy thời điểm liền đã thành cho cốt.
Đó không phải là?
Phương Dương tiếp tục giải thích nói, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, ta cũng tại buồn bực, vì cái gì Hoàng Bác Gái tình muốn chết, cũng không nguyện ý nói ra chôn nàng người. Nhưng khi ta biết nàng là một cái ái tử như mạng người về sau, đại khái liền nghĩ minh bạch. Nghe được cái tử như mạng bốn chữ, Hoàng Bác Gái con ngươi cực chấn, cũng không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên đứng lên hét lớn, không có,
không có,
cùng ta nhi tử không quan hệ.
Đều là ta làm.
Khá lắm, các thôn dân toàn bộ nhìn xem nàng, thần sắc ngốc trệ. Phía trước còn một bộ chết sống không chịu nói dáng vẻ, kết quả vừa nhắc tới nhi tử, trực tiếp liền thừa nhận, thậm chí còn đem sự tình hướng trên người mình ôm, đây không phải rõ ràng nói cho người có vấn đề sao? Cảm thụ được bốn phía ánh mắt, Hoàng Bác Gái tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, tại chỗ sắc mặt cứng đờ, sủi lơ trên mặt đất. Phương Dương lạnh lùng nhìn xem nàng, chính nhan tàn khốc quá lớn, ngươi nghe qua cái gì gọi là ái tử như giết con sao? Hắn đi đến bây giờ tình trạng này, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Mặc dù Phương Dương lời nói nghe có chút không hiểu đấu, nhưng các thôn dân cũng không đốc, đã sớm đoán được cái gì, cả đám đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Bác Gái. Lão giả thở dài một tiếng mở miệng nói, Hoàng Bác Gái, ngươi đứa con trai kia.
Ai?
Ngươi nói cho ta, có phải là hắn hay không đem ngươi vùi vào đi? Tất cả mọi người gắt gao nhìn xem Hoàng Bác Gái chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Trọn vẹn qua hơn 10 giây, nhẹ nhàng một cái gật đầu.
Hoa khó có thể tin,
nhi tử lại muốn đem thân sinh mẫu thân cho chôn sống.
Cái này.
Đây là một người có thể làm được tới sự tình. Xuất sinh cũng làm không được a. Làm các thôn dân biết được chân tướng một khắc này, tất cả đều sôi trào, tất cả đều la hét muốn đem Hoàng Bác Gái nhi tử trói lại.
Mẹ nó, tiểu tử kia từ nhỏ đã là cái xấu loại, không nghĩ tới vậy mà xấu đến nước này, còn giữ hắn làm gì?
Muốn ta nói đem hắn bắt lại đưa cảnh sát đi, hắn ngay cả mẹ ruột cũng dám chôn sống, tương lai không được diệt chúng ta thôn.
Đúng,
bắt lại. Đám người một phen ồn ào dưới, thật là có mấy người quay đầu chạy tới bắt người. Hoàng Bác Gái vốn định ngăn cản, tay vừa thăng lên nhưng lại chậm rãi buông xuống, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai là ta sai rồi?
Ta biết sai, ta chết đi, cũng coi là trả nghiệm chứng tội.
Không sai, là nhi tử ta làm. Mà cái kia chút mạch cốt, cũng đúng là cha hắn, là ta cùng hắn cùng một chỗ hồn muốn giết. Hoàng Bác Gái lời nói tựa như là một cái đạn hạt nhân, nổ tất cả mọi người đầu ông ông, nhìn về phía bác gái ánh mắt đều mang kinh ngạc cùng sợ hãi. Hiện nay, bác gái cũng biết mình không cần thiết giấu giếm, tự giễu cười cười, 3 năm trước, nhà ta trinh địa tới tay hơn 20 vạn, nhi tử ta biết về sau, liền chạy tới tìm ta hai muốn. Nhưng là tiền vẫn luôn là bạn già ta quản, hắn không đồng ý, bởi vì ta nhi tử ở bên ngoài đánh bạc, cho hắn bao nhiêu tiền đều không đủ hắn bại. Về sau nhi tử chạy tới cầu ta, tâm ta mềm nhũn, đáp ứng xuống tới, thừa dịp lao đầu tử ngủ đem sổ tiết kiệm trộm đi. Thật không nghĩ đến, việc này vẫn là bị lao đầu tử phát hiện, sổ tiết kiệm không có trộm thành. Ngày ấy, nhi tử ở bên ngoài đánh bạc thua về sau trở về tìm ta đòi tiền, ta nào có tiền cho hắn à, hắn liền khí dỗ dành đi tìm hắn cha đòi tiền, cha hắn không cho,
kết quả,
hắn vậy mà động thủ đánh hắn cha, muốn cướp.
Ta lúc ấy gấp a,
nghĩ biện pháp ở giữa căng ngăn.
Thế nhưng là,
ta đứa con kia mỗi ngày ăn uống cá cược chơi gái, thân thể đã sớm không được, căn bản hắn bất quá hắn cha, bị cha hắn đè xuống đất đánh. Ta lúc ấy cũng không biết làm sao vậy, đầu óc nóng lên cầm lấy bình rượu trên bàn đối lao đầu tử đập tới. Vốn cho rằng dạng này hai người bọn họ liền lưới lòng tay, có thể ta vạn vạn không nghĩ tới, nhi tử vậy mà lật người tươi sống đem hắn cha cho bóc chết. Nghe đến đó, các thôn dân tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, quá kinh khủng. Không riêng chôn sống mẹ ruột, còn giết cha.
Không được, quá kinh người.
Ta muốn đánh chết hắn cái bất hiếu đồ vật. Bên cạnh nhị bá khí toàn thân phát run. Chương 430, cây liễu đi đường nguyên nhân chương 430, cây liễu đi đường nguyên nhân Hoàng Bác Gái nói, nước mắt cũng ào ào rơi xuống, ta lúc ấy người đều sợ choáng váng chờ ta kịp phản ứng muốn đi cứu lao đầu tử thời điểm, phát hiện hắn đã không còn thở. Ta hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ.
Lao đầu tử chết rồi.
Có thể nhi tử ta còn sống, không có cách, nếu để cho người khác biết nó giết chết mình cha ruột, chắc là phải bị xử bắn. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử, không muốn trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết, đành phải giúp hắn đem việc này cho giấu đi, sau đó trong thôn làm một trận tang sự. Bởi vì vùng này bùn đất rất tốt đào, mà lại có thần thụ tại,
không ai dám ở chỗ này đào đất, cho nên hai ta liền định đến bên này đào cái động đem lao đầu tử di thể cho chôn xuống. Ai nghĩ đến, đào lấy, vậy mà đào ra cái hốc cây. Một mình hắn đi vào, đem di thể ẩn giấu đi vào, cụ thể để chỗ nào ta cũng không biết. Thẳng đến trước mấy ngày. Nói đến đây, bác gái thần sắc trở nên phi thường cô đơn, hắn ở bên ngoài đánh bạc lại thua. Lần trước cho lao đầu tử xử lý tang sự, thu lễ thu hết mấy vạn. Lần này, hắn đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, trong nhà tiền đều bị hắn cho bại quang, hắn liền nghĩ đem ta cũng làm chết, sau đó lại xử lý một trận tang sự trả tiền. Đây là báo ứng a. Hoàng bác gái ngồi dưới đất vỗ đùi thống khổ kêu rên nói, lao đầu tử, ta có lỗi với ngươi, ta chết chính là chu tội, ta đáng chết. Ta các thôn dân nhìn xem cuồng loạn hoàng bác gái, từng cái sắc mặt nặng nề. Hôm nay thật sự là cho bọn hắn sinh động lên bài học, cái gì gọi là ái tử như giết con. Hồi tưởng chuyện toàn bộ trải qua, không phải liền là bởi vì hoàng bác gái lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng con của mình mới có bây giờ cục diện sao? Nếu như không phải nàng từ nhỏ sủng nhi con, đem nhi tử sủng thành ác nhân. Nếu như không phải nàng đáp ứng đem trinh địa khoản cho nhi tử. Nếu như không phải nàng cho lão bản trên đầu đến như vậy một chút. Có lẽ thật như nàng nói, nàng có hôm nay kiếp nạn, đơn thuần báo ứng. Không có người cảm thấy nàng đáng thương, càng nhiều hơn chính là cảm thấy nàng bạn già rất vô tội. Không hiểu thấu chết tại người thân nhất trên tay, trên đời này còn có so cái này càng bi ai sự tình sao? Phòng trực tiếp dân mạng nhìn đến đây, từng cái thổn thức không thôi. Cái này khiến ta nghĩ đến những cái kia hùng hài tử, có dạng gì hài tử liền có dạng gì phụ mẫu, không đáng đáng thương, muốn trách thì trách chính bọn hắn không có giáo dục tốt. Hiện tại hài tử đều không thể vô thiên, ta trước mấy ngày tận mắt tại cửa hàng nhìn thấy một cái 10 tuổi không đến nhi tử bởi vì muốn điện thoại, hắn mụ mụ không cho hắn mua, lại đem mẹ của nàng đẩy ngã trên mặt đất một trận đấm đá, vậy cũng là đánh cho đến chết ta, về sau vẫn là người qua đường nhìn không được mới đem đứa bé kia cho đánh một trận, chỉ có như vậy, hắn mụ mụ chẳng những không có cảm tạ, ngược lại trách cứ người qua đường vì cái gì đánh nàng nhi tử. Quen con như giết con, câu nói này hàm kim lượng còn tại lên cao. Ta hôm nay còn soát đến một cái video, một cái 15 tuổi nam hải, dài phi thường cao, cùng người trưởng thành, mỗi ngày ở nhà chơi game hút thuốc cũng không lên học. Phụ mẫu nói hắn hai câu hắn trực tiếp động thủ đánh, đánh xong tiếp tục chơi. Cái kia phụ mẫu tại trên mạng khóc lóc kể lể cầu giải quyết biện pháp. Nói thật, nếu như là ta, loại tình huống này, ta trực tiếp đem phòng ở một bán càng xa càng tốt, bằng không thì sớm muộn muốn bị nhi tử giết chết. Trước kia bà sờn giáo dục, đề xướng phụ mẫu bất can thiệp vào hài tử, để hắn bản thân độc lập bản thân trưởng thành. Hai tử tại thiếu khuyết phụ mẫu yêu mến hoàn cảnh hạ lớn lên, mặc dù rất độc lập, nhưng cùng phụ mẫu không thân, trong lòng có thiếu hụt. Về sau sông hàng khỉ thí nghiệm chứng minh, hoạt sơn giáo dục là sai lầm, hai tử dù là phiến thể lăng thương đều cần phụ mẫu yêu mến, từ đây giáo dục hướng gió thay đổi, rất nhiều người không điểm mấu chốt cương chiều hai tử, mà ta muốn nói là, cái niên đại này hiếu tử còn có mấy cái, thường thường hiếu thuận nhất ngược lại là năm đó đám người kia. Việc đã đến nước này, chân tướng cuối cùng là biết rõ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem hoàng bác gái nhi tử bắt, đưa đến cục cảnh sát. Cũng may Phương Dương trước đó liền đã báo qua cảnh. Không lâu lắm, cảnh sát liền đuổi tới hiện trường. Làm cảnh sát nhân dân nghe được giết cha vụ án về sau, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, lập tức để thôn dân mang theo hắn cùng đi bắt người. Phương Dương cũng không cùng lấy cùng đi, mà là lưu tại hiện trường. Ngoại trừ hắn, còn có rất nhiều người cũng đều tại nguyên chỗ chờ lấy. Lúc này, đại gia đụng lên đến nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, cái này thần thụ vì sao lại đi đường đâu? Nó trước kia rõ ràng ở ngay vị trí này. Ngươi có thể khẳng định sao? Phương Dương quay đầu hỏi ngược lại. Đại gia nặng nề gật đầu. Ta có thể khẳng định, mặc dù mấy trăm năm trước ta không có xuất sinh, nhưng là từ ta ký sự lên, cây này liền di động mười mấy mét trở lên, cho nên ta tin tưởng đúng chắc nó ngay từ đầu căn chính là ở đây. Phương Dương nhíu nhíu mày lâm vào suy tư, mắt không chấp nhìn xem cửa hang, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, bên cạnh mấy cái thôn dân nói chuyện phiếm bắt đầu. Đại gia, năm nay kỷ nước lên một tới, nhà ngươi mảnh đất này đến tranh thủ thời gian thu, đừng đến lúc đó phát lũ lụt, liền xong đời. Đại gia cười khoát tay áo, yên tâm đi, năm nay hẳn là sẽ không phát lũ lụt. Nghe nói như thế, Phương Dương không khỏi tâm thần khẽ động, nghi ngờ hỏi, thôn các ngươi thường xuyên phát lũ lụt sao? Không tính là thường xuyên đi. Đại gia nghĩ nghĩ trả lời, thôn chúng ta ở vào hạ du, từ xưa đến nay phát sinh qua mấy lần đặc biệt lớn hồng hai, toàn bộ thôn đều chìm, chết không ít người đâu. Hồng thủy. Phương Dương đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh núi nhỏ, lập tức đoán được cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là ngọn núi đất lở đem cây cho đẩy đi qua. Uy nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Phương Dương tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt chạy hướng về trên núi. Cũng may trên núi cũng không có cái gì thảm thực vật, cầm thủng sắt có thể rất nhẹ nhàng kiểm tra phụ cận thổ nhưỡng. Nhưng mà hơn 10 phút về sau, Phương Dương thất vọng. Cái này núi mặc dù không có thảm thực vật, nhưng lại không có khả năng phát sinh ngọn núi đất lở. Bởi vì ngọn núi này cơ hồ đều là đá hoa cương, bùn đất rất ít, đây cũng là thực vật giải không ra được nguyên nhân. Loại bỏ ngọn núi đất lở khả năng, Phương Dương có chút điểm ủ rũ. Nhưng khi hắn trở lại trong đám người nhìn về phía cửa động một khắc này, không khỏi tâm thần chấn động. Đây là chỉ Phương Dương ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn về phía mặt đất, lúc này mới phát hiện, cửa động tầng ngoài bùn đất phi thường mỏng. Dự đoán chỉ có 40cm dáng vẻ, mà 40m phía dưới tầng đất nhan sắc lại hoàn toàn khác biệt. Phương Dương nâng lên trước đó móc ra bùn đất cẩn thận kiểm tra, 10 giây ngắn ngủi không đến, liền phát ra một tràng thốt lên âm thanh, ta đã biết. Đại gia vội vàng tò mò hỏi, đạo trưởng ngươi biết cái gì rồi? Ta nghĩ, ta biết đại khái cây này biết đi đường bí mật. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc bình hay. Phương Dương cũng không có thừa nước đục thả câu, cười chỉ mặt đất bùn đất giải thích nói, các ngươi nhìn xuống đất mặt, có phát hiện hay không phía trên bùn đất cùng phía dưới bùn đất nhan sắc không giống? Chương 431, Hồng Tích Tầng chương 431, Hồng Tích Tầng đám người nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu, đặc biệt là đại gia, lập tức nói tiếp, "Này chúng ta thôn đều biết à, vùng này bùn đất đều là như vậy. Vậy ngươi biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này sao?" Đại gia lắc đầu, lung tung thiếu thiếu, "Ta một cái lao đầu tử, nào biết được những thứ này." Phương Dương cười nhạt một tiếng, giải thích nói, "Bởi vì phía trên này chính là bùn đất tầng, mà phía dưới là Hồng Tích Tầng." Hồng Tích Tầng. Cái danh từ này thôn dân cơ hồ nghe đều chưa từng nghe qua, từng cái hai mặt nhìn nhau. Trước đó các ngươi không phải nói thôn phát qua mấy lần lũ lụt sao? Mỗi khi vùng núi hoặc đồi núi khu vực bởi vì mưa to các loại nguyên nhân dẫn phát hồng thủy lúc, hồng thủy sẽ mang theo đại lượng bùn cát, hòn đá, đầu gỗ những vật này chết. Những thứ này vật chất tại theo hồng thủy chảy ra câu miệng về sau, sớm muộn sẽ dừng lại, có thể sẽ xông vào cái khác trong hồ, cũng có khả năng lưu tại xuống dốc chỗ. Mà ở trong đó, chính là hồng thủy bộc phát sau dừng lại địa, làm hồng thủy tối lui, chỗ tài liệu hòn đá, nham mảnh, cát sỏi các loại thô to mảnh vụn lại ở chỗ này chồng chất xuống tới. Dần ra, nơi này dần dần bị vùi lấp thành một mảnh bình thường thổ địa, mà trùng hợp, ở chỗ này mọc ra một gốc cây liễu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cây liễu càng dài càng lớn, phía dưới Hồng Tích Tầng căn bản gánh chịu không được cây liễu trọng lượng, cuối cùng dẫn đến cây liễu ngã xuống đất, toàn bộ thân cây dán tại mặt đất sinh trưởng. Loại tình huống này liền giống với nhà ngươi lập nhà, nếu như toàn bộ dùng một chút rác rưởi vật liệu đóng, sớm muộn sẽ sụp đổ, đạo lý giống nhau, cái này cũng giải thích vì cái gì cái này một mảnh đều không có cây nguyên nhân, bởi vì đại bộ phận đều sống không nổi. Đại thụ ngã xuống về sau, có chút cùng loại nguyên bản L hình dạng biến thành loại này nằm ngang lấy hình dạng. Thay lời khác tới nói, đại thụ căn bản không phải đang bước đi, nó chỉ là tại hướng phía trước sinh trưởng, lại thêm Hồng Tích Tầng không ngừng hướng phía dưới sụp đổ, cũng gia tốc nó tốc độ di động. Về phần chúng ta bây giờ nhìn thấy cái này cửa hàng, nó đúng là trước kia cây liễu căn. Tại nó sau khi ngã xuống đất, nó lại sát mặt đất sinh trưởng rất dài một đoạn khoảng cách. Chỉ bất quá theo lại một lần hồng thủy, toàn bộ cây liễu bị mới tới Hồng Tích Tầng bao phủ hoàn toàn, dẫn đến rễ của nó toàn bộ chết hết. Chúng ta bây giờ nhìn thấy cây liễu, kỳ thật chính là lão liễu thụ một cái chi nhánh, chỉ bất quá cái này chi nhánh hiện tại đã mọc ra mình bộ rễ. Sở dĩ giải như thế tươi tốt, cùng nó phía dưới chất dinh dưỡng có quan hệ. Nghe được chất dinh dưỡng hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Lão giả thở dài một hơi, hắn mặc dù cường mạng, nhưng có thể cùng thần thụ hòa làm một thể, cũng coi là một trận tạo hóa đi. Phương Dương nhẹ nhàng cười cười, nói đúng ra nó đã không phải là ban đầu lão liễu thụ, mà là một gốc hoàn toàn mới cây liễu. Về phần cây liễu bên cạnh một mực ra bên ngoài thấm nước kia liền càng đơn giản, Hồng Tích Tầng tại hồng thủy qua đi mặc dù nhìn nước lui, nhưng lại chứa đựng đại lượng nguồn nước, những thứ này nguồn nước sẽ hướng phía xuống dốc một chút xíu xói mòn. Nghe xong Phương Dương phân tích, tất cả mọi người mộng. Không phải cảm thấy không thể tưởng tượng, mà là cơ hồ đều nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác rất có đạo lý bộ dáng. Đại gia một mặt mở miệng hỏi, "Đạo trưởng, ý của ngươi là nói, không phải thần thụ biết đi đường, mà là cây đổ, hướng phía trước dài?" "Đúng." Phương Dương nhẹ gật đầu, cho nên cũng không tồn tại cái gì tà môn sự tình, phải tin tưởng khoa học. Lời này vừa nói ra, hiện trường chỉ một thoáng một mảnh ồn ào. Chẳng ai ngờ rằng lưu truyền nhiều năm như vậy truyền thuyết, cuối cùng lại là dạng này nguyên nhân. Các thôn dân tại cảm khái đồng thời, càng thêm cảm thấy cây liễu đặc thù. Có thể ở vào tình thế như vậy không ngừng sinh trưởng, bản thân liền có nghịch thiên khí vận. Không phải sao, cái kia nhận cây liễu vì cha nuôi thanh niên thả ra trong tay thủ sát, đối cây liễu bắt đầu điên cuồng giật đầu. Phương Dương nhìn xem hắn chân thành bộ dáng, không có một tơ một hào chế giễu cảm xúc. Tại người bình thường trong mắt đến xem, đây là ngoài ý muốn, chỉ bất quá phi thường hiếm thấy. Nhưng đối người thanh niên kia tới nói, cây liễu chính là tín ngưỡng của hắn. Tại hiểu rõ xong cây liễu tình huống về sau, các thôn dân nhất trí quyết định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt cây liễu. Lần thứ nhất nó may mắn sống tiếp được, lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Chiếu loại tình huống này đi, nó sớm muộn có một ngày sẽ chết đi. Mà cái này quả làm thôn tín ngưỡng cây liễu, đoàn người làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nó biến mất? Chỉ bất quá như thế nào bảo hộ cây liễu đối bọn hắn mà nói thành một cái không cách nào giải quyết vấn đề. Cuối cùng vẫn đại ra mặt dạn mày dày tìm tới Phương Dương cười cười xấu hổ, "Lão trưởng, vừa rồi chúng ta nói chuyện ngươi cũng nghe đến, không biết ngươi có cái gì biện pháp tốt hỗ trợ mau cứu gốc cây liễu này?" Phương Dương nghe vậy, trầm ngâm một lát, ánh mắt lần nữa đảo qua cây kia trải qua tang thương cây liễu, cùng chung quanh địa hình địa vật, trong lòng đã có một cái bước đầu tư tưởng. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, muốn cứu vớt gốc cây liễu này, chúng ta đến từ hai cái phương diện tới tay, một là gia cố cái này sinh trưởng cơ sở, hai là cải thiện cái này sinh trưởng hoàn cảnh. Đầu tiên, đến cho cây liễu tạo dựng một cái vững chắc trèo chống hệ thống, phòng ngừa Hồng Tích Tầng sụp đổ mà tiếp tục đổ giảm. Tại cây liễu trung quanh thiết trí nhiều cái thép chế hoặc làm bằng gỗ giá đỡ thiết yếu thâm nhập dưới đất ổn định tầng, bảo đảm có đầy đủ trèo chống lực. Giá đỡ đỉnh chót cùng cây liễu trụ cột nhu hòa khóa lại, đã cho trèo chống lại không ảnh hưởng cái này tự nhiên sinh trưởng. Nhanh nhớ kỹ. Đại gia vội vàng hướng lấy một bên người trẻ tuổi phân phó. Tiểu tử vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu ghi âm. Phương Dương dừng một lát tiếp tục nói, cây liễu đổ dạng, chủ yếu là bởi vì Hồng Tích Tầng gánh chịu lực không được, nếu như toàn bộ móc xuống, cái này không quá hiện thực, cho nên chỉ có thể ở cây liễu chung quanh cùng phía dưới rót vào cường độ cao cô hoa tệ, như xỉ mảng hỗn hợp dịch hoặc đặc thù thổ nhưỡng cô hoa tệ, lấy hình thành một tầng kiên cố tầng bảo hộ. Tiếp theo, thoát nước vấn đề cũng phải giải quyết, các ngươi thường xuyên trồng rau hẳn phải biết, nước nhiều sẽ nát ăn, cho nên muốn tại phụ cận tu kiến thoát nước mương. Nghe xong Phương Dương phương án, đại gia liên tục gật đầu, nghi ngờ hỏi, đạo trưởng, cây này đổ, không cần đem nó nâng đỡ sao? Phương Dương cười lắc đầu, không thực tế, không nói trước Hồng Tích Tầng căn bản là không có cách trèo chống cây liễu đứng lên, chỉ là nó rắc rối phức tạp bộ rễ ngươi liền không có cách nào động, bảo trì như bây giờ là được.
A a, tốt, ta nhớ kỹ.
Sau đó Phương Dương lại cho bọn hắn nói đơn giản một chút hạng mục công việc, miễn cho bảo dưỡng cây liễu quá trình bên trong không cẩn thận ngược lại đem cây liễu giết chết. Cùng lúc đó, bọn hắn đều nhận được tin tức, giết cha nhi tử bị bắt được. Bị bắt lúc, hắn còn tại chuẩn bị xử lý tang sự, căn bản không có ý thức được mình sở tác sở vi đã sớm bại lộ. Làm các thôn dân đuổi tới hiện trường nhìn thấy bản nhân lúc, từng cái mặt lộ vẻ phẫn hận thần sắc. Khi nhìn đến hoàng bác gái một khắc này, nhi tử sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phát lực vọt tới trước gót chân nàng, phù phù một chút quỳ xuống giống to, "Mẹ, mẹ, ngươi nói cho bọn hắn, cha là ngươi không cẩn thận đánh chết, không có quan hệ gì với ta, ngươi mau nói à." Chương 432, háo sát tựa như là hút thuốc chương 432, háo sát tựa như là hút thuốc hoàng bác gái mặt xám như cho nhìn trước mắt nhi tử, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng đau lòng. Run rẩy bờ môi, muốn nói điều gì, lại nửa ngày không thể gạt ra một chữ tới. Cuối cùng đem đầu có chút dương mắt lên khép lại, không nói một lời. Nhi tử nhìn thấy bác gái thái độ như thế, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, không ngừng mà dập đầu, miệng bên trong càng không ngừng tái diễn, "Mẹ, ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi mau cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết a." Nhưng mà, hoàng bác gái chỉ là nhắm mắt lại, yên lặng chảy nước mắt, không tiếp tục nói một câu. Trong nội tâm nàng minh bạch, vô luận nàng nói cái gì, đều không thể cải biến nhi tử phạm vào tội ác. Nàng rõ ràng hơn, lão đầu tử trên trời có linh thiêng sẽ không tha thứ hắn, pháp luật càng sẽ không dung tha hắn. Các thôn dân nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng càng nhiều hơn chính là xem thường cùng phẫn nộ. Nếu không phải cảnh sát ở đây, bọn hắn đều có thể xông đi lên đem cái kia nghiệt xúc cho đánh chết tươi. Trong làng ra một người như vậy, về sau thôn dân ra ngoài đầu cũng không ngẩng lên được. Một bên cảnh sát nhân dân thần sắc lạnh lẽo quá lớn, chuyện cho tới bây giờ còn không biết hối cải, mang về. Rõ. Ngoại trừ hắn, hoàng bác gái cũng bị mang tới còng tay, về phần nàng có tính không tòng phạm, còn phải nhìn đến tiếp sau thẩm vấn. Phương Dương đi theo cảnh sát nhân dân xe cùng nhau rời đi thôn, thuận tiện đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Đợi đến đi ra cục cảnh sát đại môn thời điểm đã buổi chiều 3 điểm nhiều giờ. Cũng may ghi chép trong lúc đó cục cảnh sát đặc địa cho hắn hai mua phần cơm, chí ít không có đói bụng. Hai người đè ép một hồi đường cái, tìm một cái thanh lương an tĩnh đoạn đường bảy quậy bán hàng đoán mệnh. Có thể là bởi vì buổi chiều trời nóng nguyên nhân, trên đường ngoại trừ cỗ xe cơ hồ không nhìn thấy người đi đường. Mãi cho đến 4 giờ khoảng chừng, trước gian hàng đột nhiên ngừng một cỗ màu đỏ xe con. Ngay sau đó, bước xuống xe một vị cách ăn mặc phi thường gợi cảm mỹ nữ. Nương theo lấy một trận giày cao gót rất đạt âm thanh, mỹ nữ đi vào Phương Dương trước mặt, hào phóng cầm lấy bàn nhỏ bên cạnh ngồi ở phía trên nhàn nhạt mở miệng nói, "Đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán nhân duyên sao? Ta có phải hay không chú định tìm không thấy chân ái?" Phương Dương nghe cái kia đập vào mặt mùi nước hoa, không tự chủ lui về sau lui, "Mỹ nữ, liền ngươi điều kiện này, chân ái không khó lắm tìm đi." Mỹ nữ móc ra một bao nữ sĩ thuốc lá, sau đó nhóm lửa hít một hơi, cười lạnh nói, "Đều là chơi đùa mà thôi, một cái đáng tin cậy đều không có. Xem ra ngươi tình cảm kinh lịch hẳn là rất phong phú, thuận tiện hỏi thăm ngươi nói qua mấy cái sao?" "Ê." Mỹ nữ kẹp lấy thuốc lá túi ở một bên rơi vào trầm tư, "Không sai biệt lắm. 4.56, 7.89 cái đi." Nghe được cái này đáp án, Phương Dương có chút im lặng, đến cùng có mấy cái. Ai nghĩ đến mỹ nữ hít vào một hơi, lắc đầu, khinh thường trả lời, đến cùng một cái đều không có. Không phải. Phương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, miệng há lớn, một mặt một bước. Bên cạnh thợ quay phim vẫn còn ngơ ngác mà hỏi, ngươi không phải mới vừa còn nói có 4.5, 6, 7.8, 9 cái sao? Còn nói một cái không có. Mỹ nữ từ chối cho ý kiến đúng bay, 4 chính là nhà, ta nói chính là sự thật. Ngươi cái này. Ngay tại thợ quay phim chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp thời điểm. Phương Dương đột nhiên bắt hắn cho ngăn lại, ho khan vài tiếng, khụ khụ đi, ngươi đừng hỏi nữa, người ta đã nói rất rõ ràng. A, thợ quay phim lây dại, ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng vỡ tổ. Dòng dã suy nghĩ mười mấy giây mới nghĩ rõ ràng, cảm giác mình phải hóa, trước kia ta đều là dây hiểu. Cùng cái này mỹ nữ so, ta tựa như là nhà trẻ vừa tốt nghiệp hải tử. Không phải, đến cùng có ý tứ gì a? Ta nhìn không hiểu a, nàng không phải nói có thật nhiều, vì cái gì còn nói một cái không có? Liền không ai phổ cập khoa học một chút không? Ta cả đời làm ác vô số, hôm nay cũng coi là trả sạch. Mỹ nữ hít một hơi khói, bình tĩnh tiếp tục nói, ta kỳ thật đối bọn hắn có hay không đến cùng cũng không phải là rất để ý, có thể ta gặp phải nam nhân đều là nửa người dưới độc vật. Đạo trưởng ngươi nói, ta trên đời này thật có không tốn tâm người sao? Nghe được vấn đề này, Phương Dương TV suy tư một lát, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mỹ nữ trong tay thuốc lá, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nhìn người này à, một khi nhiễm lên hút thuốc thói quen xấu, thường thường sẽ rất khó giới rơi. Nhưng là đâu, người hút thuốc lá bình thường là chỉ rút một cái thẻ bài khói, bởi vì quen thuộc, không nguyện ý rút cái khác bảng hiệu khói. Mỹ nữ sau khi nghe xong nhãn tình sáng lên, xác thực, ta cũng là chỉ rút cùng một cái bảng hiệu khói. Đây có phải hay không là nói, dưỡng thành quen thuộc về sau, hoặc là nói chung đụng lâu, liền sẽ một lòng đúng không? Đạo trưởng, ngươi là tại nói cho ta hẳn là chuyên tình một cái nam nhân, dạng này hắn liền không tốn tâm. Nhưng mà vượt quá mỹ nữ dự liệu là, Phương Dương lại lắc đầu, sâu kín trả lời, ta còn chưa nói xong đâu. Kỳ thật, người hút thuốc lá đều biết, đối với người khác chủ động đưa tới khói, vô luận là nhãn hiệu gì, bình thường đều sẽ tự tuyệt, thậm chí có ít người sẽ còn thường xuyên nhớ người khác trong túi khói. Không có người nào không muốn rút khá hơn một chút khói, chẳng qua là tự thân điều kiện không cho phép thôi. Đến mức có đôi khi trong tay thực sự quá chặt, liền ngay cả trong cái gạt tàn thuốc điếu thuốc đều có thể nhặt lên đánh lên hai cái. Phòng trực tiếp đám dân mạng trong nháy mắt toàn cười phun ra. Không riêng gì nam nhân, nữ nhân cũng vậy, trông thấy thích quần áo, không có tiền mua, cũng nghĩ đi thử xem. Ta nhìn thấy nhà bạn xe xinh đẹp, liền muốn lên xe lái thử mở vừa mở, cái này rất hợp lý à. Ta đồng dạng tại nhà đều là rút cố định bảng hiệu khói, ra đến bên ngoài nhãn hiệu gì đều rút, chỉ cần không phải hàng giả là được, ngẫu nhiên cũng sẽ rút một chút xì gà loại hình dương khói, bất quá mỗi lần hút xong ta đều sẽ đầu thuốc lá xử lý sạch sẽ, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì cái gọi là đi dạo người vừa nghĩ người dưa, khôi hài hài tử nghĩ nhân mụ. Nghe xong Phương Dương Vivon, mỹ nữ người mộng ngơ ngác nhìn Phương Dương, liền trong tay khói đều quên rút, một chút xíu thiêu đốt. Thẳng đến mấy giây sau mới hồi phục tinh thần lại mộng bức trả lời, chiếu ngươi nói như vậy, dưới gầm trời này liền không có không tốn tâm. Phương Dương từ chối cho ý kiến đúng ai, bất luận kẻ nào đều có nguyên thủy dục vọng, dù là lại trong trắng người đều, háo sắc là nhân chi thường tình, khác nhau chính là có người có thể khống chế dục vọng của mình, mà có người không khống chế được. Mỹ nữ, tha thứ ta mạo muội nói một câu, liền ngươi mặc đồ này còn hút thuốc, là cái nam nhân nhìn thấy ngươi cũng sẽ cảm thấy ngươi mê, vậy ngươi bên người hấp dẫn tới, cũng đều là muốn theo ngươi chơi, mà tương phản, chân chính nghĩ tới thời gian người, đối ngươi sẽ chỉ kính nhi viết chi. Mỹ nữ dừng một chút, vứt bỏ trên tay thuốc lá, từ trong bọc móc ra 200 khối đặt ở quầy hàng bên trên. Sau đó không nói một lời xoay người lên xe, một cước chân ga đi. Thợ quay phim bị một màn này làm có chút ngộng, đục lên tới hỏi, ca, nàng là ý gì a? Chương 433, thức đêm sớm hưởng thụ chương 433, thức đêm sớm hưởng thụ. Phương Dương cởi cầm lấy quầy hàng bên trên tiền, cười nhạt một tiếng, rác rưởi sẽ chỉ hấp dẫn con rồi, về phần về sau nàng làm sao tuyển, đó chính là chính nàng chuyện. Nghe cái này rơi vào trong xương ngủ trả lời, thợ quay phim như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Theo thời gian từng giờ trôi qua, mãi cho đến 5 giờ chiều nhiều chung đều không có người mà tính mệnh. Trong lúc đó Phương Dương đều dựa vào tại bên cây ngủ cái ngủ trưa. Thằng đến nghe thấy có người gọi hắn, đạo trưởng, tỉnh. Phương Dương mơ hồ mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một cái nhìn 20 tuổi ra mặt muội tử, tướng mạo vẫn được, chính là mặc hơi có vẻ tùy ý mỹ nữ, muốn coi bói sao? Muội tử nhẹ gật đầu, thở dài hỏi, đạo trưởng, giúp ta tính một quẻ đi, ta cùng ta bạn trai chia tay, ta lúc nào mới có thể tìm được chân ai a? Phương Dương duỗi lưng một cái, nghi ngờ hỏi, vừa chia tay không lâu? Đúng. Muội tử nhẹ gật đầu, một tuần lễ không đến. Thuận tiện nói cho ta bởi vì nguyên nhân gì chia tay sao? Muội tử nghe vậy tự giễu cười cười, đạo trưởng, ngươi có thể tiếp nhận một cái chơi đùa chơi đến rạng sáng 5,6 điểm, không trở về tin tức, mỗi ngày suốt đêm, quần áo một tuần lễ một thầy, ban đêm đi ngủ còn ngáy to tình lữ sao? Nghe nói như thế, Phương Dương vội vàng an ủi, đây quả thật là không tiếp thụ được. Đúng a? Muội tử rất tự nhiên nhẹ gật đầu, sau đó không hiểu thấu tới câu, hắn cũng không tiếp thụ được. Phốc, Phương Dương bị cái này đảo ngược làm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. A, cái này, ngươi cái này. Muội tử thần sắc cô đơn túi đầu, ta cũng biết ta những thứ này quen thuộc không tốt, cho nên ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đi đổi. Cái khác đều dễ nói, nhưng chính là thức đêm, ta là thật sự không được, bởi vì chia tay, ta mắc phải nghiêm trọng thần kinh suy nhược, ban đêm căn bản ngủ không được, trừ phi uống thuốc ngủ, nhưng là trường kỳ uống thuốc ngủ đối thân thể ảnh hưởng lại rất lớn. Ta thử nghiệm một đêm không ngủ, ban ngày kiên trì nấu một ngày, thế nhưng là ta ban ngày cố nén bối rối, đến ban đêm nằm ở trên giường làm thế nào đều ngủ không đến, dù là buồn ngủ quá đỗi, ngủ nhiều nhất không đến một giờ liền bừng tỉnh, sau đó liền rốt cuộc không ngủ được. Đạo trưởng, ta nên làm cái gì nha? Đều nói thức đêm tổn thương thân thể, ta có thể hay không chết sớm a? Ta nghe người ta nói, có thể là chúng ta, ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Phương Dương suy tư một lát chậm rãi trả lời, ta vừa rồi tính toán một cái, Tây Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân thần kinh khoa, nơi đó có thể cứu ngươi. Muội tử nghe được câu trả lời này, trong nháy mắt tròn váng, đạo trưởng, ngươi không có nói đùa chớ. Mỹ nữ, ngã bệnh liền muốn đi bệnh viện, ngươi cầu thần bái Phật có cái dám dùng, làm trễ mãi bệnh tình cuối cùng xui xẻo vẫn là chính ngươi. Mặt khác, liên quan tới ngươi thức đêm vấn đề, là bởi vì ngươi quá lo âu. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng thức đêm tổn thương thân thể giảm bất tuổi thọ vấn đề. Ngươi thay cái góc độ ngẫm lại, thức đêm hao tổn sinh mệnh, vừa lúc bị ngươi thức đêm cho bù đắp lại. Làm người khác lúc ngủ, ngươi lãng phí sinh mệnh, đồng thời cũng tại sớm hưởng thụ sinh mệnh. Nhưng vấn đề là, ngươi lãng phí chính là lão niên tuổi thọ, nhưng hưởng thụ chính là tuổi trẻ tuổi thọ, cho nên thức đêm cũng sẽ không để ngươi tổn thất tuổi thọ, tương phản, thức đêm có thể để ngươi thanh xuân gấp bội. Lời này vừa nói ra, đừng nói là muội tử, phòng trực tiếp dân mạng toàn bộ mắt trợn tròn. Ngoa tạo, còn có thể hiểu như vậy, cái này không phải liền lá trước dùng sau giao sao? Hơn nữa còn không có lợi tức loại kia, thậm chí có khả năng không dùng xong. Ta đi, ta tựa hồ phát hiện đại lục mới. Thức đêm tuổi thọ bay, cho nên thức đêm là một loại chậm chết, nhưng cũng là một loại khoái hoạt. Đầu tiên đến biết rõ ràng thức đêm định nghĩa, kia là lại khốn vừa mệt, nhưng không thể ngủ, mới xưng là thức đêm. Mà nếu như là ban đêm chơi game, xem TV, rất mau mắn vượt qua, cái này không cứ gọi thức đêm, gọi hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên khi người khác đang ngủ thời điểm, ta đang hưởng thụ sinh hoạt chờ đến tương lai hắn lao, chịu tội thời điểm, ta trực tiếp chết, còn không cần chịu tội, kiếm lần ra. Cái này. Thật sự là quá tuyệt vời, có thể hay không giảm thọ, ta không biết, kia là chuyện tương lai, nhưng là ta có thể sớm so người đồng lứa nhiều hưởng thụ 2 đến 3 năm, hiểu nói này. Không được, đêm nay nhất định phải suốt đêm. Ta liền nói nhìn trực tiếp có thể học Đông Tây, hiện tại ta cảm giác cả người tam quan cũng thay đổi, nguyên lai thức đêm lại là tốt như vậy một sự kiện. Muội tử ngơ ngác nhìn Phương Dương, trọn vẹn qua hồi lâu mới tỉnh hồn lại, khó có thể tin mà hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, giống như thức đêm vẫn rất có lời. Khu cụ Phương Dương chột dạ ho khan vài tiếng, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng đột nhiên đột tử, vậy liền không có lời. Đạo trưởng, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, ta khả năng cũng là bởi vì chia tay lo nghĩ mới có thể thần kinh suy nhược. Muội tử thở dài, cô đơn nói, bằng hữu của ta nói với ta, muốn từ một đoạn tình cảm bên trong đi ra đến, biện pháp tốt nhất chính là lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn tình cảm. Đạo trưởng, ngươi nói, ta có nên hay không? Lời còn chưa dứt, Phương Dương đưa tay chặn lại nói, ta khuyên ngươi đừng làm như thế, trừ phi ngươi muốn làm cặn bã nữ. Ta như thế tới nói đi, vĩnh viễn không muốn tại ngươi lúc đói bụng đi dạo siêu thị, bởi vì ngươi rất đói, cho dù là màn tàu đều sẽ cảm giác rất mỹ vị. Cái này sẽ dẫn đến ngươi lựa chọn sai lầm thương phẩm, sau khi ngươi không đói bụng thời điểm liền sẽ phát hiện, màn tàu khả năng cũng không phải là ăn ngon như vậy. Tình cảm bên trong cũng giống như vậy, làm ngươi cảm thấy cô độc lúc, vĩnh viễn không muốn yêu đương, bởi vì ngươi khả năng rất lớn lựa chọn sai lầm người. Suy nghĩ thật kỹ, làm ngươi lúc tuyệt vọng, ngươi sẽ bắt lấy bên người hết thảy có thể bắt lấy đồ vật, nhưng những khả năng này cũng không phải là ngươi chân chính cần. Bởi vì người tại cô đơn thời điểm, xem ai đều giống như cứu rỗi, chỉ khi nào cùng một chỗ về sau, cuối cùng đại khái suất đều là không thích hợp. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn quên rơi chút tình cảm này, từ bên trong đi tới, biện pháp tốt nhất là phong phú mình, để ngươi mỗi ngày đều đang bận rộn bên trong biến càng tốt hơn. Phương Hoa bướm từ trước đến nay, nô cao phượng sẽ đến, chỉ cần ngươi tin tưởng vững chắc, làm ngươi biến đủ tốt, liền sẽ có tốt hơn ưu tú hơn người tới sinh mệnh của ngươi bên trong, mà không phải tùy tiện tìm một người xem như cứu rỗi. Phương Dương lời nói tựa như là phạm âm quấn thai đồng dạng tại bội tử trong thai không ngừng tiếng vọng. Cả người thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đang tự hỏi mấy câu nói đó hàng nghĩa. Thẳng đến vài giây sau, nhìn về phía Phương Dương ánh mắt dần dần biến kiên định. Đạo trưởng, ta hiểu được. Nghe xong ngươi, ta quyết định nhất định phải cải biến mình bây giờ. Bất quá, không phải là vì hắn mà thay đổi, mà là vì chính ta cải biến. Phương Dương vui mừng nhẹ gật đầu, cười trả lời, cô độc vốn là trạng thái bình thường, nhân sinh không phải một cái nào đó giai đoạn, cuộc sống về sau có bao nhiêu đặc sắc, hoàn toàn quyết định bởi ở hiện tại ngươi. Chương 434, không có huyết thống lại dài rất giống. Chương 434, không có huyết thống lại dài rất giống. Muội tử hít sâu một hơi, phảng phất bắt lấy cái gì, cuối cùng nặng nề gật đầu, tạ ơn đạo trưởng, ta nhớ kỹ. Phương Dương cười khoát tay áo. Vốn cho rằng muội tử sau khi đi cũng sẽ không có người đến, Phương Dương trực tiếp bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ai nghĩ đến vừa lấy được một nửa, tới cái nhìn hơn 30 tuổi hơi có vẻ thành thục thiếu phụ. Khi nhìn đến Phương Dương sắp thu quán lúc, vội vàng đi tới hồ, đạo trưởng có thể hay không đừng nội thu quán, giúp ta tính một quẻ. Phương Dương tay một trận, ngẩng đầu cười trả lời, có thể, không biết ngươi có thể coi là cái gì đâu. Thiếu phụ thở dài, ngữ khí trầm thấp trả lời, có thể giúp ta tính toán ta lúc nào mới có hại từ sao. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi hẳn là kết hôn rồi chứ. Thuận tiện nói cho ta ngươi kết hôn bao lâu sao? Kết hôn 3 năm. Phương Dương nhẹ gật đầu, trong lúc đó vợ chồng có chuẩn bị mang thai qua sao? Có. Thiếu phụ trầm tư một lát trả lời, kết hôn đầu 1 năm liền chuẩn bị mang thai, đằng sau cố gắng một nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể mang thai. Về sau ta cùng ta lão công đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện là vấn đề của ta, thể chất của ta tương đối đặc thủ, thụ thai xác suất rất thấp. Bởi vì việc này, ta vẫn luôn rất tự trách, lão công ta là con một, nếu như không thể cho hắn sinh cái một nhi nửa nữ, ta cảm giác mình giống tội nhân. Chỉ bất quá. Nói đến đây, thiếu phụ ngữ khí càng thêm sa sút tinh thần, thở dài nói, không biết có phải hay không là thất vọng nhiều lắm, nếm thử hơn 1 năm sau hắn thời gian dần trôi qua cũng không chủ động, đối ta thái độ cũng so trước kia lãnh đạm rất nhiều. Ta thật sợ hãi lại tiếp tục như thế, ta cùng hắn hôn nhân muốn tan vỡ. Phương Dương khẽ bước cằm, không nói hai lời, xuất ra đồng tiền bắt đầu giao. Nương theo lấy một trận rầm rầm thanh âm vang lên, Phương Dương cười nhạt nói, chúc mừng ngươi, cái này quẻ tượng biểu hiện ngươi trong 3 năm tất có rồng dõi. Lời này vừa nói ra, thiếu phụ con mắt đều sáng lên, kích động mà hỏi, thật sao? Trong 3 năm? Là chỉ 3 năm sau vẫn là trong 3 năm cũng có thể? Phương Dương cười trả lời, 3 năm bên trong cũng có thể. Quá tốt rồi. Nguyên bản còn mặt ủ mày cho thiếu phụ ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền giống như biến thành người khác, tràn đầy tinh khí thần. Hưng phấn sau khi, chẳng hiểu ra sao tới câu, ta rốt cục phải có hài tử, lại không mang thai, ta đều muốn hoài nghi mình đến bệnh tâm thần. Phương Dương nhìn xem dáng vẻ vui vẻ của nàng, cũng là từ đấy lòng lộ ra tiểu dung, thuận theo tự nhiên là tốt. Thiếu phụ lắc đầu, đạo trưởng ngươi không biết, ta bởi vì chuyện này, áp lực thật là lớn. Gần nhất, ta cũng hoài nghi mình sinh ra ảo giác, ta nhìn ta cố chủ nhi tử cũng giống như chồng ta. A cái này. Phương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên, có khoa trương như vậy sao? Có. Thiếu phụ chăm chú nhẹ gật đầu, đạo trưởng, ngươi không hiểu một nữ nhân muốn hải tử tâm tình có bao nhiêu khát vọng. Nói xong mở ra điện thoại album ảnh, từ bên trong tìm tới 2 tấm ảnh chụp, một cái là nhìn một tuổi cũng chưa tới hải nhi, một cái là nam tử trung niên, đứa nhỏ này là ta cố chủ hải tử, tấm hình này là lao công ta, trước đó ta thấy thế nào đều cảm thấy bọn hắn dài giống như, hai người bọn họ hoàn toàn cũng không biết, ngươi nói ta có phải hay không tinh thần hoảng hốt. Phương Dương nghi ngờ định thần nhìn lại, lập tức nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi, ngươi khoan hãy nói, ta làm sao nhìn cũng có chút giống đâu. Thợ quay phim nhận đồng nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy. A. Thiếu phụ người ngu ở, mở bức mắt nhìn ảnh chụp lại nhìn một chút hai người, các ngươi cũng cảm thấy giống. Ta không phải áp lực quá lớn sinh ra ảo giác. Thợ quay phim lập tức trả lời, đây không phải rất rõ ràng sao? Ngươi nếu là không nói cho ta hai người này không biết, ta khẳng định tưởng rằng phụ tử. Phương Dương như có điều suy nghĩ gật đầu tán đồng, cân nhắc đến thiếu phụ cảm xúc, vẫn là cười ha hả, khả năng này chính là trùng hợp đi. Hẳn là, đúng không? Thiếu phụ mang theo hổ nghi đáp lại âm thanh. Hiện trường trầm mặc vài giây đồng hồ, bầu không khí có chút xấu hổ. Phương Dương lần nữa mở miệng nói, ngươi đã tại cố chủ nhà làm việc, hẳn là gặp qua hài tử ba ba a. Vốn nghĩ dùng những lời này đến hóa giải một chút không khí ngột ngạt, ai nghĩ đến thiếu phụ lại ngơ ngác lắc đầu, không có. Ta chưa thấy qua hài tử ba ba. A. Phương Dương có chút ngạc nhiên, ngươi tại nhà nàng làm bao lâu? Một năm. Nghe được câu trả lời này, Phương Dương không tự chủ cùng thợ quay phim liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh. Một năm đều chưa thấy qua hài tử phụ thân. Chẳng lẽ phụ thân hắn xảy ra ngoài ý muốn rồi? Không có thiếu phụ nhẹ giọng trả lời, cô chủ là cái trẻ tuổi nữ hài, 20 tuổi nhiều một chút, từ nàng ở cữ lên chính là ta chiếu cố. Liên quan tới nàng người yêu, ta cũng hỏi qua, nhưng mỗi lần hỏi, nét mặt của nàng đều có chút kỳ quái, nói nàng lao công một mực tại nước ngoài về không được. Bất quá ta cảm giác nàng hẳn là không nói thật với ta, coi như chồng nàng ở nước ngoài, người nhà nàng cũng có thể tới chiếu cô a, nhưng là ta tại nhà nàng một năm, đều chưa từng thấy người nhà nàng, nhà trai người càng là một cái không thấy. Ta hoài nghi à, tiểu cô nương này hẳn là tìm cái thổ hảo, sau đó cho hắn sinh ra con riêng. Phương Dương nhìn xem nàng bắt quái dáng vẻ, không nhịn được cười, ngươi cái này, đừng không tin nha. Thiếu phụ tiếp tục nói, lúc trước phần công tác này vẫn là lão công ta giới thiệu cho ta, hắn nói hắn nhận biết một lão bản, ngay tại tìm bảo mẫu, cho tiền lương vẫn rất cao, một tháng 2 vạn đâu. Hắn nói phủ xa không lưu ruộng người ngoài, liền để ta qua đi làm bảo mẫu, ta nghĩ thầm một tháng 2 vạn, nằm mơ cũng lấy không được cao như vậy tiền lương. Ngươi nghĩ à, nàng một nữ hải, quanh năm suốt tháng không đi làm, một tháng 2 vạn, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, không đều là nam nhân cho. Phương Dương nhận đồng nhẹ gật đầu, nghi ngờ hỏi, ngươi mới vừa nói công việc của ngươi là lão công ngươi giới thiệu cho ngươi. Đúng thế thế nào? Không có gì. Phương Dương nhíu nhíu mày, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Hồi tưởng lại thiếu phụ trước đó lời nói, một chút xíu chắp vá lẻ tẻ mấy bữa, càng làm cho Phương Dương ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trước ngươi nói ngươi lão công gần nhất một năm này đối ngươi rất lãnh đạm đúng không? Thiếu phụ không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu, đúng thế. Vậy hắn nghĩ như thế nào đến cấp ngươi giới thiệu công việc? Trước ngươi là làm cái gì? Ta trước đó ngay tại gia sản toàn chức phu nhân a, ta làm việc nhà cùng nấu cơm rất tốt, cho nên khi bảo mẫu cũng phù hợp. Phương Dương nhíu nhíu mày, lão công ngươi là xử lý cái gì ngành nghề? Gia chính? Không phải, hắn là làm ăn, cùng ta cái này hoàn toàn không quan hệ. Vậy ngươi trong nhà tình trạng kinh tế không tốt lắm, rất rất cần tiền, cũng không có khoa trương như vậy chứ, tính tiểu khang. Phương Dương trầm tư một lát tiếp tục hỏi, ngươi có hay không hỏi rõ ràng là ai để hắn hỗ trợ ủy thác? Chương 435, đây là thật thảm. Chương 435, đây là thật thảm. Không có, hắn một tuần lễ đều trở về không được mấy lần, ta cùng hắn rất ít giao lưu, cho nên ta nghĩ sinh đứa bé để duy trì đoạn hôn nhân này. A, Phương Dương cười khẽ một tiếng, ta liền sợ ngươi là mong muốn đơn phương a. Nghe vậy, thiếu phụ dừng một chút, mang theo hoảng hốt mà hỏi, đạo trưởng, có ý tứ gì à? Phương Dương hít sâu một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ chậm rãi nói ra, ta luôn cảm thấy ngươi phần công tác này có chút kỳ quặc, nói thật, làm bảo mẫu 2 vạn, xác thực rất cao, nhưng nếu như còn mang hải tử, 2 vạn không coi là rất cao. Lao công ngươi tại đối ngươi lãnh đạm tình huống phía dưới, lại giới thiệu cho ngươi một cái cùng hắn không chút nào muốn làm công việc, ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút, cái này hợp lý sao? Trong lúc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, thì như, hắn ở đâu nhận được ủy thác? Vì cái gì một năm này hắn đối ngươi càng ngày càng lãnh đạm, vì cái gì vừa vặn ngươi cố chủ nam chủ nhân một năm cũng không lộ diện? Cùng nghi điểm lớn nhất, ngươi cố chủ hài tử giống lão công ngươi. Cái này liên tiếp nghi vấn ném ra ngoài, trực tiếp cho thiếu phụ cảm động, đầu óc trống rỗng, cả người ngây ra như phỗng. Lăng Thần hồi lâu không rõ ràng cho lắm hỏi một câu, đạo trưởng, ta không hiểu, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Phương Dương bất đắc dĩ thở dài, nói thật, cái này cũng mẹn mẹn suy đoán của ta, ta cũng không thể xác định, chỉ bất quá, quá khả nghi. Tiếp xuống lời ta nói, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, có khả năng hay không, ngươi trên tấm ảnh đứa trẻ này chính là lão công ngươi hài tử đâu? Vang một câu, giống như trời hạn lôi nổ vang tại thiếu phụ trong thai. Ầm ầm, đinh hai nhức óc. Kinh hãi nàng một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, cái này sao có thể, bọn hắn hoàn toàn cũng không biết. Thật sao? Phương Dương phản bác, không biết, vì sao lại cho ngươi đi làm bảo mẫu? Thiếu phụ trong nháy mắt bị trận á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định lẩm bẩm nói, hắn nói qua, là hắn một lao bản giới thiệu. Lời còn chưa dứt, Phương Dương trực tiếp ngắt lời nói, ngươi cảm thấy có độ tin cậy cao sao? Cái gì lão bản sẽ để cho một cái không chút nào tương quan ngành nghề người hỗ trợ giới thiệu, lão công ngươi rõ ràng đối ngươi lãnh đạm, tại sao muốn để cử ngươi đi? Đây đều là điểm đáng ngờ. Thế nhưng là, ngươi cũng nói, chỉ là suy đoán a. Đúng. Phương Dương nhẹ gật đầu, ta xác thực chỉ là suy đoán, nhưng ta muốn nói là, trong tấm ảnh hài tử, cùng ngươi lão công dài thật sự là quá giống. Ngươi đối ngươi cố chủ khả năng không có đoán sai, nàng xác thực cho người ta sinh cái con riêng, có thể cái này con riêng lại không phải cái gọi là lão bản, mà là lão công ngươi. Cái này cũng có thể hiểu được. Vì cái gì ngươi mỗi lần hỏi cố chủ chồng nàng thời điểm, nàng sẽ có kỳ quái biểu lộ? Có thể không kỳ quái sao? Nếu như ta đoán là chính xác, ta đều không thể tưởng tượng, nàng nhìn ngươi hầu hạ nàng thời điểm là tâm tình gì? Thiếu phụ sắc mặt triệt để trắng bệnh, cả người tựa như là bị rút đi hồn phách giống như. Mặc dù nàng từ đầu đến cuối không tin mình lão công sẽ là cái loại người này, nhưng Vương Dương nói lên điểm đáng ngờ nhưng lại không thể không đối mặt, đặc biệt là tiểu hài tử tướng mạo. Chỉ là điểm này, liền 89/10, huống chi còn có những cái kia thất thất bát bát chung vào một chỗ. Hồi tưởng một năm này kinh lịch, lần lượt lơ đãng nói chuyện phiếm, từng màn tình cờ hình tượng, để trên mặt nàng thần sắc càng phát hoảng sợ. Đến mức cuối cùng trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng không thể nào. Phương Dương nhìn xem nàng bộ dạng này, ít nhiều có chút không đành lòng, kỳ thật muốn biết ta đoán có phải hay không đúng, có một cái biện pháp có thể rất nhẹ nhàng nghiệm chứng. Lời này vừa nói ra, thiếu phụ nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng đứng lên hỏi, phương pháp gì? Ngươi nói cho ta biết trước, một năm này xuống tới, tiền lương của ngươi đều là thế nào an bài? Thiếu phụ không chút do dự trả lời, đều là cho hắn, bởi vì ta nghĩ vãn hồi hôn nhân của chúng ta, cho nên ta đều đem tiền cho hắn, tiền để hắn quản, ta cũng an tâm. Vậy ngươi biết trong nhà người trước kia có bao nhiêu tiền tiết kiệm sao?
Biết, ta lại không phải người ngu, cái này khẳng định phải biết rõ ràng. Ai? Phương Dương lắc đầu, ngươi người cố chủ kia vẫn luôn không có công việc, cho nên nàng không có khả năng lấy ra được nhiều tiền như vậy đến thuê ngươi, tiền nhất định là người khác cho. Nếu quả như thật là lão công ngươi, vậy ngươi số tiền này tương đương với chân trước cho ngươi, ngươi chân sau trả lại, trong nhà khoản khẳng định cung cấp. Ngươi chỉ cần tìm ngươi lão công nhìn một chút trong nhà tiền tiết kiệm, cơ bản liền liếc qua thấy ngay. Có thể ngay sau đó thiếu phụ không xác định hỏi, nếu thật là hắn, hắn chắc chắn sẽ không để cho ta nhìn. Đúng. A Phương Dương nhẹ gật đầu, ta chính là để ngươi thăm dò hắn, xem hắn có cho hay không ngươi nhìn. Giữa phu thê, nhìn một chút tiền tiết kiệm, cái này rất bình thường rất hợp lý đi, lại nói ngươi một năm cho hắn hơn 20 vạn, ta tin tưởng, nếu như trong lòng của hắn không có quỷ bất kỳ người nào cũng sẽ không cự tuyệt, có thể tương phản hắn không dám cho ngươi nhìn. Câu nói kế tiếp Phương Dương không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ. Thiếu phụ cũng bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra run rẩy gọi dãy số, không kịp chờ đợi muốn thử dò xét một chút. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, đối diện truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, "Uy, có chuyện gì sao?"
"Ta bây giờ tại."
Thiếu phụ thần sắc khẩn trương, run run rẩy rẩy mà hỏi, "Lão công, ta một năm này tiền đều cho ngươi, ta muốn nhìn thấy nhà ta sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có thể chứ?" Nhưng mà lời này vừa nói ra, nguyên bản còn lãnh đạm nam tử đột nhiên tựa như là bị nhen lửa thuốc nổ, phẫn nộ quát, "Nhìn cái gì vậy? Thiền ta đảm bảo ngươi vẫn chưa yên tâm. Thanh thản ổn định bên trên ngươi ban. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ly hôn ta không cho ngươi tiền? Ngươi nếu là nghĩ ly hôn, tùy thời có thể lấy, tiền ta không ít điểm ngươi." Nói xong căn bản không chờ thiếu phụ lại mở miệng, trực tiếp cúp điện thoại. Cái kia tuyệt tình bộ dáng, trực tiếp để thiếu phụ điện thoại trong tay lạch cạch một chút rơi xuống đất. Phòng trực tiếp dân mạng gặp một màn này tất cả đều thổn thức không thôi. "Ta đi, đây coi là không tính năm nay thảm nhất nữ nhân. Lao công vượt quá giới hạn coi như xong, còn cùng người bên ngoài sinh một nhi tử, nhất thao đảng chính là lắc lư nàng đi hầu hạ tiểu tam một nhà chịu mệnh nhọc, ông trời của ta, đây là người có thể làm được tới sự tình sao? Các huynh đệ chờ ta phát cho lão bà của ta, để nàng không có việc gì cho ta khiêm tốn một chút, bằng không thì ta..."
Thân yêu, tốt ta.
Kỳ thật ngươi đi làm công ty lão bản là ta bạn trai cũ, bằng không thì vì sao ngươi cái gì sống không làm, tiền lương còn cao như vậy?
Ngoa tạo.
Vốn cho rằng đạo trưởng bên kia liền đủ bắn nổ, không nghĩ tới phòng trực tiếp còn có cao thủ.
Ca môn ngươi vẫn còn chứ?
Ngươi còn tốt chứ?
Xin tha thứ ta không tử tế cười ra heo tiếng tê.
Thiếu phụ giờ phút này sớm đã mặt xám như cho, thần sắc tiếp cận sụp đổ. Tại trông nàng giống nàng trong ngay mắt, nàng đã biết đáp án.
Chương 436, thật có nam nhân không háo sắc. Chương 436, thật có nam nhân không háo sắc. Trước kia các nàng yêu nhau thời điểm, đối nàng rất tốt, trong nhà tiền vẫn luôn là nàng đảm bảo, chính là vì cho nàng cảm giác an toàn. Thế nhưng là tại một năm trước, cầm muốn làm sinh ý quay vòng buồn cớ, đem kinh tế đại quyền cho cướp đi. Nàng không sinh ra hải tử, cho dù không nguyện ý, cũng không có cách nào. Có thể cho dù là dạng này, trong nhà có bao nhiêu tiền, nàng vẫn là rõ ràng. Vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới thời gian một năm, thậm chí ngay cả sổ tiết kiệm đều không cho nàng nhìn, thậm chí còn cầm ly hôn đến uy hiếp nàng. Nghe hắn ngữ khí, tựa hồ ước gì nàng chủ động đưa ra ly hôn. Nguyên bản, nàng tự nhận là tình cảm của hai người mặc dù nhạt một chút, nhưng còn lâu mới có được đến ly hôn trình độ. Nhưng bây giờ, hồi tưởng lại mình mỗi ngày chiếu cố tiểu hài gương mặt kia, suy nghĩ lại một chút lão công gương mặt kia, lòng của nàng giống như lao dạo. Trong nhân thế lớn nhất bi ai, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Mình không thể sinh, tiểu tam thay nàng sinh. Mình mỗi ngày không ngại cực khổ làm việc nhà nấu cơm, còn phải chiếu cố tiểu tam một nhà. Hợp lấy làm nửa ngày mình mới là duy nhất người ngoài kia. Một ngoại nhân lại gánh chịu lấy chiếu cố bọn hắn một nhà ba miệng, đây thật là chuyện cười lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu phụ nước mắt tựa như là như đậu nành khỏa khỏa rơi xuống. Thống khổ, tuyệt vọng, các loại phức tạp cảm xúc trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Một giây sau, nàng vậy mà đột nhiên quay đầu, đối bên cạnh đại thụ xuống tới. Nhưng mà, Phương Dương sớm đã có chuẩn bị, tại nàng vừa có hành động lúc liền giữ nàng lại. Sau đó thở dài an ủi, chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng, vạn nhất chỉ là ta đoán sai đây. Người cứ như vậy tự sát, sẽ không hối hận sao?
Sẽ không. Thiếu phụ thống khổ lấy hô. Kết quả đã rất rõ ràng. Trước kia ta khi làm việc thời điểm, thường xuyên có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp gặp, thậm chí trong lòng còn khe khẽ tự hỉ, hắn có thể là đến vụ trộm xem ta. Hiện tại ta mới biết được, hắn nhìn không phải ta, là con của hắn cùng cái kia tiểu tam. Ta cảm giác nhận lấy thiên đại khuất đủ, ta muốn chết. Ta muốn chết. Nhìn xem cùng loạn thiếu phụ, Phương Dương lông mày níu chặt, ngươi trước tỉnh táo một điểm, nghe ta nói. Đầu tiên, ta mới vừa nói hết thảy đều chỉ là suy đoán, cũng không có 100% chứng cứ, nếu như ta là ngươi, tại lao công ngươi còn không có phát giác trước đó, lén lén cho hài tử cùng hắn làm thân tử giám định. Nếu như xác định, vậy đã nói rõ ta đoán không lầm, ngươi cũng không cần đội vã đi cãi lộn. Ngươi cần chính là thu thập chứng cứ, sau đó chờ đợi thời cơ chín muồi, đem bọn hắn toàn bộ bẩm báo pháp viện đi. Chỉ có dạng này, ngươi mới tính chân chính báo thủ. Bất quá, ta khuyên ngươi nhất định phải nhanh chóng, từ lão công ngươi trong giọng nói, ta có thể cảm giác được,
hắn muốn theo ngươi ly hôn. Nghe vậy, thiếu phụ nặng nề gật đầu, lau khô khỏe mắt nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tức hận. Chỉ bất quá đang nhìn hướng Phương Dương lúc, ánh mắt mang theo một vòng cổ quái. Làm người xuất gia, trên lý luận tới nói, hắn hẳn là khuyên người buông xuống, nhìn thoáng chút. Có thể Phương Dương ngược lại tốt, dạy nàng như thế nào đi trả thù. Cái này nào có một điểm người xuất gia lý niệm. Phương Dương nhìn thấy mình tựa hồ có hiệu quả, tiếp tục khuyên, ngươi phải biết, ngươi chết, vui vẻ nhất chính là bọn họ. Nguyên bản ngươi không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, hắn có thể sẽ lấy ngươi sinh không được hài tử làm lý do, đem ngươi biến thành hôn nhân sai lầm vương, mà ngươi bởi vì hổ thẹn, cuối cùng khả năng chỉ phân đến một chút xíu gia sản, thậm chí tịnh thân gia hộ. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi chết, bọn hắn chẳng những không cần phân ngươi một phân tiền, thậm chí còn không có trở ngại, về sau người một nhà cùng một chỗ sống thật vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn đến kết cục như vậy? Không. Thiếu phụ trả lời như đinh đóng cột, ánh mắt kiên định nhìn về phía Phương Dương, tạ ơn đạo trưởng, ta nhớ kỹ, ngươi nói không sai, ta không thể chết, ta hầu hạ bọn hắn một nhà thời gian một năm, nghĩ đến biện pháp chuẩn bị cho tốt ăn, khẩu khí này ta nuối không trôi. Cái này đúng nha. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi biết vì cái gì ta xưa nay không mang thù sao? Thiếu phụ bị vấn đề này hỏi có chút sững sờ, ngơ ngác lắc đầu, không biết vừa dứt lời, một bên thợ quay phim chủ động giải thích nói, bởi vì ta ca có thủ tại chỗ liền báo. Phòng trực tiếp dân mạng trong nháy mắt toàn cười tê. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, chỉ có tại chỗ báo thủ mới có thể suy nghĩ thông suốt. Ta lần trước đi đạo quan hỏi một vị đạo trưởng, thường xuyên tiêu chạy có hay không thích hợp luyện đạo gia công pháp, kết quả hắn để cho ta trở về luyện trung bình tấn, nguyên nhân là tiêu chạy thời điểm sẽ không chân tê dại. Có một lần nhà khác việc tang lễ, bận không qua nổi, để cho ta đi hỗ trợ viết câu đối phùng điếu, ta khiêm tốn nói mình viết không tốt, kết quả bên cạnh tố pháp sự đạo trưởng tới câu tùy tiện biết, dù sao là hứng quỷ. Từ khi nhìn Phương đạo trưởng trực tiếp, ta bệnh trầm cảm đều tốt, ta phát hiện đạo giáo trạng thái tinh thần rất thích hợp ta, chủ đánh một cái tùy tâm sở dụng, lao tử thích thế nào điện. Thiếu phụ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nặng nề gật đầu, tạ ơn đạo trưởng khuyên bảo, ta trên người bây giờ không có nhiều tiền chờ quay đầu sự tình kết thúc, ta nhất định sẽ báo đáp cảm tạ. Dứt lời từ trong túi móc ra còn sót lại 500 khối đặt ở quầy hàng bên trên. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, thiếu phụ vội vã rời đi, Phương Dương lần nữa thu thập quầy hàng. Thợ quay phim lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, ca, nữ nhân này cũng quá thẳng rồi, ta đang nhớ nàng lão công sẽ không nhìn thấy chúng ta trực tiếp à. Đến lúc đó, nghe nói như thế, Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đây đúng là phiền phức, thời gian của nàng rất khẩn cấp. Bất quá, chỉ cần nàng có thể xác định hải tử cùng nàng lão công huyết thống quan hệ, mọi chuyện đều tốt xử lý. Ta tin tưởng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, nếu như làm chuyện như vậy có thể không cần trả giá đắt, vậy cái này xã hội liền lộn xộn. Cũng là thợ quay phim nhẹ nhàng gật đầu. Thu thập xong đồ vật về sau, hai người lân cận tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm, đại khái 7 giờ tối chung khoảng chừng lần nữa trở lại trước đó vị trí tiếp tục bày quầy bán hàng với mệnh. Có thể là muộn cao phong thời gian, quầy hàng vừa dọn xong liền đến cái trẻ tuổi mỹ nữ. Nhìn thấy Phương Dương sau đội vàng đi tới hỏi, đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán sao? Phương Dương hiếu kỳ nhìn về phía nàng, ngươi có thể coi là cái gì? Đây. Mỹ nữ xoắn xuýt chỉ chốc lát trả lời, giúp ta tính hạ lão công ta. Là như vậy, ta cùng ta lão công là ra mắt nhận biết. Vừa mới bắt đầu cảm giác người khác rất không tệ, rất có kiên nhẫn tâm rất tinh tế cũng sẽ chiếu cố người, cho nên hai ta nhận biết không đến 2 tháng liền kết hôn. Lúc đầu trước khi kết hôn hết thảy bình thường, còn tưởng rằng tìm tới cái như ý lang quân, thế nhưng là đến sau cưới, hắn liền giống như biến thành người khác. Nói thế nào? Phương Dương nghi ngờ hỏi. Chính là. Nói đến đây mỹ nữ sắc mặt cứng đờ, trên mặt đỏ bừng lúng túng trả lời, liền kết hôn về sau căn bản chẳng nhiều cái. Đạo trưởng ngươi hiểu đi. Chương 437, không cách nào nhìn thẳng đỏ dạ ẹ mẩn. Chương 437, không cách nào nhìn thẳng đỏ dạ ẹ mẩn. Phương Dương trong nháy mắt dây hiểu, mặt lộ vẻ cổ quái hỏi, hắn chưa từng chủ động. Đều là ngươi chủ động. Nhưng mà mỹ nữ lại lắc đầu, ta chủ động đều vô dụng. A cái này. Vậy các ngươi trước khi kết hôn hắn cũng là như vậy sao? Lúc ấy ta không để ý. Bởi vì nam nhân khác luôn muốn ngủ ta, hắn lại một mực biểu hiện rất lịch sự, cho nên ta mới phát giác được hắn rất tốt. Mỹ nữ một bên hồi ức một bên trả lời, về sau đính hôn thời điểm, hai ta cái kia. Ta nào nghĩ tới sau khi kết hôn hắn đụng đều không động vào ta. Nghe nói như thế, Phương Dương không xác định hỏi, hắn không phải là thân thể có vấn đề a? Không có. Vừa dứt lời, mỹ nữ chém đinh chặt sắt trả lời, thân thể của hắn rất tốt, hết thảy bình thường, chính là không muốn cùng ta thân mật, nhưng vấn đề là hai ta cũng không có gì mâu thuẫn a, bình thường không tính là rất thân mật, nhưng chung đụng vẫn rất hòa thuận. Phương Dương nghe mỹ nữ giải thích dần dần cảm giác có điểm gì lạ lạ, hỏi lần nữa, vậy hắn có hay không chơi đặc biệt tốt ca môn? Có. Tê Phương Dương giống như là bắt lấy cái gì trọng điểm tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có hay không nhìn qua điện thoại di động của hắn nói chuyện phiếm hoặc là xem ghi chép? Không có nhìn kỹ, nhưng ta có thể cảm giác được không có những nữ sinh khác. Không phải Phương Dương vội vàng nói, có khả năng hay không là nam. Lời này vừa nói ra, mỹ nữ đại não trong nháy mắt lúc này, sửng sốt một lát sau đập nói lắp ba trả lời, ứng. Hẳn là cũng không có chứ. Lúc trước hắn cùng ta cái kia đều rất bình thường. Phương Dương im lặng liếc nàng một cái, lão công ngươi bình thường thích mặc vớ trắng sao? Không mặc. Mỹ nữ lắc đầu. Ngươi có hắn ảnh chụp sao? Ta xem một chút. Có. Mỹ nữ lập tức mở ra điện thoại, từ bên trong tìm tới một chương hai người chụp ảnh chung đưa lên. Phương Dương nhìn kỹ một chút, không phải râu quai nón, cũng không phải mặt tròn, càng không phải là hơi mập. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Ngay tại hắn suy tư thời khắc, mỹ nữ đột nhiên tới câu, lão công ta người này bình thường không có sở thích gì, không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không chơi game, đánh bạc cái gì càng là đụng đều không đập vào, duy nhất yêu thích chính là nhìn Đỏ Dạ Emẩn, ngươi nói hắn có phải hay không tính cách lãnh đạm à? Làm Phương Dương nghe được Đỏ Dạ Emẩn mấy chữ lúc, trong nháy mắt con ngươi phóng đại, vô đuổi, quả nhiên.
A.
Mỹ nữ bị hắn bất thình lình động tác làm có chút không hiểu đấu, thế nào? Phương Dương nhìn xem mộng bức mỹ nữ, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, ngươi dùng di động lục soát một chút Đỏ Dạ Emẩn hình ảnh.
A nha.
Mỹ nữ mặc dù không biết muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo lục soát ra.
Đạo trưởng, tìm ra tới, sau đó thì sao?
Ngươi nhìn kỹ.
Phương Dương khẽ bước cằm.
Ta không nhìn ra được a.
Ai Phương Dương thở dài một tiếng, ngươi biết nam đồng đặc thù là cái gì không?
Ta đây biết, ta trước đó cũng hoài nghi tới lao công ta có phương diện này khả năng, cho nên đặc địa lục soát một chút, tựa như là thích mặc vớ trắng, hơi mập, lạc thai hổ.
Lời còn chưa dứt, Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu nàng lại nhìn hình ảnh, rồi.
Ngươi nhìn kỹ.
Ngoa tạo.
Một bên thợ quay phim đột nhiên văng tục, vớ trắng, hơi mập, còn có râu ria.
Cái này.
Mỹ nữ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, con mắt trừng cùng trung đồng, liền trong tay điện thoại đều không có cầm chắc, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.
Nói,
đạo trưởng,
ngươi, ý của ngươi là, lão công ta hắn là
cái kia?
Phương Dương đồng tình nhẹ gật đầu, lão công ngươi không phải không, là phi thường hy hữu một.
Có ý tứ gì?
Mỹ nữ cả người ngây dại.
Khu cụ Phương Dương thần sắc lúng túng ho khan vài tiếng, chính là
hắn nam nữ ăn sạch.
Phòng trực tiếp dân mạng khi biết chân tướng một khắc này tất cả đều cười phun ra.
Nữ nhân à, vẫn là không hiểu rõ nam nhân, là ngươi lão công cái gì yêu thích đều không có, cũng không có khuyết điểm thời điểm, cái kia mới nói rõ có vấn đề lớn.
Không làm cơm liền điểm thức ăn ngoài thôi, mình có miệng còn sợ ăn không đủ no.
Ta tin tưởng chồng nàng tuyệt đối sẽ ủng hộ nàng ăn thức ăn ngoài.
Sang chọn lão công bước đầu tiên, ngươi thích Đỏ Dạ Emẩn sao?
Ta mẹ nó liền nói,
lần trước tại vòng bằng hưu phát một tấm hình, đoạn thời gian kia vừa vặn ăn có chút béo, lưu lại điểm râu ria, trùng hợp tấm hình kia lại xuyên bơ trắng, kết quả phía dưới một đống điểm tán đều là Đỏ Dạ Emẩn ảnh chân dung, ta lúc ấy còn buồn bực đâu, hợp lấy coi ta là đồng loại.
Ông trời của ta, bạn cùng phòng đặc biệt thích Đỏ Dạ Emẩn, gần nhất xem ta ánh mắt luôn luôn là lạ, ta không phải liền là mặc cái tất chân sao? Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là không quen, hiện tại lại nghĩ.
Mỹ nữ nhặt lên điện thoại nhìn xem phía trên Đỏ Dạ Emẩn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Tâm tính cũng đi theo một chút xíu nổ tung.
Tuổi thơ lúc tốt đẹp như vậy an nhỉm, tại thời khắc này, xuất hiện mảnh liệt xé rách cảm giác, để nàng cảm giác được buồn nôn, thậm chí là ngạt thở.
Phương Dương bất đắc dĩ mắt nhìn mỹ nữ, loại sự tình này đi, ta đề nghị ngươi vẫn là tìm một cơ hội cùng ngươi lao công câu thông một chút, nếu như song phương đều có thể tiếp nhận, vậy liền thích hợp qua, nếu như không tiếp thu được, sớm làm cách ra đi.
Thế nhưng là,
mỹ nữ mặt xám như cho trả lời, hắn không thích ta, tại sao muốn cùng ta kết hôn?
Hắn chẳng lẽ liền không nghĩ tới sẽ hủy ta sao?
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì ta phải hiểu hắn?
Không được. Ta muốn tìm hắn nói rõ ràng, ta tuyệt không thể cứ tính như vậy.
Mỹ nữ giờ phút này đã triệt để khí cấp trên, ngay cả tiền đều không cho, cầm điện thoại vội vã đi.
Phương Dương cũng không nói gì thêm, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười.
Đều muốn tìm một cái không phải đổ thân thể nam nhân, kết quả đây.
Người ta thật không màng, ngươi vừa vội.
Nhưng dù sao cũng phải tới nói, nam giấu giếm chính mình vấn đề, so sánh dưới muốn ác liệt rất nhiều.
Hắn bị ngăn chặn người nhà miệng lưỡi đi kết hôn, nhưng không có nghĩ tới dạng này sẽ hại người khác cả một đời.
Ngay tại Phương Dương tổn thức không thôi thời khắc, cách đó không xa một cái mang theo kính mắt nam tử trung niên, trộm cảm giác rất nặng hướng hắn đi tới.
Sở dĩ nói hắn trộm cảm giác rất nặng, là bởi vì ngắn ngủi mấy chục mét đường, hắn không ngừng khoảng trừng quan sát, thật giống như tại làm tặc giống như.
Đi vào Phương Dương trước mặt sau vội vàng mở miệng nói, đạo trưởng, ngươi mau cứu ta.
Nhanh mau cứu ta.
Phương Dương bị hắn cái này trạng thái làm có chút không rõ ràng cho lắm, tò mò hỏi, ngươi nói trước đi rõ ràng là thế nào?
Ngươi không phải đạo sĩ sao?
Ngươi là thần tiên, đúng không?
Thần tiên bản sự cũng lớn, ta hiện tại thân ở địa ngục, ngươi nhanh mau cứu ta.
Gã đeo kính lại nhảy dáng vẻ, cảm giác cùng bệnh tâm thần giống như.
Phương Dương im lặng trả lời, nói tiếng người.
Ê!
Đạo trưởng, ngươi biết đầu tư cổ phiếu sao?
Lời này vừa nói ra, Phương Dương lập tức ngầm hiểu.
Xong con B, lại một cái đầu tư cổ phiếu trúng độc.
Biết, thế nào?
Gã đeo kính khoảng trừng thăm dò, lặng lẽ đụng lên tới nói, vậy ngươi có thể giúp ta tác pháp để cho ta cổ phiếu trướng bắt đầu sao?
Chờ ta kiếm tiền, ta cho ngươi đại hồng bao.
Chương 438, ngọn nguồn ở nơi nào? Chương 438, ngọn nguồn ở nơi nào? Phương Dương trốn về sau tránh, một mặt im lặng nhìn xem gã đeo kính, ta nếu có thể để cổ phiếu trướng, còn ở lại chỗ này coi bói cho ngươi.
Lời này vừa nói ra, gã đeo kính lập tức lộ ra sa sút tinh thần biểu lộ, vẻ mặt đau khổ trả lời, vậy ta làm sao bây giờ nha?
Ta xong đời.
Đạo trưởng, cổ phiếu hại người a.
Đem tiền trả lại cho ta đi, ta cũng không tiếp tục chơi.
Phương Dương nhìn xem gã đeo kính thất thần dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi ngay cả cơ bản nhất logic đều không có hiểu rõ, thị trường chứng khoán kiếm chính là ai tiền? Không phải liền là ngươi những thứ này giao hệ tiền.
Ta cho là ta sẽ khác nhau a, gã đeo kính khóc kể lể, ta rõ ràng đã rất cẩn thận.
Đạo trưởng, chết mà mượn, ngươi biết không?
Chính là làm một con cổ phiếu ngã xuống trình độ nhất định về sau, tất cả kẻ buôn nước bọt đều tiêu diệt hầu như không còn, nó chỉ còn lại tăng thời điểm, ta lúc này mua vào đi, chính là chết mà mượn.
Cũng tỉ như chân của ngươi, tại dưới ghế mặt, ta hiện tại vây lại nó, chính là chết mà mượn.
Có thể ta không nghĩ tới, dưới ghế mặt còn có mặt đất, kết quả chép mặt đất phát hiện phía dưới còn có một tầng gạch.
Coi là nhìn thấy gạch phía dưới bùn liền triệt để đến cùng, ai nghĩ đến phía dưới còn có tầng hầm.
Chép xong tầng hầm không nghĩ tới phía dưới còn có hầm, trong hầm ngầm còn có vỏ quả đất.
chép vỏ quả đất, phía dưới còn có địa ngục. Nhất thao đản chính là đánh chết ta cũng nghĩ đến không thể là địa ngục mẹ nó còn có tầng 18. Ta hiện tại liền bị nhốt tới địa ngục bên trong, trời mới biết tại tầng thứ mấy, ta cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Đạo trưởng, ngươi là đạo sĩ, nhanh mau cứu ta đi, đem ta từ trong địa ngục lôi ra tới đi. Gã đeo kính sinh động như thật biểu lộ động tác khoa trương miêu tả mình tao ngộ, nhìn Phương Dương sửng sốt một chút. Thợ quay phim nhỏ giọng thầm thì một tiếng, gia hỏa này sợ không phải từ bệnh viện tâm thần chạy đến a, đầu tư cổ phiếu chép nhập ma đều. Phương Dương lườm hắn một cái cười khổ trả lời, ngươi nói ta có thể hiểu được, mấu chốt là có khả năng hay không ngươi cho rằng ngươi bây giờ tại địa ngục, trên thực tế ngươi chỉ là chép đến vỏ quả đất, phía dưới còn có địa hạch đâu. Tôm bóc vỏ tim heo a đạo trưởng. Gã đeo kính tại chỗ sụp đầu ngồi ngay đó, ta đều đã thua lô nhanh một nửa, Mã lão sư nói xong muốn kéo lì mì út, vì cái gì đến bây giờ còn không kéo? Nghe nói như thế, Phương Dương tâm thần khẽ động, nghi ngờ hỏi, Mã lão sư? Đúng. Gã đeo kính gật đầu trả lời, là ta trước đó thêm một cái đầu tư cổ phiếu bảy, bên trong có một cái phi thường lợi hại lão sư, chính là Mã lão sư. Ngươi sợ không phải gặp được tên lường gạt đi? Thợ quay phim hổ nghi nói câu. Không có khả năng. Gã đeo kính kiên định trả lời, Mã lão sư không thể nào là lừa đảo, hắn là có bản lĩnh thật sự. Cái kia bảy bên trong, ta đi và mượn, sớm một chút đi vào đều đi theo hắn phát tài, động một chút lại 20-30 cái điểm lợi nhuận. Hắn thật nhiều lần tại bảy bên trong đề cử cổ phiếu, hoặc là cùng ngày phóng đại, hoặc là ngày thứ hai lì mịt út, có thể lợi hại. Vậy ngươi không phải là không có kiếm được tiền? Thợ quay phim nết miệng thầm nói, ta là vận khí không tốt. Gã đeo kính sa sút tinh thần giải thích nói, các ngươi là không biết Mã lão sư có bao nhiêu lợi hại. Ta mua cái này cổ phiếu vào cái ngày đó, sáng sớm, Mã lão sư liền đem tất cả chúng ta đều đánh thức, nói cho chúng ta biết, cái này cổ phiếu hôm nay sẽ kéo lì mịt út. Ngay từ đầu ta còn bán tín bán nghi, chỉ là mua hơn một vạn thăm dò sâu cạn. Kết quả bắt đầu phiên giao dịch vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ liền cường thế phong tấm. Đám kia bên trong, liền cung hạ sủi cảo, thật nhiều không có lên xe từng cái hối hận đập đuổi. Nói thật, ta lúc ấy cũng rất hối hận, liền mua một mặt hối. Về sau Mã lão sư lại tại bầy thảo luận lời nói hắn chuẩn bị giao dịch để limit út mở ra, mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta nhắm mắt truy. Người truy vào đi. Thợ quay phim tò mò hỏi. Vậy khẳng định a? Gã đeo kính không hề nghĩ ngợi trả lời, cái này còn không hồi ức cái gì đâu. Người ta nói limit út liền limit út, nói mở ra liền mở ra, cái này đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn đi, chúng ta những thứ này nhỏ tán có thể đi theo hắn, xem như thắp nhang cầu nguyện. Sau đó thì sao? Phương Dương nhàn nhạt hỏi, ngươi toàn bộ mua vào đi. Có phải hay không Mã lão sư còn để các ngươi đem giao nhận đơn đều phát đến bảy bên trong đi? Lời này vừa nói ra, gã đeo kính trong mắt đều muốn trừng ra, hoảng sợ nói, ngươi đây đều biết. Mã lão sư nói cho chúng ta biết cái này cổ phiếu kế tiếp còn sẽ kéo ba cái mức tới hạn, để chúng ta nhắm mắt xong, nói là cái gì mọi người cùng nhau mua, nhiều mặt cảm xúc bành trướng, mới có thể tăng càng tốt hơn cho nên để chúng ta đem giao nhận một phát đến bảy bên trong, nhìn xem mọi người đến cùng mua không có mua. Ta liền đem cái khác mấy cái cổ phiếu toàn bộ bán, còn đem trong ngân hàng hơn 200 vạn toàn bộ cầm đi vào cái này cổ. Lời còn chưa dứt, Phương Dương im lặng cười cười, nếu như ta đoán không lầm, cái này cổ phiếu, ngày thứ hai trực tiếp một chữ ngã xuống, đúng không? Ngoa tạo. Gã đeo kính triệt để sợ ngây người, khó có thể tin trả lời, đạo trưởng, ngươi cũng là đại sư à, cái này cũng có thể coi là đến. Phương Dương xem xét hắn một chút hừ lạnh một tiếng, đây không phải rõ ràng sao? Ngươi gặp được tên lường gạt. A, lừa đảo. Cái này sao có thể? Con kia cổ phiếu, ta nhìn tận mắt hắn lý mịt út, mở ra, thậm chí khống chế tại nhiều ít cái điểm đều nói rõ được rõ ràng sợ, cái này sao có thể là lừa đảo? Làm sao không có khả năng? Phương Dương nhàn nhạt giải thích nói, ngươi đã đầu tư cổ phiếu, vậy ngươi hẳn phải biết, cổ phiếu chứng biệt là từ mua bán đến quyết định, mua nhiều người, nó liền chứng, bán nhiều người, nó liền ngã. Gã đeo kính không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu, ta đây biết. Ừm. Phương Dương tiếp tục nói, tại quy tắc này cơ sở dưới, ai nhiều tiền, người đó liền có thể khống chế một con cổ phiếu chứng biệt. Loại này chúng ta trước tiên có thể đem nó gọi tắt là nhà cái, nó mua cái này cổ phiếu đại lượng thẻ đánh bạc, dẫn đến nó trên đường đi chứng, cũng xác thực kiếm lời không ít tiền. Nhưng vấn đề là nó nên như thế nào bộ hiện rời sân? Ta mới vừa nói, mua nhiều liền trướng, bán nhiều cũng sẽ ngã. Nếu như nó muốn nhanh chóng rời sân, đột nhiên bán đại lượng thẻ đánh bạc, giá cổ phiếu liền sẽ nhanh chóng ngã xuống, vậy hắn phía trước kéo lên tiền kiếm được cũng đều đổ xuống sông xuống biển, nói như vậy có thể hiểu được sao? Gã đeo kính lần nữa gật đầu, có thể hiểu được. Cho nên nói, nhà cái muốn thu lợi bộ hiện rời đi, thường gặp phương thức chính là kéo đến nhất định độ cao về sau, thông qua chấn động phương thức một chút xíu cùng tán hộ trao đổi thẻ đánh bạc. Tán hộ mua một điểm, nó bán một điểm, dạng này từ đầu tới cuối duy trì giá cổ phiếu tại nhất định độ cao. Sau một thời gian ngắn, nhà cái sẽ đem trên tay thẻ đánh bạc triệt để ném sạch, sẽ chỉ còn tán hộ chờ các ngươi kịp phản ứng thời điểm, nhà cái đã sớm đi. Nhưng mà đây chỉ là một loại thường gặp phương pháp, còn có một loại nhanh chóng phương pháp. Phương pháp gì? Gã đeo kính vội vàng hỏi. Phương Dương nhàn nhạt trở về ba chữ, mổ heo cuộn. Chương 439, bệnh viện tâm thần người tới bắt. Chương 439, bệnh viện tâm thần người tới bắt. Nhà cái sẽ tìm người hợp tác, chính là cái gọi là Mã lão sư cùng với khác lão sư, bọn hắn tại bình thường đóng gói dưới, sẽ có số lớn cô dân tin tưởng bọn họ. Một khi cùng nhà cái đạt thành hợp tác về sau, hắn khẳng định biết nhà cái tiếp xuống độc tĩnh, nhà cái nắm giữ cái này cổ phiếu đại lượng thẻ đánh bạc, muốn cho nó lì mịt út, không phải dễ dàng. Lúc này, lòng người tham lam liền sẽ bị triệt để kích phát. Tất cả không có mua bên trên, hoặc là mua ít, nhất định sẽ hối hận.
cái gọi là lão sư liền sẽ nói cho các ngươi biết tiếp xuống mở ra lỗ hổng, để các ngươi lại có một lần vào sân cơ hội. Bỏ qua lần thứ nhất, lần thứ hai không có mấy người có thể nhịn được, cũng tỉ như ngươi. Nhưng mà, ngươi một khi mua vào đi, vậy liền triệt để trúng kế. Nhà cái kiếm ai tiền? Không phải liền là kiếm ngươi những thứ này tán hộ tiền, nào có để các ngươi cùng theo kiếm tiền đạo lý. Một khi các ngươi đại lượng mua vào, nhà cái sẽ nhân cơ hội này đại lượng bán tháo, hơn nữa còn có thể tại một cái cực cao giá bị bán tháo. So với loại thứ nhất xuất hàng phương thức, tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần, mà lại giá cả còn cao. Chờ đến ngày thứ hai, các ngươi lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong lì mì út, kết quả lại là một chữ giá sàn, bán đều không cho ngươi bán. Nhà cái muốn chạy trốn, ngươi liền thành thành thật thật ở phía trên đợi đi. Thường thường loại này cổ phiếu, tiếp xuống đều là liên tục thật nhiều cái một chữ ngã xuống, ngắn ngủi nửa tháng, có thể thua thiệt 50 trở lên. Nghe đến đó, gã đeo kính đã sớm sợ ngây người, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đạo trưởng, ta, tình huống của ta nói cho ngươi giống nhau như lúc, chẳng lẽ ta thật bị lừa? Phương Dương im lặng nhẹ gật đầu, ngươi phải biết, chân chính đầu tư cổ phiếu cao thủ, hắn đều là im lặng phát đại tài, sợ người khác đem hắn phương pháp cho học đi, một khi theo xu hướng nhiều người, phương pháp của hắn liền không dùng được, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Mà đánh lấy giúp ngươi kiếm tiền ngụy trang cho ngươi đề cử cổ phiếu cái gì, cơ hồ tất cả đều là lừa đảo. Phòng trực tiếp dân mạng nghe xong Phương Dương giảng thuật sau cũng sợ ngây người, đặc biệt là đầu tư cổ phiếu, từng cái mồ hôi lạnh ứa ra. Ông trời của ta, ta gần nhất vừa tăng thêm một cái cổ phiếu bầy, bên trong mỗi ngày tại đề cử cổ phiếu, mỗi ngày đều có người phát giao nhận chỉ nói mình kiếm lời nhiều ít nhiều ít, tất cả mọi người tại thổi phồng chủ nhóm cái gì lao sư tới, ta kém chút dự định cùng hắn đằng sau mua, hôm nay nghe được Phương đạo trưởng giảng thuật, mồ hôi lạnh ứa ra. Ai, nếu như có thể sớm một chút nhìn thấy liền tốt, ta gặp phải cao cấp hơn, một nữ thêm ta hảo hữu, sau đó mỗi ngày phát đầu tư cổ phiếu vòng bằng hữu, luôn luôn tìm ta nói chuyện tiếm, về sau phát triển thành yêu online, nàng nói mang ta đầu tư cổ phiếu kiếm tiền, ta suy nghĩ tiền tại ta túi, nàng không có khả năng gặp ta, ai nghĩ đến, ngày đầu tiên đầu tư cổ phiếu liền mua cái liên tục 10 cái ngã xuống cổ phiếu, nàng cũng đem ta kéo đen. A, mồ heo cuộn. Căn bản không cần, chỉ là đại A liền đã đem ta giết tìm không ra bắc, khuyên đủ các vị một câu, có tiền đừng đầu tư cổ phiếu, không có tiền, càng đừng đầu tư cổ phiếu. Kỳ thật cổ phiếu nếu như mua một con cầm bất động, đại khái suất là sẽ không thua thiệt, vấn đề ngay tại, không có mấy người có thể làm được mấy năm cũng không nhìn nó. Cái này khắc sâu nói rõ, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Cái kia. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta bị lừa 100 vạn A ta còn có thể cầm về sao? Gã đeo kính nhìn xem Phương Dương trong đôi mắt mang theo kỳ vọng. Nhưng mà Phương Dương lại lắc đầu, như ngươi loại này tình huống cũng đừng nghĩ. Đầu tiên, cổ phiếu là chính ngươi mua, ngươi là người trưởng thành, muốn vì hành vi của mình phụ trách. Tiếp theo, không nói trước những cái kia lừa đảo đều là dùng tài khoản QR. Cảnh sát rất khó truy tung, coi như đổi tới cũng sẽ không lui ngươi tiền, bọn hắn chỉ là đề cử cổ phiếu, lại không ép buộc ngươi mua, xét đến cùng, vẫn là chính ngươi vấn đề. Phương Dương lời nói trực tiếp cho gã đeo kính làm trầm mặc, cúi đầu không nói một lời. Nhưng lại tại mấy người trầm mặc lúc, đột nhiên, giao lộ ngừng một cỗ màu trắng xe van. Nhìn kỹ, phía trên thình lình viết Tây Hải thành phố thứ 6 bệnh viện tâm thần vài cái chữ to. Ngay sau đó, trên xe đi xuống 4 cái mặc áo khoác trắng, mặt mang khẩu trang nam tử hướng phía bảy hàng đi tới. Còn không đợi gã đeo kính kịp phản ứng, 4 người liền từ phía sau đem hắn hai tay nhấn một cái, gắt gao cầm lại. Bất thình lình một màn, đừng nói là gã đeo kính, Phương Dương cùng thợ quay phim đều ngây ngẩn cả người. Làm gì? Các ngươi làm gì? Gã đeo kính hoảng sợ nhìn xem mấy người, lớn tiếng hô hào. Chỉ gặp đằng sau lại đi tới một cái bác sĩ, ngực treo chủ nhiệm bảng hiệu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lương tiên sinh, xin ngươi phối hợp một chút, cùng chúng ta về bệnh viện tiếp nhận trị liệu." "Buông ra, ta không có bệnh, thả ta ra." Gã đeo kính nhìn thấy chủ nhiệm, sắc mặt đại biến, điên cuồng dãy rủa lấy. Chỉ bất quá 4 người án lấy hắn, hắn căn bản không thể động đậy. Cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Dương kêu khóc cầu cứu, "Đạo trưởng, cứu ta, nhanh cứu ta a." Phương Dương gặp một màn này trong mày, có chút do dự không chừng. Chủ nhiệm đi về phía trước một bước trừng mắt liếc Phương Dương, nghiêm nghị quát lớn, "Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lương tiên sinh, ta chỗ này có ngươi người yêu tự mình ký trao quyển sách, ngươi tại viện phương không biết rõ tình huống phía dưới vụng trộm chạy ra bệnh viện, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta." "Ta phối hợp ngươi ngựa." Gã đeo kính khí đại hống đại thiếu, "Lão tử rõ ràng không có bệnh, nhất định phải nói ta có bệnh tâm thần, còn có tiện nhân kia. Các ngươi dựa vào cái gì đem ta giam lại? Ta đã sớm nói với các ngươi, ta không có bệnh tâm thần, ta rất bình thường. Các ngươi đem một người bình thường nhốt vào, mỗi ngày cho ta ăn loạn thất bát tao thuốc, rốt cuộc muốn làm gì?" Ai có thể nghĩ chủ nhiệm chỉ là nhàn nhạt trả lời, tất cả bệnh tâm thần đều nói mình không có bệnh. "Mặt khác, ngươi nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, không phải là một cái bệnh tâm thần nóng nảy chứng thể hiện sao?" Nghe nói như thế, một bên Phương Dương rốt cục nhìn không được, đột nhiên mở miệng nghi ngờ nói, "Bệnh viện các ngươi chính là bằng hai điểm này phán đoán một người là bệnh tinh thần." Nguyên bản bình tĩnh chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía Phương Dương, ánh mắt đạm đạm không rõ, "Cùng ngươi không có quan hệ, người không có phận sự không muốn quấy rối." Mắt nhìn thấy Phương Dương mở miệng nói chuyện, gã đeo kính tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng hò hét, "Đạo trưởng, cứu ta. Ta không phải bệnh tâm thần, thật, ngươi tin ta, là lao bà của ta. Tiện nhân kia, nàng nghĩ chiếm lấy tất cả gia sản, cùng với nàng cái kia nhân tình thế giới hai người." Phương Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chủ nhiệm, trong lòng không ngừng suy tư. Mặc dù ngay từ đầu gã đeo kính mang đến cho hắn một cảm giác lại nhải, nhưng trao đổi đến, nhìn không ra hắn có bất kỳ không bình thường. Lại nói, một cái bệnh tâm thần, làm sao có thể đầu tư nhiều tiền như vậy đi đầu tư cổ phiếu?
Chẳng lẽ nói đầu tư cổ phiếu chỉ là hắn ý dâm ra? Nếu như không phải, vậy hắn tại sao muốn như thế dãy rủa? Lại thêm vừa rồi hắn cái kia lời nói, Phương Dương luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là mấy cái này bệnh viện tâm thần bác sĩ, vừa lên đến động tác cực kỳ thô bạo, nào có một điểm bác sĩ dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là xã hội đen đâu. Chương 440, ngươi nói ta có bệnh tâm thần. Vậy ta thật là có. Chương 440, ngươi nói ta có bệnh tâm thần. Vậy ta thật là có. Phương Dương vội vàng chặn lại nói, chờ một chút. Chủ nhiệm nghe vậy nhíu nhíu mày, không cần để ý hắn. Mấy tên y sư không nói lời gì tiếp tục đem gã đeo kính hướng trên xe kéo. Phương Dương thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết, hướng phía trước bước một bước, thản nhiên nói, các ngươi nói hắn có bệnh tâm thần, phiền phức xuất cụ một chút tinh thần của hắn bệnh giám định sách. Chủ nhiệm sắc mặt trầm xuống, ta tại sao phải cho ngươi nhìn? Lại nói, người nhà của hắn đều đã ký tên, chúng ta có quyền đem hắn mang về bệnh viện, chúng ta là tại thi hành công vụ, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta. Cuối cùng còn tăng thêm một câu, nếu như ngươi tiếp tục ảnh hưởng, ta khó tránh khỏi hoài nghi ngươi cũng có bệnh tâm thần, đến lúc đó. Câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết, nhưng là uy hiếp ý tứ đã hết sức rõ ràng. Phương Dương sống sờ sờ bị chọc giận quá mà cười lên, làm sao? Ngươi muốn đem ta cũng kéo đến bệnh viện tâm thần đi. Chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, đây chính là chính ngươi nói. A chỉ bằng ngươi. Đúng, chỉ bằng ta là bệnh tinh thần viện chủ nhiệm, ta nói hắn có bệnh tâm thần, hắn liền có, bao quát ngươi. Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp dân mạng trong nháy mắt vỡ tổ. Phương Dương cũng bị hắn ngôn luận cho kinh đến. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện rất tức giận, ngược lại ngoạn bị hỏi, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi xem ai không vừa mắt, liền cho đầu cài lên bệnh tâm thần mũ lạc. Chủ nhiệm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, dần dần ý thức được vừa rồi câu kia khoác lác có chút không nên, nhưng lời đã nói ra miệng, chỉ có thể kiên trì trả lời, người khác ta không dám nói, nhưng ta bây giờ nhìn ngươi, ngược lại là có điểm giống bệnh tâm thần. Thật sao? Phương Dương không sợ hãi chút nào về đôi nói, ta bây giờ nhìn ngươi có điểm giống mấy thứ bẩn thỉu. Cái này không lưu tình chút nào, đối chủ nhiệm đội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Nhưng mà đáp lại hắn lại là Phương Dương yên lặng từ túi vải bên trong móc ra vài lá bửa, đối chủ nhiệm niệm một trận chú ngữ. Cái này nhưng làm hắn dọa sợ, đội vàng trốn đến một bên. Có thể Phương Dương ánh mắt tựa như là khóa chặt, vô luận hắn hướng cái nào tránh, đều từ đầu đến cuối chính đối hắn, nhìn trong lòng của hắn mau mau. Rốt cục, hắn nhịn không được, đối trên xe mấy cái y sư hô to một tiếng, còn không có cột chắc sao? Tới đem cái này bệnh tâm thần cũng mang đi. Đến rồi. Trong xe mấy người vừa đem gã đeo kính trói chặt, miệng giấy niêm phong, đội vã chạy xuống, thâm trầm nhìn xem Phương Dương khỏe miệng phát ra cười lạnh, giả thân giả quỷ chờ tiến vào bệnh viện, ta nhìn ngươi còn chứa không chứa. Dứt lời, bốn người cùng nhau xông tới. Thợ quay phim thấy cảnh này, trước tiên bưng kín chán, bất đắc dĩ thở dài, lại là một bang thẳng xui xẻo. Ngay tại hắn nói chuyện quá trình bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, bốn người đã toàn bộ nằm trên mặt đất, có ôm bụng có ôm đầu gối, còn có che đầu, thậm chí còn có che đũng quần. Chủ nhiệm ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, người mộng. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, khi nhìn đến Phương Dương một mặt cười lạnh hướng hắn chậm rãi đi tới lúc, hắn luống cuống, triệt để luống cuống. Một bên lui lại một bên hoảng sợ hô, "Đừng, đừng tới đây. Bệnh tâm thần, ngươi chính là người bị bệnh thần kinh." "Thật sao?" Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Đã ngươi cho ta định nghĩa bệnh tâm thần, vậy ta liền không khách khí, ta có thể nghe nói bệnh tâm thần đánh người không phạm pháp." Ngục. Chủ nhiệm hai con mắt trừng cùng trung đồng, một mặt khóc tang hô hào, "Ta sai rồi. Đừng nha, ta còn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, làm phiền ngươi trở về một chút, dạng này ta đánh ngươi thời điểm liền sẽ không có cái gì gánh chịu." Nói, "Đạo trưởng, ngươi là người xuất gia, ngươi đại từ đại bi. Ngươi. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. A Phương Dương lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ, đánh xong còn chưa hết giận, cầm một trương lá bùa dán tại chủ nhiệm trên trán, "Hiện tại, ta cũng dùng trước ngươi phương thức phản hồi ngươi. Ta không phải đang đánh ngươi, ta là đang giúp ngươi, trên người ngươi có mấy thứ bẩn thỉu, ta đang giúp ngươi thanh trừ mấy thứ bẩn thỉu, ngươi minh bạch à?" Chủ nhiệm hoảng sợ liên tục gật đầu, phàn nàn hô, ta hiểu. Phương Dương hài lòng cười cười, tiện tay chỉ trên mặt đất bốn cái y sư, "Ta nói mấy người bọn hắn trên người có mấy thứ bẩn thỉu, ngươi cảm thấy thế nào?" Có. Ta ơn đạo trưởng. Trên xe gã đeo kính xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy trên đất một màn này, người đã trải qua mắt tròn váng, trong lúc nhất thời lại quên cầu giải. Phòng trực tiếp dân mạng càng là tất cả đều cười rút. Lần thứ nhất trực quan thấy cái gì gọi khiêng đá nện chân mình, hắn nói ai có bệnh tâm thần, ai liền có, đạo trưởng nói ai trên người có mấy thứ bẩn thỉu, ai liền có, vì cái gì ta dùng phương thức của ngươi đối ngươi, ngươi liền phá phòng nữa nha. Đạo trưởng, thiên sinh ta cái gì hữu dụng? Chủ nhiệm, hả? Đạo trưởng, tài tất. Tu hành 3 năm, khẩu suất cùng luôn, lại học 3 năm, không dám nói bừa, vừa học 3 năm, chờ mặc ít nói, tiếp qua 3 năm, không cần nhiều lời, lại qua 3 năm, tính miệng không nói gì, tiếp qua 3 năm, không nói gì tức nói, đại đạo đơn giản nhất, có thể động thủ tuyệt không bước. Coi là bao nhiêu như bước đầu, làm nửa ngày liền cùng tiến vào trong phổi xương ngủ, thuần phổi xương ngủ à. Phương Dương nhìn về phía thợ quay phim, đi đem xe bên trên người kia bông ra. A nha. Rất nhanh, gã đeo kính bị mở trói xé mở bằng dán. Trước tiên chạy đến Phương Dương trước mặt gấp hô, "Đạo trưởng, ngươi tin tưởng ta thật không có bệnh tâm thần. Nửa tháng trước, ta trong nhà hảo hảo, đột nhiên xông lại một đám người, không phân tốt xấu đem ta dẫn tới bệnh viện tâm thần, ta đều làm ngộng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Về sau, ta ở bên trong mới biết được, nguyên lai là lao bà của ta đem ta đưa vào,
đoạn thời gian kia ta vừa vặn phát hiện nàng vượt quá giới hạn chứng cứ, chuẩn bị đi pháp viện khởi tố để nàng tịnh thân gia hộ, ta cũng không biết nàng là thế nào làm được. Ở trong đó, ta mỗi ngày đều muốn ăn đủ loại thuốc, cảm giác không có bệnh đều nhanh muốn bị làm ra bệnh. Mà lại, cái kia bệnh viện tâm thần bên trong, rất nhiều giống như ta, đều là người bình thường, ta cùng bọn hắn giao lưu ở chung, nhìn không ra một điểm vấn đề. Nhưng bọn hắn tựa hồ đã sớm chết lặng, có tiến đến mấy tháng, có nhiều năm, căn bản ra không được, chủ yếu nhất là không có bất kỳ biện pháp nào chứng minh mình không có bệnh tâm thần. Chỉ cần chúng ta nói mình không có bệnh, bọn hắn liền nói là tất cả bệnh tâm thần đều nói mình không có bệnh, hảo hảo giảng đạo lý vô dụng, là cá nhân đều sẽ nổi điên, bọn hắn liền nói chúng ta có nóng nảy chứng, cho chúng ta triệt để đinh bên trên bệnh tâm thần nhãn hiệu. Tóm lại, chỉ cần tiến vào cái kia bệnh viện, mặc kệ ngươi có hay không bệnh, chỉ cần bọn hắn nói ngươi có, ngươi phải có. Đạo trưởng, ngươi mau cứu ta, đừng lại để bọn hắn đem ta bắt vào đi, ta hôm nay thật vất vả chạy đến, cũng không dám về nhà, sợ cái kia tiện nữ nhân đem ta lại đưa vào đi. Ta muốn báo cảnh, ta muốn đi pháp viện khởi tố, ta muốn cáo cái kia tiện nữ nhân, nàng cưới bên trong vượt quá giới hạn, còn muốn hại ta. Chương 441, ngoài vòng pháp luật chi địa. Chương 441, ngoài vòng pháp luật chi địa. Nghe gã đeo kính lốp bốt nói một tràng, Phương Dương sắc mặt cũng tràn đầy chấn kinh. Kinh nghi mà hỏi, ngươi nói đều là thật? Ngươi phải biết một khi ta báo cảnh sát, ngươi liền không có hối hận đường sống. Ta thề. Gã đeo kính vội vàng giơ tay phải lên hô to, ta nếu là nói láo, đi ra ngoài liền bị xe đâm chết. Trên đất chủ nhiệm đám người giờ phút này cũng đều sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không dám nói gì. Phương Dương suy tư một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, vậy liền báo cảnh đi. Dứt lời, lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Khoảng 20 phút, hai chiếc xe cảnh sát đuổi tới hiện trường. Lúc này đã sớm vây đầy ăn dưa con chúng. Chủ nhiệm mấy người cũng thoáng chậm lại, khi nhìn đến cảnh sát về sau, trước tiên xông đi lên hô lớn, cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính tới, mấy người là bệnh tinh thần, ta hảo tâm dẫn bọn hắn về bệnh viện tâm thần chữa bệnh, bọn hắn chẳng những không quay về, còn dám đánh người. Đặc biệt là cái kia qua sĩ, liền tinh thần hắn bệnh nghiêm trọng nhất, cảnh sát đồng chí, mau đem hắn bắt lại, ta mang về trị cho hắn. Bên cạnh bốn cái y sư cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa. Sau khi cảnh sát nhân dân nhìn thấy Phương Dương tấm kia quen thuộc mặt về sau, từng cái mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái. Cầm đầu cảnh quan ho khan vài tiếng, các ngươi nói hắn có bệnh tâm thần. Đúng. Chủ nhiệm chắc chắn nhẹ gật đầu, ngươi nhìn hắn đem chúng ta đánh, đây là điển hình nóng nảy chứng. Nghe nói như thế, cảnh quan nhịn không được cười lên, hắn còn có nghiêm trọng nóng nảy chứng. Sau đó tựa như là nhìn cái gì hiếm lạ động vật ánh mắt mặt hướng chủ nhiệm, ngươi thật không biết hắn. Chủ nhiệm nghe nói như thế có chút ngộng, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, ta tại sao muốn biết hắn? Cảnh quan hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trả lời, làm phiền các ngươi xuất cụ một chút mình chứng nhận bác sĩ mình, ta hoài nghi mấy người các ngươi là giả mạo bác sĩ. Lời này vừa nói ra, chủ nhiệm tại chỗ mắt trợn tròn, lắp ba lắp bắp hỏi, không phải? Cảnh sát đồng chí, ngươi có lầm lẫn không? Là hắn động thủ đánh người à? Chúng ta mới là người bị hại, ngươi không bắt hắn, làm sao chạy trước đến hoài nghi ta rồi? Đúng, người đúng là ta đánh. Phương Dương đứng ở một bên cười phối hợp. Ngươi nhìn, nghe được đi, chính hắn đều thừa nhận. Cảnh sát đồng chí, nhanh bắt người đi. Nhìn xem chủ nhiệm lo lắng chỉ vào Phương Dương, cảnh quan bó tay rồi, một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn nhưng là Phương đạo trưởng a. Chúng ta Tây Hải thành phố đại hồng nhân, ngươi vậy mà không biết? Không biết coi như xong, ngươi còn nói hắn là bệnh tinh thần, nói hắn có nóng nảy chứng. Ngươi là đang đùa ta sao? Nếu là hắn có bệnh tâm thần, vậy chúng ta Tây Hải thành phố sợ là liền không có người bình thường. Về phần ngươi nói nóng nảy chứng, ta tin tưởng Phương đạo trưởng tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ đánh người, nhất định là các ngươi có vấn đề, cho nên ta hiện tại tra tư chất của các ngươi hoàn toàn hợp tình hợp lý, có ma bệnh sao? Còn chúng vây xem đang nghe Phương Dương chính là trong truyền thuyết Phương đạo trưởng về sau, phát ra từng đợt kinh hô. Chỉ một thoáng toàn trường trăm miệng một lời trả lời, không có tâm bệnh. Bá chủ nhiệm sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhìn xem Phương Dương, ánh mắt bên trong mang theo khó có thể tin cùng sợ hãi. Hắn đương nhiên nghe nói qua Phương Dương đại danh, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà trêu chọc phải Phương Dương. Mấu chốt là, nổi danh như vậy người, tại bày hàng địa hẻ, nói ra ai mà tin a? Cho nên hắn bản năng đem Phương Dương xem như coi bói lừa đảo. Hiện tại tốt, một cước này đã nào chỉ là thép tấm, nói là đá phải mặt trăng cũng không quá đáng. Không phải sao? Trần qua thần hậu, trước tiên thay đổi khuôn mặt, cười ha hả mở miệng nói, nguyên lai là Phương đạo trưởng, ta cũng là thần tượng của ngươi a. A Phi, ta cũng là ngươi fan hâm mộ. Cái này, đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Không đánh nhau thì không quen biết, xin lỗi à, đạo trưởng. Kia cái gì, chuyện ngày hôm nay, là chúng ta thái độ có vấn đề, ta ở chỗ này nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi không nên tức giận. Bên cạnh mấy cái y sư nhìn thấy chủ nhiệm dạng này, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Bình thường tại trong bệnh viện, chủ nhiệm cái kia phái đoàn cùng khí thế, chảnh chứ không biên giới. Nhưng hôm nay đâu, hắn không thể quỳ xuống đến hô ba ba. Cái này một trước một sau tương phản cũng quá lớn đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất hợp lý, dù sao đứng tại đối diện thế nhưng là trong truyền thuyết Phương đạo trưởng. Cho nên mấy người cũng không chút do dự phụ họa xin lỗi, chúng ta biết sai. Phương Dương nhìn xem bọn hắn tựa như là diễn kịch đồng dạng trở mặt, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, đối gã đeo kính thản nhiên nói, cảnh sát ở đây, ngươi đem tình huống của ngươi nói một chút đi. Nha. A, tốt. Gã đeo kính kịp phản ứng về sau, đội vàng đem kinh nghiệm của mình cùng tại trong bệnh viện tao ngộ tất cả đều nói ra. Cảnh quan tại nghe xong về sau, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Còn chúng vây xem càng là bị hù ngược lại rút khí lạnh. Một cái bình thường người sống sờ sờ, cứ như vậy bị trói tiến bệnh viện tâm thần, đắp lên bệnh tâm thần nhãn hiệu, hắn thậm chí đều không thể biện giải cho mình. Đây cũng quá kinh khủng đi. Cho dù là trong ngục giam, cũng không dám như thế trắng trợn một tay che trời. Thử nghĩ một chút, nếu như ngày nào mình bị để mắt tới, trói đến bệnh viện tâm thần, vậy phải làm thế nào? Thật liên theo vào ngục giam, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngẫm lại đều sợ không thôi. Chủ nhiệm nghe đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Cảnh quan nhìn xem hắn trầm giọng mở miệng nói, làm phiền các ngươi mấy cái cùng ta trở về một chuyến. Nghe được muốn đi cục cảnh sát, chủ nhiệm vội vàng hoảng sợ lui về sau, không muốn. Ta không có phạm pháp, vì cái gì mang ta đi cục cảnh sát? Thư chờ đợi hắn lại là cảnh sát nhân dân hừ lạnh, cũng cấp tốc bị vây quanh. Mắt thấy mình triệt để chạy không thoát, chủ nhiệm thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, chỉ có thể mặt xám như cho ngồi lên xe cảnh sát. Phương Dương cùng gã đeo kính theo cảnh sát nhân dân cùng nhau trở lại cục cảnh sát. Trải qua một phen thẩm vấn, dân cảnh môn là càng nghe càng kinh hãi. Chủ nhiệm miệng rất nghiêm, nhưng này mấy cái y sư sớm đã bị sợ vỡ mật, thành thành thật thật bàn giao tình huống. Không phải sao? Thẩm vấn kết thúc về sau, cục cảnh sát vì để tránh cho bọn hắn sớm chạy trốn, lập tức tổ kiến hành động tiểu tổ, trong đêm đi bệnh viện tâm thần bắt người. Phương Dương tự nhiên cũng bị mời cùng đi, chỉ bất quá vì để tránh cho bị bệnh viện phát hiện, trực tiếp vẫn luôn là đang đóng. Thẳng đến mười mấy chiếc xe cảnh sát mang đến bệnh viện tâm thần cửa chính, phòng trực tiếp rốt cục xuất hiện hình tượng. Đám dân mạng nhìn xem mấy cái kêu ám bệnh viện tâm thần chữ lớn, phối hợp hoàn cảnh xung quanh, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Gác cổng vốn định muốn chặn lại, nhưng lại nhìn thấy trùng trùng điệp điệp xe cảnh sát, trực tiếp bị hù mở ra lan can. Xe cảnh sát một cỗ tiếp một cỗ lái vào bệnh viện tâm thần, đèn xe ở dưới bóng đêm lộ vẻ phá lệ trước mắt. Lớn như thế chiến trận, đừng nói bệnh viện cao tầng, toàn bộ bệnh viện tâm thần người tất cả đều bị bừng tỉnh, nhao nhao nhô đầu ra xem xét tình huống. Xe cảnh sát dừng hẳn về sau, mười mấy tên cảnh sát cấp tốc xuống xe dựa theo trước đó chế định kế hoạch, chia nhiều cái tiểu tổ, trước khi chia tay hướng từng cái mấu chốt khu vực. Chương 442, Vũ Lôi chính pháp chương 442, Vũ Lôi chính pháp toàn bộ bệnh viện tâm thần bị bao chật như nêm cối, bất kỳ người nào cũng không thể trốn ra ngoài. Một đêm này, chú định không bình tĩnh. Tại cảnh sát càn quét dưới, dần dần xốc lên một đoạn nghe rợn cả người đại án. Trải qua cảnh sát dần dần loại bỏ tra hỏi, đạt được một cái kinh người kết luận, toàn bộ bệnh viện tâm thần bên trong chân chính bệnh nhân không cao hơn một nửa. Còn lại một nửa, tất cả đều là người bình thường. Những người này, có là giống gã đeo kính như thế quấn vào gia đình kinh tế tranh chấp, bị thân nhân đưa vào. Có là lấy lương không thành, bị lao bản tìm quan hệ làm tiền đến. Thậm chí còn có tự nguyện tiến đến. Bệnh viện vì hoàn thành tích hiệu, cầm tới chính phủ phụ cấp, vậy mà bí mật tìm một chút người bình thường tiến đến thật giả lẫn lộn, một người một ngày 200 khối. Tiến đến chuyện gì đều không cần làm, có người hầu hạ ăn uống, còn có tiền cầm, loại chuyện tốt này, nói là bánh từ trên trời rớt xuống cũng không đủ. Nhưng mà, so với những thứ này, kinh khủng nhất là đắc tội người được đưa vào tới loại kia. Tại cảnh sát tìm kiếm dưới, tìm được một cái đặc thù gian phòng. Trong phòng cảnh tượng để tất cả cảnh sát nhân dân đều hít sâu một hơi. Bệnh viện vậy mà tư thiết hình phòng, mà bên trong có mười mấy người, mình đầy thương tích, gầy trơ cả xương, mỗi người đều trải qua cực kỳ tàn ác ngược đãi. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là đắc tội người, cuối cùng bị đưa tiền đến, mỗi ngày gặp đủ loại tra tấn. Không cách nào tưởng tượng, đây là cái bệnh viện sao? Hất lên tiên sư áo ngoài ác ma. Làm chuyện này tại trên mạng lộ ra ánh sáng về sau, cấp tốc nhấc lên một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, một cái bệnh viện tâm thần, vậy mà thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Tại bình thường, là cá nhân nâng lên bệnh viện tâm thần, đều núp xa xa. Cho nên phần lớn người căn bản không hiểu rõ trong này là dạng gì, cũng không muốn hiểu rõ, chỉ biết là người ở bên trong đều không thể chơi vào. Nhưng hôm nay, bọn hắn xem như trướng kiến thức. Thử nghĩ một chút, bị thê tử đưa vào đi, vô luận hắn kêu khóc mình không có bệnh, nhưng như cũng bị đè lên giường uống thuốc, ra không được. Lấy lương bị lão bản đưa vào đi, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, loại kia tuyệt vọng, đến khủng bố đến mức nào. Chủ yếu nhất là, bọn hắn tìm không thấy bất luận kẻ nào thổ lộ hết, cũng không có cách nào đem khổ nạn của mình cho nói ra. Nếu không phải hôm nay gã đeo kính trời xui đất khiến gặp Phương Dương, chuyện này sợ rằng sẽ một mực che giấu xuống dưới. Thẳng đến ngày nào ra thiên đại sự tình, rốt cuộc giấu giếm không được một khắc này, trời mới biết mang tới hành động lớn đến bao nhiêu. Các lớn clip ngắn bình đài nhau nhau bị chống đỡ hot lục soát đầu đề, thậm chí còn sáng tạo ra một cái mới nóng ngạnh mục tử, bị bệnh tâm thần. Việc này rốt cuộc bị bộc ra, thôn chúng ta có một gia đình bởi vì huyện trưởng một cái thân thích lập nhà, chiếm đoạt nhà hắn địa, về sau hắn đi khiếu oan, kết quả cả nhà đều được đưa vào bệnh viện tâm thần, đến bây giờ cũng còn không có ra, thật là đáng sợ. Mấu chốt là ngươi bắt hắn không có biện pháp nào. A, có bản lĩnh để hắn đến bắt ta đi vào thử một chút, hắn chỉ cần dám nói ta là bệnh tinh thần, cái kia không có ý tứ, từ giờ khắc này, ca liền có miễn tử kim bài, đến lúc đó ai hối hận coi như nói không chừng. Cũng là bởi vì quang minh chính đại, mới khiến cho người dùng mình, thử nghĩ một chút, ngươi cùng ngươi lão bà cãi nhau, tan tầm trên đường chuẩn bị mua chút ăn ngon thăm hỏi một chút mình, kết quả đột nhiên toát ra mấy cái bác sĩ đem ngươi ấn lên xe, nói ngươi có bệnh tâm thần, lão bà còn ký tên, ngẫm lại đều không rét mà run. Các ngươi chỉ thấy vợ chồng đưa bệnh tâm thần, có thể từng gặp phụ mẫu đưa hài tử tiến bệnh tâm thần. Ta chính là cái kia thằng xui xẻo, cũng bởi vì ta cao trung nhiều đường, bọn hắn đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần, mà lại chỉ cần bọn hắn ký tên đồng ý là được, căn bản không cần giám định. Hiện tại ta ra, đã bọn hắn cảm thấy ta là bệnh tinh thần, vậy ta là liền tốt, dù sao ta đối bọn hắn cũng không quan trọng. Trước đó ta nhìn thấy qua một vụ án đặc biệt kiện, một cái tiểu cô nương bị bệnh viện tâm thần xe kéo đi, mà lại chính là tại náo nhiệt trên đường cái, nàng liều mạng phản kháng, hô to cầu cứu, chung quanh tất cả đều là người, nhưng không có người đi lên hỗ trợ, đều nhận định nàng là bệnh tinh thần. Kết quả, những người kia nhưng thật ra là bọn buôn người. đem nàng bán được trong núi lớn đi. Ban đêm hôm ấy, lên tới bí thư, xuống đến mỗi một cái nhân viên cảnh sát đều chấn động. Trong đêm tiến hành quét sạch hoạt động, kiểm tra toàn thành phố mỗi một cái bệnh viện tâm thần. Cái này không tra không sao, tra một cái, mồ hôi lạnh ứa ra. Cùng loại đem người bình thường đưa vào đi sự tình không chỉ là thứ 6 bệnh viện tâm thần, tất cả bệnh viện đều có loại tình huống này. Đương nhiên tình huống không có cái trước nghiêm trọng như vậy thôi. Hà thư ký hiểu rõ đến tình huống về sau, người đều khí cười. Trực tiếp hạ lệnh từ trên xuống dưới tới một lần thay máu. Phương Dương tại lúc rạng sáng liền dẫn thợ quay phim ăn một chút ăn khuya về nhà khách nghỉ ngơi. Mặc cho bên ngoài mưa rơi gió thổi, hắn nằm ở trên giường thư giãn thích trí sắp sửa trước, đặc địa mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua. Gần nhất trong khoảng thời gian này bận bịu hắn đều quên rút thưởng, điểm tích lũy đã cất nhanh 20 vạn. Mặc dù đã có nhanh lên 100 cái kỹ năng, nhưng đối với không biết, trong lòng vẫn là tràn đầy chờ mong. Hệ thống, rút thưởng. Đinh tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy, chúc mừng tốc chủ rút đến kỹ năng, Vũ Lôi chính pháp. Bao đại quan, đồ cổ chữa trị, đạn đạo thiết kế, vệ tinh định vị. Phúc mới vừa rồi còn buồn ngủ mông lung Phương Dương, đột nhiên bừng tỉnh đặt mông ngồi dậy, con mắt trợn thật lớn nhìn phía trước giao diện ảo, ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Vũ Lôi chính pháp, là chính mình tưởng tượng bên trong cái kia sao? Cũng may một bên thợ quay phim ngược lại giường liền ngủ cũng không có phát hiện sự khác thường của hắn. Phương Dương cố nén tâm tình kích động mở ra hệ thống giao diện, phía trên thình lình xuất hiện 4 chữ lớn, Vũ Lôi chính pháp. Chỉ bất quá khi hắn đọc xong phía trên sau khi giới thiệu, ít nhiều có chút thất vọng. Cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong loại kia, niệm nhất câu khẩu quyết, trên trời liền sẽ đánh xuống 5 đạo lôi trực tiếp cho đối diện thực hiện. Nhưng muốn bảo hoàn toàn thất vọng vậy cũng ngược lại không đến nỗi. Vũ Lôi chính pháp cũng không phải là trong phim ảnh đối phó quỷ kỹ năng, trên bản chất là một loại khử tà chữa bệnh kỹ xảo. Thông qua chú ngữ cùng phù chú phối hợp, có thể tại lòng bàn tay ngưng tụ không thấy được lôi điện chi lực, giúp người trừ tà chữa bệnh. Phương Dương vội vàng móc ra một chương lá bửa, phối hợp với phía trên chú ngữ đọc. Vô thượng ngọc thanh vương, thống trời 36, hữu thiên phổ hóa bên trong. Hóa hình thập phương giới, tóc dài cưới kỳ lân, đi chân trần nhiếp tầng băng. Tay đem cửu thiên, khiếu phong roi lôi đỉnh. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy trên bàn tay tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình bị bao khỏa, chỉ bất quá cỗ lực lượng này nhìn không thấy, sợ không được. Nếu không phải chính hắn có thể cảm giác được, một lần cho là mình bị hệ thống lừa gạt. Để chứng minh kỹ năng này xác thực hữu dụng, Phương Dương đưa ánh mắt nhìn về phía sát vách trên giường nằm ngáy o o thợ quay phim. Không ra một lát, trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng xuất hiện, làm Phương Dương bàn tay áp vào hắn trên lưng một khắc này, thợ quay phim vậy mà thoải mái rên rỉ ra. Thanh âm kia, bị hù Phương Dương vội vàng thu về bàn tay, không biết còn tưởng rằng trong phòng đang làm chuyện gay đâu. Chương 443, tiền của ta ngươi dựa vào cái gì không cho ta? Chương 443, tiền của ta ngươi dựa vào cái gì không cho ta? Không thể không nói, dùng để chữa bệnh xác thực rất tốt. Có thể Phương Dương đối với cái này lại không hài lòng lắm, hắn muốn cho rằng kỹ năng này có thể tay xé ác quỷ, kết quả là cái này. Hơn nữa còn không đến vài phút, trên tay cố lực lượng kia cũng tiêu tán hầu như không còn. Phương Dương có chút chưa từ bỏ ý định, lúc này duy nhất một lần móc ra 10 cái lá bùa, sau đó niệm xong một trận chú ngữ. Chỉ một thoáng, hắc ám trong phòng, vậy mà xuất hiện một vòng yếu ớt ánh sáng. Phương Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, nhìn xem cái kia nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Quay đầu đối thợ quay phim vô tới. A còn đang trong giấc mộng thợ quay phim một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp cong thành xe hình. Đột nhiên luồn lên từ trên giường lộn nhào chạy xuống. A, đây chuyện gì xảy ra? Nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịt, người khác ngộp. Thật vất vả chậm qua thần hậu, mở ra đèn ngủ, phát hiện Phương Dương đang nằm trên giường, bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi thế nào? Thấy ác ngộng. Thợ quay phim gãi gãi đầu, không xác định trả lời, hình như là vậy. Vừa rồi nằm mơ, mơ tới mình biến thành một con hầu tử, tại trên cột điện bò, sau đó liền bị khoa điện công kỳ. Phương Dương cố nén chột dạ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảm giác này cũng quá chân thật. Thợ quay phim sờ lên phía sau lưng, lắc đầu, tại sao ta cảm giác phía sau lưng tê tê đâu? Ngươi sợ là tư thế ngủ không chính xác, ép run lên đi. Có khả năng. Đơn giản giao lưu vài câu về sau, thợ quay phim lại nằm ngáy o o, có thể Phương Dương lại triệt để không ngủ được. Vừa nghĩ tới vừa rồi hình ảnh kia, kích động trái tim của loạn, đâu còn có một chút buồn ngủ. Không phải sao, sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm chuông quảng trường, thợ quay phim đợi chừng 1 giờ, Phương Dương mới chậm rãi rời giường. Hai người đơn giản đối phó mấy ngụm, giống thường ngày bày quầy bán hàng làm việc. Kết quả quầy hàng dọn xong về sau, trọn vẹn hơn nửa giờ đều không người đến đón mệnh. Ngay tại Phương Dương nhàm chán đến ngủ gật thời khắc, cách đó không xa một đôi tình lữ trẻ tuổi vừa đi vừa cãi nhau. Chỉ bất quá khi nhìn đến đoán mệnh quầy hàng về sau, hai người đồng loạt đi tới. Nhưng mà hai người tới quầy hàng trước mặt về sau, căn bản không có muốn ý dừng lại, vẫn như cũ líu lo không ngừng tranh cãi. Phương Dương đợi hơn một phút đồng hồ, thực sự nhịn không được, mở miệng dò hỏi, "Ta nói hai vị, các ngươi là muốn coi bói sao?" Cãi nhau lời nói phiền phức đi một bên nhau nhau. Nghe nói như thế, hai người lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Phương Dương chăm miệng một lời mở miệng nói, "Đạo trưởng, ngươi giúp ta phân xử thử. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi." Một giây sau, hai người lại rủ men. Phương Dương bó tay rồi, trực tiếp chỉ vào tiểu tử mở miệng nói, ngươi nói trước đi. Tốt, vậy ta trước nói. Tiểu tử sửa sang lại một chút suy nghĩ, tức giận mở miệng nói, đạo trưởng, ta cùng với nàng đã kết hôn rồi, nàng cả ngày nói ta không để ý nhà, cũng cung cấp không được cảm xúc giá trị. Nhưng ta là cái nam nhân à, ta muốn kiếm tiền, ta ở bên ngoài mệt gần chết, một tháng tiền lương tới tay, lập tức toàn bộ gọi cho nàng, chỉ để lại một chút xíu làm tiền sinh hoạt, ta hiện tại liên rút khói đều chỉ nhặt điếu thuốc rút. Chỉ có như vậy, nàng vậy mà nói ta đối cái nhà này không chút nào hành động,
đạo trưởng ngươi nói một chút, cái này để cho người nói sao? Nàng mỗi ngày ăn uống mặc dùng tiền ở đâu ra, không đều là ta cho sao? Phương Dương công nhận nhẹ gật đầu, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Nữ nhân bên cạnh vội vàng nổi giận nói, cái gì gọi là tiền của ngươi? Ngươi lấy tiền ở đâu? Tiểu tử không cam lòng yếu thế về đôi nói, đương nhiên là ta tiền kiếm. Nữ nhân cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, ngươi cho ai tiền kiếm? Cho ngươi à, còn có thể cho ai? Cái kia cho ta tiền kiếm làm sao thành ngươi? Nữ nhân ly trực khí trắng hỏi. Tiểu tử tức không nhịn nổi, lớn tiếng quát, đây không phải là bởi vì ta đều cho ngươi. A, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, tiền của ta, ta dùng ngươi cho sao? Một câu nói kia, đừng nói là tiểu tử, liền ngay cả Phương Dương đều cho làm ngộng. Tiểu tử khó thở trả lời, cái kia, vậy ta không cho ngươi. Ai có thể nghĩ tay nữ nhân chỉ vào tiểu tử hét lớn, tiền của ta ngươi dựa vào cái gì không cho ta? A cái này. Một bên thợ quay phim người ngộng, ca. Tại sao ta cảm giác? Nàng nói hình như có chút đạo lý. Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, ngươi trí thông minh này, về sau vẫn là đừng tìm lão bà, xuất ra đi. Tiểu tử lúc này người đã trải qua triệt để lộn xộn, nhìn xem nữ nhân cái kia sinh khí lăng nhiên dáng vẻ, hắn đều có chút không tự tin, nhưng cố gắng suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phòng trực tiếp dân mạng cũng nhao nhao lật ra. Trước đó tại trên mạng thấy qua một cái bình luận, một nữ phát, nói là bạn trai nàng mua cho nàng một cái tiểu mới nhất Apple điện thoại, hiện tại mỗi tháng đều đang chạy thức ăn ngoài theo giai đoạn trả nợ, nàng Dương Dương đắc ý khoe khoang mình có tiền, liền thích xem hắn mỗi tháng nhanh còn không lên tiền nóng nảy bộ dáng. Chơi sập các minh đệ, công ty mua sắm rời trước, nói đồ vật đều là nàng mua, hiện tại toàn bộ muốn dẫn đi, làm sao xử lý à? Khói không rời tay, rượu không rời miệng, chịu đựng lớn đêm, nước là không uống, đồ uống trà sữa là không ngừng, dầu nhẹ nhẹ muối là không ăn, lớn ăn mặn mỡ lợn là không thể rời đi, thích hợp vận động là không thể nào, không cẩn thận ăn một chút phù hợp nước ngọn chất phụ gia, liền tranh thủ thời gian nhìn xem mình ngày nào phải chết. Kết hôn. Đời này cũng sẽ không kết, chỉ cần ta không kết hôn, ta có thể tiêu xài sống hết đời, bên cạnh ta bằng hữu, từ khi sau khi kết hôn, từng cái bắt đầu cắt đứt liên lạc, cơ bản đều là một nguyên nhân, lão bà không cho. Thế hệ này người là sống nhất thanh tỉnh một thế hệ, nói dễ nghe một chút là nhìn đấu, nói khó nghe chút đều là ép, nếu như hôn nhân mang tới không phải thống khổ cùng công xiềng, hai tử mang tới là hạnh phúc cùng vui sướng, ai không muốn thể nghiệm. Nhưng vấn đề là, hai thứ này, chỉ cần dính, cũng không đủ điều kiện kinh tế, hoặc là tìm đến tốt một nửa khác, đời này sẽ phá hủy, cái gì nối roi tông đường, đi mẹ nhà hắn đi. Tiểu tử mắng bất quá nữ nhân tức giận đến thẳng dậm chân, đạo trưởng, ngươi nghe một chút. Cái này nói là tiếng người sao? Ta vất vả tiền kiếm, toàn thành công lao của nàng, thật sự là tức chết ta rồi. Tốt đã vậy ngươi ngược lại là giải thích cho ta giải thích, lần trước ngươi cùng người nam kia cùng đi nhà khách, là đi làm cái gì rồi? Đừng nói cho ta ngươi là đến đó mặt tu máy nước nóng. Vốn cho rằng nữ nhân nghe nói như thế hiểu ý hư, kết quả nàng tại chỗ khí mặt đỏ tía tai chất vấn, ngươi theo dõi ta. Theo dõi thì thế nào? Chính ngươi đã làm gì sự tình, còn không cho người nói. Tiểu tử không cam lòng yếu thế về đối nói, ngươi chê ta cái này, chê ta cái kia, không phải liền là muốn theo ta ly hôn sao? Ngươi hỗn đản. Nữ nhân bên bang đắc ý hô hào, không nên ngậm máu phun người, ta nếu là muốn theo ngươi ly hôn, ta còn ra quỹ làm gì? Lời này vừa nói ra, Phương Dương trong nháy mắt cảm giác CPU đều muốn mất đi. Ngơ ngác nhìn nữ nhân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không thể không nói, một câu nói sau cùng này, quá mẹ nó có đạo lý. Chương 444, đề nghị khóa kín. Chương 444, đề nghị khóa kín. Tiểu tử cũng là trọn vẹn sửng sốt mấy giây mới tỉnh hồn lại, một mặt oán giận chỉ vào nữ nhân mắng, tốt a ngươi bây giờ thừa nhận đúng không? Ngươi đúng lên ta sao? Ta đi ra quỹ sao? Ta từ đầu đến cuối đều chỉ yêu ngươi một người, ngươi. Nhưng mà đối mặt tiểu tử phẫn nộ chỉ trích, nữ nhân không có một tơ một hào hối hận, ngược lại không sợ hai chút nào nhìn nhau trả lời, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cho rằng ngươi tốt đi nơi nào? Ta muốn nói ra đến, tin hay không tất cả mọi người nhìn ngươi chê cười. Ta. Tiểu tử lập tức nghẹn lời, lắp bắp hỏi nói không nên lời một câu đầy đủ, ta. Ngươi. Chớ nói lung tung á bây giờ sợ. Lao nương còn càng muốn nói, dù sao là ngươi bức ta. Nữ nhân khí vén tay áo lên nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, các ngươi biết cái này bà tôn hắn đã làm gì sự tình sao? Phương Dương lắc đầu, tò mò hỏi, làm cái gì? Nói ra ngươi cũng không thể tin được. Đừng nói. Tiểu tử đội vàng ngăn cản, ánh mắt mang theo điểm thần cầu. Có thể nữ nhân căn bản không nhìn thấy, cười lạnh một tiếng trực tiếp thốt ra, tên xuất sinh này, hắn tìm người cưỡng gian ta. Tê Phương Dương trừng to mắt hít sâu một hơi. Tiểu tử trong nháy mắt mặt xám như cho, cả người tinh khí thần đều rút đi không ít. Nữ nhân vẫn như cũ không buông tha nói tiếp, ta vì cái gì vượt quá giới hạn? Trong lòng của hắn không có điểm bức số. Nguyên bản ta đối với hắn là một lòng một ý, nghĩ đến cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, có thể hắn đâu? Mình không được, còn nhất định phải thể nghiệm kích thích. Tên xuất sinh này tại trên mạng tìm hai người, nửa đêm chạy đến nhà ta bên trong, đem ta cho. Lúc ấy ta cho là hắn sẽ cứu ta. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới, hai người kia chính là hắn tìm đến, hắn chẳng những không cứu ta, còn tại bên cạnh nhìn xem, chụp hình. Cái này chết biến thái, ta thật sự là mắt bị mù, làm sao lại gả cho ngươi. Nghe xong nữ nhân giảng thuật, nguyên bản Phương Dương còn tưởng rằng nàng không phải là một món đồ, hiện tại lại nghe, đột nhiên cảm thấy nàng giống như cũng không có xấu như vậy. Đây là cái gì kỳ hoa lão công, vậy mà tìm người ngủ lão bà của mình, tâm lý biến thái à? Phòng trực tiếp dân mạng từng cái ảo não đập thẳng đùi, tốt như vậy sự tình, làm sao lại không có đến phiên bọn hắn? A mỗi lần cũng nên đợi đến sự tình bị lộ ra ta mới biết được,
phòng trực tiếp còn không có cùng khoản lão công, ta nguyện ý miễn phí tới cửa hỗ trợ. Ngây thơ, đây là pháp, biết cái gì gọi là vi phạm phụ nữ ý nguyện sao? Người ta không cáo ngươi còn tốt, một cáo một cái chuẩn. Khuyên đủ các vị vẫn là thành thật một chút đi, lần trước đi chơi, kêu cái muội tử, nhìn hơn 20 tuổi, kết quả cửa phòng vừa đóng, nàng trực tiếp tìm ta đòi tiền, nói nàng vị thành niên, còn đem thẻ căn cước móc ra, lúc ấy cho ta bị hủ, may chưa kịp, bằng không thì trời mới biết muốn bao nhiêu tiền mới có thể bãi bình. Hoài niệm lúc trước à, lúc còn trẻ bị kéo vào một tổ chức, bên trong đều là vợ chồng tìm cao chất lượng nam cùng nhau chơi đùa, ngay trước chồng của người khác trước mặt, không thể không nói, là thật kích thích. Giờ phút này, tiểu tử triệt để bị ngăn chặn biết hầu một câu đều nói không ra miệng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Kiên trì gạt ra mấy chữ, không phải đã nói, chuyện này lật thiên sao? Lật thiên? A nữ nhân lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy có thể lật quá khứ sao? Nếu như ta là trong trắng liệt nữ, ngươi còn có thể an an toàn toàn tại cái này đứng đấy. Đã ta không có báo cảnh, ngươi thật đoán không ra ta tâm tư gì. Ngươi thích chơi, cái kia tốt, ta cũng chơi, chẳng lẽ không công bằng sao? Ta vượt quá giới hạn, ta thừa nhận A, ngươi làm sự tình ngươi dám thừa nhận sao? Tiểu tử bị đối sắc mặt xanh một trận đỏ một trận, ban đầu bạo tính tình hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Phương Dương nhìn xem hai người dần dần an tĩnh lại, hoàn toàn đắm chìm trong ăn dưa bên trong. Lúc này, nữ nhân quay đầu nhìn về phía Phương Dương hỏi, "Đạo trưởng, ngươi đến phân xử thử, hai ta đến cùng ai sai ai đúng?" "A cái này." Phương Dương cười cười xấu hổ, "Muốn ta nói a, hai người đều không có sai." Lời này vừa nói ra, hai người tất cả đều kinh ngạc nhìn lại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người còn có thể tiếp tục cùng một chỗ. Phương Dương vội vàng giải thích nói, "Cho nên ta đề nghị các ngươi khóa kín." Sau đó từ túi vải bên trong rút ra hai tấm lá bùa đưa tới. "Ta chỗ này có hai tấm lá bùa, có thể để các ngươi nhân duyên càng thêm kiên cố." Hai người tất cả đều nghi ngờ tiếp nhận lá bùa. Còn không đợi bọn hắn mở miệng, Phương Dương đột nhiên nói ra, "Bần đạo còn có một số nói cho các ngươi căn dặn, bất quá hai ngươi đạt được mở nói, ta trước đi." Tiểu tử nghe vậy xung phong nhận việc đứng dậy. Nữ nhân thấy thế cũng tự giác trốn đến một bên, quăng qua đi chơi điện thoại. Phương Dương nhìn xem tiểu tử, nhỏ giọng dặn dò, "Biết ta tại sao muốn đơn độc nói cho ngươi sao?" Tiểu tử ngơ ngác lắc đầu, "Không biết." "Ngươi đần a?" Phương Dương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giải thích nói, "Ngươi có biết hay không ngươi làm sự tình là phạm pháp, phải ngồi tù?" "Biết." "Ngươi biết liền tốt, nếu như ngươi cùng ngươi lão bà ly hôn, nàng một cái không cao hứng, đem ngươi cho cáo, ngươi làm sao xử lý?" Nghe nói như thế, tiểu tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ lắc đầu. "Đúng không?" Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Cho nên ta nói ngươi ngàn vạn không thể cùng với nàng ly hôn, ngươi sẽ hối hận." Tiểu tử trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Ta ơn đạo trưởng chỉ điểm, ta hiểu được, nàng vượt quá giới hạn liền vượt quá giới hạn đi, ta coi như nhìn không thấy, mở một con mắt nhắm một con mắt." "Tốt, để ngươi lão bà tới, ta lại cho nàng nói vài lời." Rất nhanh, hai người đổi vị trí, nữ nhân nghi ngờ đi tới. Phương Dương cười nhạt một tiếng, "Vừa rồi ta cùng ngươi lão công nói xong, về sau hắn sẽ không quản ngươi vượt quá giới hạn chuyện. Hắn muốn quản còn không xen vào đâu." Nữ nhân liếc qua tiểu tử chẳng hề để ý, "Vâng, hắn không xen vào, nhưng hắn cho ngươi tiền tiêu à, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đi nơi nào tìm một cái nguyện ý để ngươi vượt quá giới hạn còn đem tiền đưa cho ngươi nam nhân?" Nữ nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Điều này cũng đúng. Đúng không?" Phương Dương cười hắc hắc, "Cho nên a. Dạng này hảo lão công, ngươi đốt đèn lồng đều tìm không đến, tuyệt đối đừng làm mất rồi." "Được rồi, ta nhớ kỹ." Nữ nhân liền vội vàng gật đầu, "Ta ơn đạo trưởng." "Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần hai ngươi hảo hảo cùng một chỗ, ta cũng coi là đại công đức một kiện." Nữ nhân giả trang ra một bộ dây hiểu bộ dáng, mặt mũi tràn đầy sùng bái, "Ta hiểu, ngươi là người xuất gia, tác hợp nhân duyên, có công đức." Nghe nói như thế, bên cạnh thợ quay phim lộ ra thần sắc cổ quái. "Công đức xác thực có, chỉ bất quá không phải tác hợp nhân duyên, mà là đem hai ngươi khóa kín đừng đi thai họa người khác." Đơn giản hàn huyên qua đi, hai người lần nữa gặp mặt, vậy mà thân mật tựa như là vừa tìm người yêu đồng dạng, tay cầm tay vai sóng vai đứng chung một chỗ. "Tạ ơn đạo trưởng, đây là một điểm tâm ý, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ." "Quá khách khí." Phương Dương cười nhận lấy 200 khối, đối bọn hắn phất phất tay. Dưới ánh mặt trời, hai người thật vui vẻ cùng nhau về nhà. Nếu như chỉ là từ mặt ngoài đến xem, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là một đôi ân ái vợ chồng.